Chương 34, bệ hạ, xin tự trọng. Chương 34, bệ hạ, xin tự trọng. Lúc này, tại ngày xưa tiểu Tây thôn ốc xá bên trong, Thiên tử Lưu Hiệp đang bị một đám hán thất lao thần bao bọc vây quanh. Dương Vũ càng là túi người ngồi xổm ở Lưu Hiệp trước mặt, ánh mắt sáng rực, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, trầm giọng nói rằng: "Bệ hạ, dưới mắt ngài nhất định phải làm ra một cái liên quan đến vận mệnh trọng đại quyết đoán." Lưu Hiệp đôi mắt có chút rung động, lập tức đánh thật dài ở một cái. Hắn vừa rồi liền ăn 5 chén cơm. Đời này theo chưa nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn, nước canh trộn lẫn cơm nuốt từng ngụm lớn, chén thứ nhất thậm chí không kịp tế phẩm tư vị, ngay sau đó, no bụng đủ cùng vui thích liền giống như thủy triều sông lên đầu, sau mấy chén cũng không còn cách nào ngăn chặn muốn ăn. Bây giờ cơm chắc chắn, Hứa Phong không tại, Tào Tháo cũng không tại, chỉ có những này hán thần vẫn như cũ vây quanh Tả Hữu, hắn chỉ có thể vô ý thức đánh lấy ngốc. Xem ra đám người cũng đều đã dùng bữa hoàn tất. Thật, cái gì quyết đoán? Lưu Hiệp nhìn qua Dương Bưu ánh mắt, trong giọng nói lộ ra một tia khiếp ý muốn chính thức nhận Hứa Phong Hứa đại nhân là cứu phụ, chân tâm thật ý nhận hạ, bất luận ngoại giới nghị luận như thế nào, ngài lúc trước kia lời nói đã xuất khẩu, Tào Tháo cũng đã biết. Theo ta được biết, Hứa đại nhân cũng không phải là xuất thân thế gia vọng tộc, quả thật thở nhỏ bị vứt bỏ người từ nhỏ lưu lạc tại hương giã thôn xóm, từ đó biến thành bình dân bất tính. Vậy hạ, ngài nhất định phải nhận hắn là cậu, không cần để ý người khác chỉ trích, chỉ quản kiên định thừa nhận chính là. Vì sao? Nhất định phải như thế. Lưu Hiệp thanh âm khẽ run, bởi vì Dương Bưu vẻ mặt cùng đồng thừa chờ công khanh đại thần trên mặt kia nhất trí bức thiết, thậm chí mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Dường như chỉ cần hắn không gật đầu, những người này liền sẽ tại chỗ tức giận. Thờ nhỏ lớn ở Đồng Thái hậu cung trong, Lưu Hiệp biết rõ chính mình cũng không phải là thần sinh huyết mạch, địa vị vốn là vi diệu, luôn luôn ăn nhờ ở đậu. Bởi vậy, hắn sớm đã luyện thành nhìn mặt mà nói chuyện chi năng. Hắn không muốn nhất nhìn thấy, chính là bên cạnh người làm khó bộ dáng. Không cần hỏi nhiều, bệ hạ, giờ phút này ngài còn không thể minh bạch thâm ý trong đó, nhưng việc này tất nhiên có tác dụng. Ngài chỉ cần nhận hạ Hứa đại nhân là cứu phụ liền có thể, nhớ lấy. Một mực chắc chắn. Tốt. Ta bằng lòng. Lưu Hiệp sắc mặt phức tạp, nhưng mà những này công khanh đại thần trên đường đi đợi hắn cung kính có thừa, tuyệt không làm hại chi ý như thật có lòng xấu xa, đã sớm tại khốn cùng trên đường hạ thủ. Bọn hắn trải qua mấy lần bình biến, ngay cả Dương Định người kiểu này, cũng bởi vì hộ giá gian nan mà nửa đường phản loạn. Nếu không phải Thái úy Dương Bưu liều chết cùng nhau bảo đảm, chỉ sợ hắn hôm nay đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Chấm minh bạch, ổn thỏa tuân theo Thái úy dạy bảo, nhận hứa. Hứa đại nhân là chấm cứu phụ. Ai, tốt, tốt. Dương Bưu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức chuyển hướng bên cạnh Trương Hỷ. Đồng thừa, cùng mấy vị cao tuổi thể suy hán thần, nghiêm mặt nói, chư vị mời nhớ kỹ, việc này cần chôn sâu đáy lòng, cho dù bỏ mình, cũng nhất định phải khăng khăng hứa đại nhân chính là bệ hạ thân cầu. Ai, việc này trọng đại, chúng ta sao lại không biết? Là, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Bây giờ nhất đáng được ăn mừng, không ai qua được. Chúng ta rốt cục chạy thoát thực sự không dễ a. Ô ô ô, quần thần nhao nhao rơi lệ, mặt mũi tràn đầy khe danh ở giữa trượt xuống óng ánh nước mắt, tựa như khô hoa chọc phun, ngoài cửa thủ vệ cũng vì đó động dung. Mà trong phòng mấy vị cả đời hiệu trung hán thất lão thần, thì thấp giọng thở dài. Trong mối cảm xúc ngổn ngang, như Hứa Phong thành cứu phụ, vậy hắn chính là quốc ưu. Một cái xuất thân hàn vi thư sinh, có thể đến vinh hạnh đặc biệt này, quả thật tổ tông tích đức, có thể xưng trăm ngàn năm qua may mắn nhất người. Chúng ta khổ đọc thi thư hơn 10 năm, phương đến hôm nay chi vị, lòng mang mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước ý chí, làm sao thời vận không tốt, không ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược. Mà cái này lạnh môn tử đệ, lại bởi vì gặp gỡ trùng hợp, nảy lên mà thành quốc ưu, trong đó tình cảnh làm cho người thổ thức. Đây là thiên mệnh cũng chỉ sợ Hứa đại nhân như nghe này tin tức, chắc chắn mừng rỡ như điên, đáp ý quyền hình. Thiên tử cứu phụ, đây là đáng tôn sùng cơ nào thân phận? Đám người thấp giọng nói nhỏ, bùi ngùi mai thôi. Nhưng vào lúc này, Hứa Phong cùng Tào Tháo đã xem Trần Lưu binh mã mang đến tiểu Tây thôn. Trương Liêu biết rõ tình thế trọng đại, lập tức mời Thái thú Trình Dục hạ lệnh, triệu tập Trần Lưu các huyện phú thương gia tộc quyền thế toàn bộ trở lại, cũng an bài quan viên địa phương tại cửa thôn xếp hàng đón lấy. Dân chúng trong thành phàm phẩm đi đoàn chính người, cũng được phép vào thành xem lễ. Càng chuẩn bị nhất là lộng lẫy xe đua cùng nghi trượng, 300 thị nữ bày trận, 6000 giáp sĩ tự Trần Lưu thành bên trong kéo dài mà ra, có khác 1 vạn đại quân bày trận tại vùng bỏ hoang, cũng nên thành giá. Như vậy phô trương, đã là Trần Lưu có khả năng dốc hết toàn bộ chi lực. Bố trí thỏa đáng sau, Trương Liêu vừa rồi trở về tiểu Tây thôn, tìm kiếm Tào Tháo cùng Hứa Phong hai người. Bệ hạ, tất cả an bài thỏa đáng, có thể trước di giá Trần Lưu dịch quán. Tào Tháo đứng ở trước cửa bẩm báo nói. Dịch quán? Một vị hán thất lao thần thấp giọng ngạc nhiên nghi ngờ, như thế nào là dịch quán, mà không phải nhà thự? Đây là đường kim thánh thượng, lẽ ra nên vào ở quan nhà mới là. Tào Công Dương Bưu cũng mặt lộ vẻ không vui, ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo. Bọn hắn những này hán thất nguyên lão, bây giờ thánh giá trở về, chỗ ở hơi ưu, vốn là hợp tình lý, ít gian nên có cơ bản thể diện. Ân, việc này ta cũng suy nghĩ qua. Như chư vị đại nhân cảm thấy không ổn, không bằng tự mình đi an bài. Tào Tháo động thân mà đứng, râu tóc khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một vệt cười yếu ớt, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây chúng thần. Cái này, Tào Công, chúng ta quả thật là bệ hạ an nguy kế. Đồng thừa vội vàng lên tiếng giải thích. Hắn xuất thân hàn vi, bởi vì nữ nhi vì thiên tử quý nhân, phương đến đưa thân triều đình, đứng hàng công khanh. Giờ phút này nhất sợ Tào Tháo tức giận, như bị vứt bỏ tại hoang dã, bị sơn tặc cướp bóc, há chẳng phải phí công nọc sức? Dưới mắt thuận theo, hoặc còn có thể bảo đảm một quan nữa trước. Cho dù Trần Lưu giàu có, cuối cùng bất quá quận huyện, chưa chuẩn bị hành cung cũng thuộc thường tình. Còn mời chư vị đại nhân tạm theo Tào Công an bài, trước tiên tìm chỗ an thân đang nói. Kẹp ở hai tên hoạn quan ở giữa, Lưu Hiệp rụt rè mở miệng, Thái khanh, chấm.
Chấm muốn cùng cứu cứu cùng ở cứu cứu.
Tào Tháo đột nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Phong. Hứa Phong càng là lơ ngơ.
Ta là cứu cứu ngươi.
Chính là. Lưu Hiệp ngữ khí kiên định, ngài thở nhỏ sinh tại Hà Gian Bắc Địa Mậu Tài thôn. Mẫu thân khi còn bé từng nói với ta, nàng có một vị tộc đệ trong loạn thế thất lạc, chuẩn bị lên đường mang theo một bản ký thư, đó chính là Thiên Kinh Toàn Thư.
Ngài chính là ta cậu ruột.
Lời vừa nói ra, Hứa Phong trong đầu ầm vang.
Cái này ai biên kịch bản?
Thiên Kinh Toàn Thư. Ở đâu ra cái này đồ bỏ sách?
Rõ ràng là Tào Tháo thuận miệng địa chuyện.
Đứa nhỏ này thế nào chiếu đơn tu hết còn không mang theo hoài nghi.
Để ta làm cứu cứu ngươi.
Ta cũng không có tâm tư này.
Mang theo tiểu hoàng đế mệt mỏi đều mệt chết rồi.
Cứu cứu.
Ngài chính là ta cứu cứu.
Lưu Hiệp cảm xúc kích động, thân thể run nhẹ nhẹ, tránh thoát hoạn quần nâng, hướng về phía trước mấy bước lảo đảo đến gần. Chớ nhìn hắn năm gần 13-14 tuổi, phen này thần thái lại diễn rõ ràng động nhân.
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhào vào Hứa Phong trong ngực, tại cả chiều văn võ nhìn soi mói, tại Tào Tháo trong ánh mắt, ôm chặt lấy.
Nhưng mà Hứa Phong chợt giơ tay, lạnh lùng đẩy ra, thản nhiên nói, "Vậy hạ, trên người của ta cũng không quan trọng Thiên Kinh Toàn Thư. Ta xác thực tại Mậu Tài thôn lớn lên, chỗ kia không thông thương lữ, đường mòn tung hành, xe ngựa khó đi. Mà các ngài thế cư là dương, cách xa nhau mấy trăm dặm, lại đặc biệt chạy đi chỗ đó vứt bỏ một đứa bé con. Nếu có khoản này vào mèo, sớm nên an an ổn ổn sinh hoạt. Chúng ta nhất định không khả năng là cái gì cậu cháu, vậy hạ, xin tự trọng."
"Ngươi
tự trọng?"
Hứa Phong lại cự nhận quốc cứu chi thân.
Dương Mưu tại chỗ sửng sốt, trong lòng chấn động vô cùng, người này
chẳng lẽ điên rồi?
Thiên hạ kẻ sĩ đều vóp nhọn đầu hướng nhà quyền quý luồn túi, có người cam là người ở rẻ, chỉ vì một bước lên trời. Bình thường nho sinh cầu chức vị, vẫn cần danh sư dẫn tiến, hương đảng xem xét đức hạnh tài học, hoặc mượn nguyện đán bình tranh thủ thanh danh. Như hôm nay bậc thang đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, Hứa Phong lại đá một cái bay ra ngoài.
Còn như thế ghét bỏ.
Lưu Hiệp lập tức ngây người nguyên địa.
Lập tức, nước mắt tuôn ra,
ngồi xổm trên mặt đất, gào khóc.
"Cứu cứu,
ngài chính là ta cứu cứu a."
Một cái 13-14 tuổi thiếu niên, chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã.
"Ta là thiên tử a,
là người nào người tránh chi như xà hạt, ta lại bị Hứa đại nhân ghét bỏ."
Hứa Phong khỏe miệng hơi rút, yên lặng lui lại một bước,
ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi khóc cũng vô dụng, đừng hy vọng ta sẽ mềm lòng.
"Hoa a a."
Lần này Lưu Hiệp khóc đến càng thêm tan nát cõi lòng,
kia thật gọi một cái lòng như đau cắt ta, vừa nghĩ tới chính mình mặt dạn mày dạy đi leo lên một người chưa từng gặp mặt đại ca ca làm cứu cứu, liền tổ tông tôn nghiêm đều không hề để tâm, kết quả còn bị người quả quyết từ chối, loại tư vị này quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết.
Bệ hạ chớ phải thương tâm bệ hạ."
"Ai nha?"
"Hứa đại nhân."
"Hứa đại nhân, thiên tử miệng vàng lời ngọc, vì sao lại có chênh lệch?
Ngài nhất định là hoàng thất chí thân không nghi ngờ gì."
Hứa Phong cũng giận, những người này hẳn là điên dại.
"Ta có phải là hắn hay không cậu, chính ta còn có thể không biết.
Các ngươi chống giống tạo ra, nói xấu tại ta thanh bạch."
Hắn đột nhiên thối lui đến Tào Tháo bên cạnh, Triệu Vân tự nhiên theo sát phía sau.
Hai người trải qua vẻ mặt mờ mịt điện bí lúc, thuận tay vua xuống đầu của hắn, "Đi, ngốc đại cá tử."
"Chúa công,
ngài nhưng phải là ta làm chủ a.
Ta cái này liền về nhà đi ăn cơm."
Hứa Phong nghe xong, lập tức quay đầu liền đi, lật trên thân tuyệt ảnh, chuẩn bị chuồn đi, cái này nổi người nào thích có ai cũng đi.
Những lao hán này thần rõ ràng là muốn kéo hắn làm dê thế tội, nhường hắn làm thiên tử cản hai phủ, tương lai xét đánh hỏa thiêu đều hướng trên đầu của hắn chào hỏi. Ai vui vẻ làm cái loại này chuyện ngu xuẩn.
Điển Vi mơ mơ màng màng bò lên trên ngựa, tiếng trầm hỏi, "Đại nhân, ngài
thật sự là bệ hạ nhị cứu không?"
"Không phải."
"Ai nói ta là nhị cứu?
Từ đâu xuất hiện nhị cứu?"
Hứa Phong gầm lên giận dữ, giống đến Điển Vi toàn thân rung động, rụt cổ lại trốn về sau.
Ba người vội vàng rời đi, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau lao thần, cùng khoe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười khẽ Tào Tháo.
Mấy vị kia hán thần lập tức xì xào bàn tán lên.
"Cái này,
Hứa đại nhân, càng như thế không màng danh lợi.
Vừa rồi chúng ta còn nói hắn sẽ mừng rỡ như điên, ai ngờ người ta hận không thể đem việc này vùi vào trong đất, đây thật là Trần Lưu đèn đuốc cùng huyên áo." Nhường Dương Bưu trở lao thần dường như trở lại ngày xưa quá năm thường cảnh, trên mặt rốt cục hiện ra đã lâu giãn ra ý cười. Những cái kia sớm đã yên lặng nhiều năm khẽ bước sợi dâu chuyện trò vui vẻ chờ cử chỉ, cũng một lần nữa về tới trên người bọn họ. Chỉ là Lưu Hiệp lại không biết mình là như thế nào đến Trần Lưu. Hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại hoảng hốt trạng thái, ngây ngốc nhìn qua bánh xe quần quật hướng về phía trước, cả tòa thành vui mừng cùng vui mừng, dường như cùng hắn không liên hệ chút nào. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía quá mức ồn ào.
Bị cự tuyệt.
Tại sao lại như vậy chứ?
Hứa Phong một câu kia xin tự trọng giống một cây đao cùng mạnh mẽ đâm vào Lưu Hiệp non nớt tâm linh, chính là làm hắn bây giờ tinh thần hoảng hốt căn nguyên.
Đây chính là Trần Lưu.
Về sau, ta còn muốn đi Hứa Xương. Lưu Hiệp nhìn bốn phía, nơi này ốc xá kém xa Trường An như vậy hùng vĩ trắng lệ. Phố xá cũng không kịp Trường An như vậy biển người mãnh liệt, nhưng nơi này bất tính, lại là chân tâm thật ý cười.
A, có thể cười được, cũng coi là một loại bản sự.
Chương 35, Lưu bị người thiết lập.
Chương 35, Lưu bị người thiết lập.
Lưu Hiệp cùng Hán Đình cựu thần dàn xếp tại dịch trong quán, cuối cùng đặt chân.
Mà quan nha bên trong, lại lặng yên nhấc lên gợn sóng.
Tào Tháo cha Tào Tung thân ở Quyên Thành, chỉ để lại chất Tào An dân theo hầu Tào Tháo Tả Hữu, mệnh hắn cùng Tào Ngang cùng nhau học tập, đi theo Tào Tháo cùng Hứa Phong lịch luyện, ngày sau tốt nhập sĩ làm quan, tiến công lập nghiệp.
Tào Ngang tuổi tác cùng Lưu Hiệp tương tự, vừa nghĩ tới Hứa Phong bị nhận làm cứu cứu một màn kia, cuối cùng nhịn không được, tại tiệc tối bên trên phốc phốc cười ra tiếng.
"Cười cái gì?
Tiểu tử thúi, cảm xúc trong đó liễm, ta ngày thường là thế nào dạy ngươi?"
Tào Tháo ngoài miệng trách cứ, kỳ thực chính mình cũng suýt nữa không kềm được ý cười. Hứa Phong lại là vẻ mặt phiền muộn, đang cùng Điển Vi vùi đầu mạnh ăn. Lúc này, luôn luôn trầm ổn Tào An Dân tại tịch mặt thấp giọng nói rằng, đại bá, theo ta thấy, bệ hạ sở dĩ nói như vậy, chỉ sợ là lo lắng tới Hứa Xương về sau tình cảnh gian nan, không người che chở, nếu như bên người có thể có một vị thân phận tôn quý hoàng thân chiếu ứng, có lẽ liền có thể an tâm một chút. Tào Tháo liên tiếp gật đầu, ngược lại hướng Tào An Dân ném đi ánh mắt tán dương. An Dân, ngươi hẳn là nghĩ lo ngại, cùng Trục Phong học, nhiều lời không sao, Trục Phong sẽ không trách ngươi. Là, đại bá. Tào An Dân mỉm cười, trên mặt lộ ra học sinh chịu khen vui vẻ. Lúc này Tào Ngang đông nhiên mở miệng, nếu là như vậy, nếu có thể là bệ hạ tìm một vị đáng tin người, Trục Phong tiểu thúc chẳng phải là cũng có thể thoát thân. Lúc trước Tào Tung từng nửa đùa nửa thật nói muốn thu Hứa Phong làm nghĩa tử, dù chưa chính thức định ra danh phận, Hứa Phong cũng chưa từng bằng lòng, nhưng Tào Ngang đã bắt đầu xưng hô làm tiểu thúc, cũng chính là Tào Tháo đệ đệ nhỏ nhất. Ân. Hứa Phong nghe xong lời này, lập tức tới hào hứng. Có đạo lý, Ngầm Nhi. A. Tiểu thúc Tào Ngang lập tức giật mình. Chớ nhìn hắn cùng Hứa Phong thân hình tương tự, đều lệch gầy gò, có thể trước kia không ít bị vị này tiểu thúc lấy kinh người lực cánh tay chơi đùa không ngừng tiêu khổ, trong lòng đến nay vẫn có bóng ma. Lời này của ngươi nói đến rượu, Hứa Phong lập tức chuyển hướng Tào Tháo, nói rằng, chúa công, ngài còn nhớ rõ có một người như thế? Ân. Tào Tháo nhấp một miếng rượu, hơi có vẻ mờ mịt. Bình Nguyên tướng, Lưu Bị. Lưu Bị. Tào Tháo nao nao, hắn thế nào? Hứa Phong nói, hắn là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Tuy nói Tĩnh Vương tử tôn đông đảo, nhưng Lưu Bị thân phận vô cùng xác thực không nghi ngờ gì, lại thiên hạ đều biết. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ cái gì? Tào Tháo cũng bị khơi gợi lên hứng thú, dứt khoát để đua xuống. Trình Dục ở một bên ngưng thần lắng nghe, khí chí tài càng là theo thứ tịch chỗ gác lại bắt đua, trong bất chi bất giác, đám người thành thói quen tại cho rằng Hứa Phong lời nói thường thường giấu giếm huyền cơ. Điền Vi cùng Triệu Vân thì tại đối diện rất thẳng người, chuyên chú lắng nghe. Giải thích rõ đây là một loại nhân thiết, hắn ở trước mặt người đời tận lực tạo nên hình tượng, một loại có lợi cho tự thân chính diện nhãn hiệu. Một khi loại này ấn tượng xâm nhập nhân tâm, người bên ngoài liền sẽ nhận định hắn vốn là như thế. Dần dần, thanh danh tự nhiên lan xa. Hứa Phong ánh mắt đảo qua Tào Tháo, tiếp theo hỏi, chúa công còn nhớ rõ, năm đó 18 lộ chư hầu kết minh thảo đồng lúc, Lưu Bị đã từng trình diện. A, xác thực như thế. Kỳ thật sớm tại Hoàng Cân chi loạn mới nổi lên, 24 tuổi Lưu Bị vốn nhờ bình loạn có công bộc lộ tài năng. Trung bình năm thứ 5, hắn lại tham dự chinh phạt Trương Thuần phản loạn. Về sau cùng Điền Khải cùng chống chọi với Viên Thiệu, lúc này mới đến thụ Bình Nguyên tướng chi vị. Ta còn nghe qua một cái chuyện lý thú. Hứa Phong đảo mắt đám người, giọng nói mang vẻ mấy phần diễn thuyết ý vị, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Mấu chốt là Tào Tháo làm Lai Hỉ yêu cái này giật văn chuyện cũ, giờ phút này cũng tinh thần tỉnh táo. Lưu Bị mặc cho Bình Nguyên tướng trong lúc đó rất được dân tâm, từng có một quận dân Lưu Bình không phục chính lệnh, liền phái thích khách tiến đến hành thích. Ai ngờ Lưu Bị không biết chút nào, ngược lại lấy lễ để tiếp đón. Thích khách thâm thụ xúc động, không nhịn xuống tay, cuối cùng tạ bạch ly đi. Xuất từ Tam Quốc Chí quyển 32 thuộc sách 2 trước chủ truyền thứ 2, giảng đến nơi đây, Hứa Phong cố ý dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói, hắn làm thật không biết sao? Chỉ sợ chưa hẳn, có lẽ hắn sớm đã phát giác, lại cố ý nhờ vào đó hiện ra nhân đức cùng lễ hiền chi phong. Đang chuyện như vậy lưu truyền rộng rãi, khiến cho hào kiệt nhao nhao quy tâm. A Hi Chí Tài, Triệu Vân, Điển Vi bọn người một bên ứng thanh, một bên không tự giác ngồi đến càng thẳng chút. Triệu Vân lúc này mặc dù cùng Lưu Bị từng có mấy tháng kết giao, biết đối phương đợi hắn có chút hậu đãi, lại chưa đạt tới làm hắn thể chết cũng đi theo trình độ. Ngược lại là Hứa Phong đối với hắn chiếu cố càng làm thật hơn cắt. Dù sao hắn huynh trưởng bây giờ thể phách cường tráng, trời đông giá rét bên trong còn có thể ăn được thịt heo, mập một vòng. Theo Thường Sơn mang tới các dũng sĩ cũng đều sắp xếp tư trọng danh, tiếp nhận nhất khắc nghiệt huấn luyện. Đương nhiên, võ nghệ cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Như lúc trước khăng khăng đi theo Lưu Bị, chỉ sợ kết cục khó liệu. Dù sao Tử Châu đã thất thủ. Bởi vậy, Triệu Vân yên lặng gật đầu, tán đồng Hứa Phong cách nhìn. Lưu Bị đối tốt với hắn, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng Triệu Vân luôn có thể mơ hồ phát giác, kia phần thiện ý bên trong trộn lẫn lấy mục đích tính, là cố ý lôi kéo, cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài bản tâm. Nói không sai, thật có này lý. Có thể cái này nhân tiết cùng dưới mắt thế cục lại có gì làm? Tào Tháo nhìn chằm chằm Hứa Phong, mặc dù cảm giác nói cũng có lý, vẫn hoài nghi tiểu tử này bất quá là muốn từ chối việc phải làm, đồ thanh nhàn. Cái này bại hoại gia hỏa, rõ ràng có cơ hội một bước lên trời, hết lần này tới lần khác cả ngày trầm mê ở đồng ruộng ở giữa, loay hoay chút bùn đất khối gỗ, làm không biết mệt. Hứa Phong chật chật lưỡi, giải thích nói, đúng là như thế. Lưu Bị nhân thiết, chính là hán tặc bất lưỡng lập, vương nghiệp không an phận, bất cứ lúc nào chỗ nào đều lấy phục hưng đại hán làm nhiệm vụ của mình. Mà mục tiêu của chúng ta đồng dạng là lớn mạnh tự thân. Nếu như chúa công giờ phút này đem Lưu Bị an trí tại Hứa Xương, nghiêm cấm bề ngoài ra vận động, vậy hắn dựa vào lập thân nhân thiết ngược lại sẽ trở thành trói buộc hắn lồng giam. Cho dù trong lòng không cam lòng, thân ở dưới chân thiên tử, kinh kỳ trọng địa, hắn cũng chỉ có thể vì chúa công hô to 666. Như thế nào 666? Khí Chí Tài nghe được không hiểu ra sao, ánh mắt đăm đăm. Đây chính là cái gọi là nhân thiết. Nhân thiết? Thật là một cái cổ quái thuyết pháp a, Hứa đại nhân, chúng ta bình thường xưng là thanh danh. Hứa Phong liếc mắt nhìn hắn, đừng xoắn xuýt những này địa phương nhỏ, chúng ta nơi đều nói như vậy. A Hi Chí Tài bị khuất túi đầu. Tào Tháo trầm mặt một lát, nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt đống nhiên giãn ra, lộ ra ý cười, theo nhau gật đầu. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Thiên tử trong lòng còn có e ngại, hắn thất lao thần cũng là lo lắng, nếu ta Tào Tháo thành cái thứ hai đồng trác, bọn hắn lại đem dùng cái gì tự xử. bởi vậy nhất định phải cho những cái kia cựu thần giữ lại một tia hy vọng. Dạng gì hy vọng? Đoạt quyền cơ hội. Muốn để bọn hắn từ đầu đến cuối ôm chặt một cái tín niệm, chờ tiên tử trưởng thành, thế lực vững chắc về sau, bằng cho bọn hắn mượn tích lũy nhân mạch cùng trong triều bố cục, liền có thể lên mà đối kháng ta Tào Tháo. Tiếp theo đoạt lại Đại Hán quyền hành, đem chiến công của ta toàn bộ dẹp pha, phân đất phong hầu thổ địa, ngoại phóng là chấn thủ một phương đại quan, thậm chí phong hầu bại tướng. Trước đây thiên tử khăng khăng nhận Hứa Phong là cứu phụ, kỳ thực là một loại uy mắng lôi kéo. Thời gian một lúc lâu, Hứa Phong có lẽ cũng biết bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ mà cùng ta sinh ra hiềm khích. Cái này đúng là bọn họ nhất vui với nhìn thấy cục diện. Âm hiểm, lại cực kỳ cao minh. May mà, Tào Tháo ánh mắt chuyển hướng Hứa Phong, thật sâu đưa mắt nhìn một cái, trong lòng càng thêm thưởng thức. May mà Trục Phong là cực kỳ thông thấu người, tuyệt sẽ không rơi vào như thế cái bẫy. Cho dù lại khát vọng trở thành hoàng thân quốc thích, cũng từ đầu đến cuối lấy lười nhác dáng vẻ che giấu bản tâm. Trục Phong a, quả nhiên là diệu nhân. Vị này thiên tử Tào Tháo không khỏi cười khổ lắc đầu, cũng không có thể tùy tiện buông tay, lại không thể quá mức phụ họa. Đã như vậy, vậy thì gặp chiêu phá chiêu a. Tào Tháo đột nhiên thẳng tắp thân thể, mặt đối với chuyện này, hắn càng giống một vị ở trên cao nhìn xuống người đánh cờ, cơ hồ không sợ hãi. Ta hiểu được, lập tức truyền lệnh Lưu Bị tiến về Trần Lưu, hạn một tháng bên trong đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Hứa Xương. Lúc này, vừa uống cạn một ly trà, Hứa Phong nhẹ giọng nhắc nhở, bất quá, Lưu Bị người này bụng dạ cực sâu, xác thực là đương thời kiêu hùng. Đã tạm thời lưu dụng, liền không thể phớt lờ. Chúa công cần phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể nhường hắn thoát thân rời đi. Tào Tháo khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt khóa chặt Hứa Phong, nụ cười dần dần tràn ra, "Này nha, ngươi cứ việc yên tâm, ta há lại loại kia đắc ý quên hình hạng người." Hứa Phong trong lòng siết chặt, "Ai nha, ngài có thể quá đúng rồi. Mỗi đánh thắng một trận liền phải ngẫu hứng phú một câu thơ." Hơn nữa, Hứa Phong đống nhiên nheo mắt lại, mặc dù không muốn lẫn bảo quá nhiều, nhưng ngày sau còn cần nói thêm tỉnh táo công bài câu. Lưu Bị người kiểu này, dưới mắt bất quá là được bởi đến thay mình càng hay, trước hết để cho hắn sung làm vài chục năm dê thế tội mà thôi. Có thể một cái có thể theo không có gì cả, cuối cùng chiếm cứ thiên hạ 1/3 cương thổ người, như thế nào là hời hợt chi lưu? Hiển nhiên không có khả năng. Sau 3 ngày, từ châu cảnh nội, tiểu phái thành bên trong, đang xuất bộ hành tẩu Lưu Bị nhận được tin tức này. Trên đường phố, khoái mã chạy nhanh đến, lính liên lạc đem mệnh lệnh giao đến Lưu Bị trong tay. Lưu Bị tại chỗ quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời hô to, "Thương thiên có mắt ta chính là Hán tất dòng họ, cuối cùng được thoát ly khổ hải. Nhị đệ, tam đệ, theo ta khấu tạ trời xanh." Nhiệt lệ trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt, Quan Vũ, Trương Phi vội vàng quỳ sát tại bên cạnh, cùng hướng Thương Thiên dập đầu. Bốn phía bách tính thấy thế, nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, "Hán thất có hy vọng, lê dân có phúc." Nhưng mà, Lưu Bị cái chán chạm đất thời điểm, trong mắt lại hiện lên một tia lo âu cùng đề phòng. Trong lòng hắn hiện một cố dự cảm bất tường, lần này tiến về Hứa Xương, chỉ sợ khó mà toàn thân mà về. "Nhị đệ, tam đệ, hô to phương thôi." Lưu Bị cấp tốc đứng dậy, bước nhanh lôi kéo Quan Vũ, Trương Phi chạy tới nha thự, đóng chặt cửa nẻo sau, lập tức gọi đến Phú Thương Mi Trúc, Lưu Sĩ Tôn Cản bọn người. Bọn này tứ tộc xuất thân tâm phúc, luôn luôn ủng hộ Lưu Bị, mặc dù thường bị Trần Đăng âm thầm lôi kéo, nhưng thủy chung lá mặt lá trái, chưa từng chân chính kết minh. Không sai, việc này quá mức trọng đại, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chương 36, Phu Quân, cố gắng chút a. Ta ngóng trông chiêu cơ sớm ngày vào cửa. Chương 36, Phu Quân, cố gắng chút a. Ta ngóng trông chiêu cơ sớm ngày vào cửa. Đám người đến đông đủ về sau, Lưu Bị vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chư vị, hiện có Trần Lưu gửi thư, thiên tử đã bể, xác định đô Hứa Xương, an trí thành giá. Tào Tháo bởi vậy sẽ thành thứ nhất quyền thần." "Cái này, đây là đại hỷ sự tình a." Tôn Cản cùng Mi Trúc lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ thánh thượng tự Trường An thoát thân, rốt cục hoàn toàn tránh thoát kia ma trưởng. Tịnh Châu Sài Lang tự động chắc lên cương ép Hán thất, hỏa loạn triều cương thời gian, cuối cùng chấm dứt. Thiên tử trùng hoạch tự do, quả thật thiên hạ may mắn, làm nâng chén tương khánh. Tôn Cản cùng Mi Trúc sau khi nghe xong, lập tức cảm xúc bành trướng, ngay cả ngày bình thường trung hậu trầm mặc Tôn Cản cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Có thể Lưu Bị lại mà không vui mừng. Hai người này chẳng lẽ hồ đồ rồi? Ta gọi các ngươi đến đây là để các ngươi tại cái này biểu đạt cảm khái sao? Nói những này không quan hệ đau nhức nhột để làm gì? Ý của ta là, Tào Tháo bây giờ đã đến thiên mệnh sở quy, sau đó chinh phạt tứ phương đều là thuận thế mà đi, như giang hà trào lên, ai có thể cản? Hai vị Lưu Bị hít sâu một hơi, tuy biết bọn hắn ngu dốt, nhưng còn có thể giáo hóa, liền vẫn nhẫn mại tính tình mở miệng. Dưới mắt thế cục, kỳ thực không thể lạc quan. Như Tào Tháo từ đó chân tâm giúp đỡ thiên tử, là ta Đại Hán quốc cung tận tụy, tự nhiên thiên hạ thái bình, vạn dân đến an. Có thể nếu như hắn bước động chắc theo gót, như đồ làm loạn đâu? Cái này Quan Vũ, Trương Phi nghe vậy, hai mắt biến lạnh, ánh mắt nhắm lại, sát ý ẩn hiện. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Tào Tháo vốn không phải là nho môn thanh lưu, quyền mưu chi sâu, không người có thể đo. Tâm có liệu, ý chí khó dòm. Huống chi, phía sau hắn còn có một đám như vực sâu biển lớn lưu sĩ, bày mưu nghị kế, vị thần khó lường. Lưu Bị thậm chí cảm thấy đến, ở xa Trần Lưu thiên tử, giờ phút này đã bị Tào Tháo cùng bị kia thần bí khó lường Hứa Phong không chế ở trong lòng bàn tay, dường như bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Mặc dù không biết kia Hứa Phong đến tột cùng có gì thông thiên chi năng, cái gọi là thiên thư toàn kinh có thật tồn tại hay không, nhưng người này cái bóng sớm đã trở thành Lưu Bị trong lòng sâu nhất kiêng kỵ cùng bất an. Lần này Tào Tháo triệu ta tiến về Trần Lưu, tùy giá yết kiến bệ hạ, ta coi bên trong sợ có quỷ kế. Bởi vậy, nhị đệ, tam đệ tạm lại không thể đồng hành. Vì sao? Quan Vũ cùng Trương Phi đồng thời nhíu mày, trong lòng lập tức dâng lên sầu lo. Không được, ta nhất định phải theo đại ca cùng đi. Nếu như Tào Tháo ám hạ độc thủ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Đào Viên kết nghĩa đến nay, ba người đồng sinh cộng tử, đồng hội đồng thuyền, chưa hề tách rời. Không cần nhiều lời, Lưu Bị nghiêm mặt nói, chuyến này ta là phó Trần Lưu, chờ cùng thiên tử cùng nhau rời đô Hứa Xương, đến lúc đó nhận tổ quy tông, thủ phong thưởng tước. Ta chính là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, Hán Thất Hoàng Thúc. Nếu có thể cùng bệ hạ nhận nhau, ngày sau làm việc mới có thể danh chính ngôn thuận, các ngươi có thể minh bạch. Quan Vũ chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn mặt lộ vẻ khó xử, lời tuy như thế, không sai phong hiểm vẫn còn. Nếu để ta cùng tam đệ bên trong một người tùy hành, có thể bảo đảm Chu Toàn Lưu bị to mày, trầm tư thật lâu, cuối cùng là lắc đầu, không thể. Các ngươi nhất định phải lưu thủ tiểu bái, khởi công xây dựng thủy lợi, khuyên khóa dân nuôi tằm, chiêu mộ tướng sĩ, quảng nạp hiện tài. Duy các ngươi có bên ngoài đặt chân, ta khả năng an tâm xuất ngoại làm việc. Xác thực như thế, Tôn Cản cùng Mi Trúc cũng không phải người ngoài, lúc này lĩnh hội ý nghĩa. Nếu như chúa công vừa vào Hứa Xương liền bị giam lỏng, hậu quả khó mà lường được, dù sao kia là Tào Tháo địa bàn. Nếu có Quan Vũ, Trương Phi bên ngoài nam binh, chúa công liền có thể mượn tưởng niệm minh đệ gia quyến chi danh, tìm cơ hội thoát thân. Cho dù bỏ qua quan to lộc hậu, độc thân trở về, cũng có đường lui có thể theo. Nhưng là, tam đệ, không cần lại tranh. Lưu Bị mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Trương Phi, năm đó hắn cao tổ lập nghiệp, còn có hồng môn chi hiểm. Người thành đại sự, há có thể tránh lo lắng khó. Nay hắn thất vẫn như cũ nguy như trồng trứng, không biết xài lang giấu tại phương nào, ta tự nhiên độc thân sông đầm rồng hang hổ, một thăm dò hư thực. Thú hổ, cũng phải hướng chỗ tôi muốn. Như Tào Tháo ước hiếp Trung Lương, bức hiếp thiên tử, tất nhiên chiêu thiên hạ thoá mạn, rơi vào đồng chắc kết quả. Có lẽ, ta còn có thể thuận thế đem Tử Long cùng Hứa đại nhân cùng nhau tiếp về. Khi đó, chúng ta phương chân chính có đặt chân gốc dễ. Lưu Bị than nhẹ một tiếng, chuyến này mặc dù hung hiểm và phần, không sai phúc họa tương ý địa, được mất khó phán định. Thân phó Tào Tháo bên người, có thể tiếp xúc gần vui Hứa Phong. Nếu có thể lấy thành đối đãi, lâu ngày sinh tình, kết xuống thâm hậu tình nghĩa, tương lai chưa hẳn không thể đem dẫn cho mình dùng. Đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đại ca, có thể. Nhưng nếu Tào Tháo gây bất lợi cho ngươi đâu? Như hắn đưa ngươi cầm tù, ta cùng nhị ca tới nơi nào tìm ngươi? Lưu Bị sóng mắt khẽ nhúc nhích, một lát sau nhuyễn miệng cười, sẽ không. Cho dù nhận hạn chế, cũng là giam lỏng, mà không phải lao ngục. Nhớ lấy, gấp rút luyện binh, vững chắc tăng cơ, chớ cùng Trần Đăng, Tào Báo xảy ra xung đột. Ai? Biết. Trương Phi thấp giọng trả lời, trong lòng rời sông lớp biển, đầy vẻ không muốn cùng bất đắc dĩ. Một đêm này, Tôn Cản cùng Mi Trúc sớm cáo từ rời đi, mà tâm thần có chút không tập trung Lưu Bị lại lôi kéo Quan Vũ, Trương Phi hai người lặp đi lặp lại thương nghị các loại khả năng đối sách. Hắn vốn cũng không phải là mặc người chém giết hàng người, tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Bởi vậy, tại chu đáo chặt chẽ bố trí hoàn tất sau, cho đến ngày kế tiếp bình minh, hắn mới lặng yên rời đi tiểu bái, lên đường tiến về Trần Lưu. Sau ba ngày, Trần Lưu thành bên trong, Hứa Phong trước cửa phủ đệ đứng im lặng hồi lâu có một thân ảnh đứng. Khi hắn mới từ nội viện đi ra khỏi lúc, nha hoàn liền vội vàng chạy tới bẩm báo, đại nhân, Thái Diễm cô nương đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Ân. Hứa Phong nao nao, hôm nay cũng không hẹn nhau, huống hồ trong tay sự vụ phức tạp, điện nông trung lang tướng tự bên trong mọi việc trợ lý, tư trọng doanh lại vận tới mới liệu, đám thợ thủ công cũng đã chuẩn bị chờ lệnh. Lúc này, nội đường cửa bờ dựa một người, chính là Gia Như Mơ Đông, phong thái hiểu điệu căng mai. Nàng nhẹ giọng đối Hứa Phong nói, ta đã cùng Thái Diễm cô nương nói qua, nàng tuổi tác hơi dài tại ta, nhập môn về sau không cần điểm tôn ti trên dưới. Hứa Phong vẫn như cũ duy trì lấy ý cười, cứ việc lời nói này đã nghe đếm rõ số lượng về, trong lòng vẫn cảm giác thoáng như một cảnh, chính thất phu nhân lại chủ động thúc giục phu quân lại nạp một vị nữ tử. Tình cảnh này quả thực như là mẹ vợ tự tay đốt thuốc giống như không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lại là vô cùng hài lòng. Phu quân, cố gắng chút ta. Ta cũng nóng trông chiêu cơ sớm ngày vào cửa, ngày bình thường tốt có cái bạn nói chuyện giải buồn. Cam Mai mặt mày cong cong, cười nhẹ nhàng, bị lực khó nén. Hứa Phong tại nàng bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức quay người đi ra ngoài. Kia chuồn chuồn lướt nước giống như đục vào, nhất thời làm Cam Mai gương mặt từng đỏ, xấu hổ tránh vào trong phòng. Hứa Phong sau khi ra cửa, liền thấy Thái Chiêu Cơ đang mỉm cười đứng lặng trước cửa. So với Cam Mai thực chất bên trong lộ ra diễm lệ rung động lòng người, Thái Chiêu Cơ khí chất gầy gò, giống như lâm phong tiên tử, toàn thân tản ra một loại nghiêm nghị không thể xâm cứng rắn khí độ. Nàng không câu nệ tỏa tiết, tự có đại gia phong phạm. Tham kiến đại nhân. Nàng ánh mắt lưu chuyển, sóng nước dập dờn, nhịn không được nhìn nhiều Hứa Phong vài lần. Những ngày qua ở chung xuống tới, nàng càng phát giác Hứa Phong trên người có loại khó mà kháng cự lực hấp dẫn, càng thêm kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp. Cổ nhân nói, ganh đua chỗ này, thấy không hiển mà bên trong tự xét lại cũng. Nàng bây giờ đi, cũng coi là bắt trước tiên hiển, lấy Hứa Phong làm mẫu mực. Cô nương hôm nay đến đây cùng nhau đợi, cần làm chuyện gì? Chúng ta cũng không ước định gặp nhau a. Ta tự nhiên là Thái Diễm hơi suy tư, đáp, hướng đại nhân thỉnh giáo thơ văn, quan sát chính vụ, như có cơ hội, còn muốn theo đại nhân cùng nhau đi ngựa đua. Ngựa đua? Đúng vậy à, chỉ cần có thể theo đại nhân đồng hành, làm thế nào sự tình cũng bó tay, chiêu cơ đều có thể từ đó được lợi. Hứa Phong không khỏi mỉm cười, trêu ghẹo nói, học đồ vật, không phải là muốn đi với ta thiến heo không thành. Ai nha? Hứa đại nhân. Thái Diễm thoáng chốc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay đấm nhẹ cánh tay, đứng một bên nha hoàn nhìn trợn mắt hốt mồm. Vị kia ngày xưa đối với thiên hạ nho sinh chẳng thèm ngó tới, lợi bình huyện châu tài tử thuộc như lòng bàn tay lãnh ngạo tài nữ, bây giờ tại Hứa đại nhân trước mặt lại toát ra như vậy hờn dỗi thái độ, thật là khiến người tầm mắt mở rộng. Điện Vi cùng Triệu Vân tức thời đi ở phía xa, Điện Vi cái này tiểu cơ linh quỷ lại bắt đầu đích nói thầm, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, hắn gật gù đắc ý, thở dài, bình thường mùa heo, tuần doanh, hạ điển, đại nhân luôn nói muốn bảo vệ. Bây giờ mỹ nhân ngâm gió ngợi trăng, hắc, ngược lại không nói bảo vệ. Triệu Vân nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, trên mặt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khổ, ha ha. Thật là có mấy phần đạo lý. Chương 37, a gà mễ đứt nước máy. Chương 37, a gà mễ đứt nước máy. Một đoàn người đến quân doanh. 500 mãnh sĩ trước đây tác chiến bên trong có 17 người bởi vì tổn thương rời khỏi, chưa bổ sung, có khác 32 người bỏ mình, đều là tại cùng lữ bố, Trương Liêu quy mô nhỏ giao phong bên trong hy sinh. Việc này một lần khiến Hứa Phong tâm tình nặng nề, nhưng hắn chỉ là yên lặng ngồi tưởng, cũng không bởi vậy lung lay quyết đoán. Huấn luyện thường ngày cường độ không chút nào giảm, nhất là chướng ngại chạy việc, bây giờ đã thăng cấp làm phụ trọng chướng ngại chạy. Ngắn ngủi một tháng ở giữa, tất cả mãnh sĩ thể năng cùng thể phách lại lần nữa tăng lên trên diện rộng, lực lượng cũng duy trì liên tục tăng cường. Ngày hôm nay trong quân doanh, thợ thủ công số lượng viễn siêu thường ngày, mãnh sĩ nhóm nhiều ở một bên hiệp trợ vận chuyển vật liệu. Đây là đang làm cái gì? Thái Chiêu Cơ nhìn mà không hiểu, nhịn không được đặt câu hỏi. Chỉ thấy thợ rèn đem một cây ống sắt làm nóng nóng chảy, đổ tại một cây chất liệu không rõ hình trụ phía trên, chờ thoáng làm lạnh sau rút ra hình trụ, từng cây ống sắt liền như thế chặt chẽ tương liên, kiên cố thành hình. Các binh sĩ đang càng không ngừng chế luyện những này đường ống, có là thẳng tắp ống dẫn, có thì là uốn lượn loại hình. Mà tại quân doanh chỗ sâu, một tòa thạch đài to lớn sừng sững đứng sừng sững, tầng tầng lũy lên hóa thành thạch tháp, bị cải tạo thành một cái chứa nước dùng đài cao, giờ phút này vẫn đang không ngừng gia cố. Đây là chứa ao nước, cùng ống sắt tương liên, lại thông qua ạ chỉ mở đẹp xoắn ốc sách nước trang bị đem nước sông tăng lên trí cao chỗ, trải qua nội bộ van khống chế, liền có thể tùy thời thả ra tổ nước. Ta đem nó xưng là tự lai thủy. A gà, mẹ đức, danh tự này là ai? Thái Chiêu Cơ trong lúc nhất thời ánh mắt có chút đăm đăm. Cái này là cái gì cổ quái danh tự? Hứa Phong giải thích nói, ân, là một vị tiên hiền danh tự. Chúng ta thường lấy phát hiện cái này nguyên lý người đến mệnh danh, dùng cái này ghi khắc bọn hắn công hiến. Thái Chiêu Cơ trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười nói, vậy cái này hạng phát minh, há không nên cứ gọi Hứa Phong dẫn nước mới đúng? Hứa Phong lập tức sững sờ, ai? Cô nương ngươi có thể chớ nói lung tung a, ta từ đâu tới nước? Tự lai thủy, nguồn gốc từ Hứa Phong tư tưởng, nhường Thái Chiêu Cơ tại chỗ ngơ ngẩn. Thế gian lại có như thế xảo diệu phương pháp. Nếu như có thể dẫn phụ cận dòng suối tới tiêu đồng ruộng, năm nay mảnh đất này thu hoạch chắc chắn rất là khả quan. Đây là lợi dân chi đại kế, ban ơn cho ngàn vạn bách tính. Hứa đại nhân, ngài thật sự là lúc này Thái Chiêu Cơ đã lâm vào thật sâu trong rung động. Người này đến tột cùng thông minh tới mức nào? Trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, hẳn là đều không phải phàm tục có thể bằng. Hứa Phong nhẹ nhàng khoát tay, hại, cơ bản thao tác, không cần kinh ngạc. Đã cô nương tới, vừa vặn ta dạy cho ngươi một bộ hợp đạo lý sinh hoạt phương pháp. Hợp đạo lý, sinh hoạt phương pháp. Thái Chiêu Cơ trong lòng hơi chậm lại, đột nhiên cảm giác được có chút bất lực. Chẳng lẽ nói, tại Hứa đại nhân trong mắt, ta quá khứ thời gian đúng là không hợp quy củ sao? Tới xuống buổi trưa, công trình rốt cục hoàn thành. Phiệt cửa mở ra một cái chớp mắt, thanh lưu hào hào tuôn ra, theo cống rãnh chảy vào bồn nước bên trong. Trong quân doanh xếp đặt 3 khu xuất thủy khẩu, mỗi ngày đều do kia a gà xoắn ốc nước cơ theo trong sông cấp nước, thông qua nhân lực luân chuyển lay động, đem nước sông liên tục không ngừng đưa vào đài cao ao nước. Sau đó, Hứa Phong dẫn Thái Chiêu Cơ đi vào một chỗ ống nước trước, gọi điện vi làm mẫu. Chiêu Cơ cô đương, mời xem. Theo ngày mai bắt đầu, ngươi muốn mỗi ngày đánh răng, rửa mặt, dùng lưu động tự lai thủy sạch sẽ thân thể. Trước khi ăn cơm liền sau cần phải rửa tay, để phòng bệnh khuẩn xâm thể. Uống nước lời nói, cần ở chỗ này tiếp nước sau, đổ vào trong bầu đun sôi lại uống, như thế khả năng giết hết bệnh khuẩn. Thái Chiêu Cơ nghe được trợn mắt hốt mồm, bệnh khuẩn? Lại là cái gì? Ân, đại khái là một loại cực nhỏ vật sống, hình như nhiễm trùng, mắt thường khó gặp. So như lúc này, chúng ta lòng bàn tay liền bò đầy loại vật nhỏ này, không ngừng du động. Nước lã bên trong càng nhiều, như không đốt tan uống, tương đương nuốt vào vô số nhiễm trùng. Ta Thái Chiêu Cơ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Sớm biết như thế, liền không nên tới. Từ khi bước vào Hứa Phong khu vực, cả người cũng bắt đầu không được bình thường. Trên người của ta, thật sự có côn trùng. Nàng quệt mồm túi đầu dò xét hai tay, rõ ràng trước khi ra cửa còn đặc biệt tắm rửa thay quần áo, túi thơm đeo thân, như thế nào không chịu được như thế? Có, hơn nữa đến hàng vạn mà tính, cho nên ngươi đến một ngày tắm 3 ngày lần tắm. Hứa Phong nói đến chứng trạng đàng hoàng, thậm chí mang theo hưng phấn. Chiêu Cơ cô đường, có biết ta vì sao muốn thiết kế đây hết thảy? Tương lai ta muốn tại phủ đệ của ta cũng xây bên trên một bộ. Còn có, khăn mặt, chén nước, bát cơm, hết thảy tách ra sử dụng, tuyệt không lăn lộn dùng. Kia là tự nhiên Thái Chiêu Cơ chớp chớp cặp kia thanh tịnh đôi mắt. Nàng vốn là tài tình xuất chúng nữ tử, tinh thông âm luật, đọc thuộc nho điển. Nếu theo nay người thuyết pháp, có thể nói văn nhã chi sĩ thường ngày giảng cứu lễ tự nghi quý. Nhưng so với Hứa Phong như vậy tinh tế đến cực hạn giảng cứu, vẫn là kém quá nhiều. Một ngày 3 tắm, nước là đủ. Nhưng như vậy hao phí, không khỏi quá mức xa hoa lãng phí đi. Có thể, cho dù ngài dạy ta, ta cũng không này điều kiện thi hành a. Hứa Phong lại sảng khoái đáp lại, không sao, ta lập tức mệnh công tượng vì ngươi chế tạo một bộ chính là. Cô nương ngủ tại phòng nào? Vừa dứt tiếng, Thái Chiêu Cơ bỗng nhiên khẽ giật mình, gương mặt lặng yên nổi lên đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, dường như xuân thủy ban đầu tan. Hình tượng như vậy ngưng trệ. Hai người nhìn nhau mà đứng, ánh mắt run rẩy, tâm ý lặng yên lưu động. Thái Chiêu Cơ trong lòng đột nhiên run lên, tựa như một đầu nai con tại trong lồng ngực mạnh mẽ đâm tới, nhịp tim gấp rút đến phảng phất muốn nhảy ra yết hầu, chỉ một thoáng phun lên một hồi khó nói lên lời vui sướng, liền chính nàng cũng nói không rõ vì sao kích động như thế. Thì ra ở chỗ này chờ ta. Hứa đại nhân thật đúng là giàu hoạt.
Không, không cần đi, nhà ta Thái Chiêu Cơ bỗng nhiên rủ xuống tầm mắt, thấp giọng ngập ngừng nói, đi ngài phủ thượng cũng có thể.
Ngươi nói cái gì?
Hứa Phong nhất thời không có nghe rõ, lại truy hỏi một câu.
Đúng lúc này, Điển Vi mơ hồ không rõ thanh âm đột ngột băng lên, ta nói,
cái này vải rách còn phải để cho ta lau miệng xoa tới khi nào a?
A.
Kia hùng hậu thu khàn tiếng nói trong nháy mắt cắt ngang Hứa Phong suy nghĩ.
Vừa rồi đúng là Thái Chiêu Cơ cùng Điển Vi đồng thời mở miệng, chỉ có điều Hứa Phong vô tình hay cố ý không để ý đến Điển Vi nói xong.
Xách, ngươi cái này ngốc đại cá tử.
Hứa Phong quay đầu mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, có thể lại xoay người lúc, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Thái Chiêu Cơ sớm đã bỏ trốn mất dạng.
Điển Vi gãi gãi cái hốc, yếu ớt giải thích, cái này không phải trách ta, cô nương là chính ngài chọc giận.
Ai ta Hứa Phong liếc mắt, lười nhác tranh luận,
lập tức quay người liền đi, lạnh hừ một tiếng, kết thúc công việc.
Hắn tức giận ném câu nói tiếp theo, mang theo Triệu Vân cùng Điển Vi chờ túc vệ trở lại về phủ đệ.
Triệu Vân cùng Điển Vi đều ở Hứa Phong trạch viện ngoại viện.
Hai người tuy là ngoại viện túc vệ thống lĩnh, chức quan không cao, nhưng cũng không câu nệ tục lễ, tự tại tùy tính.
Chương 38, trước kia trung niên heo heo chi thuật lúc, ngầm sinh tình cảm. Chương 38, trước kia trung niên heo heo chi thuật lúc, ngầm sinh tình cảm. Vào đêm sau, Trình Dục tự nha thự đến đây bái kiến, trải qua thông báo chừa đường rút nhập chính đường, hướng Hứa Phong bẩm báo một chuyện.
Đại nhân, hôm nay buổi chiều, ta ngẫu nhiên gặp bản quận tài nữ Thái Chiêu Cơ, ân.
Nàng nắm ta thay chuyển đạt một câu, lời gì?
Hứa Phong vạn vạn không nghĩ tới Trình Dục đêm khuya tới chơi lại là vì thế sự tình, sương sờ tại nguyên chỗ nửa ngày chưa hoàn hồn.
Nàng nói,
ách, ngài nên làm sự tình liền cứ việc đi làm, nàng bên kia cũng không dị nghị.
Chuyện gì?
Hứa Phong nhíu mày, thật là thiết lập mạc phủ môn khách sự tình.
Trước đây chúng ta đã nhiều lần mời, thành mời Thái Diễm cô nương chủ trì dạy học.
Theo hạ quan góc nhìn, bằng gia thế của nàng tài học, lại thêm cha Thái Ung tiên sinh để lại hơn 4000 quyển điển tịch, đủ để khiến Viện Châu văn giáo hưng thịnh vài năm. Nếu là việc này, ngài không ngại tự mình tiến về, thu hồi những cái kia tàng thư,
ách, a, ta hiểu được.
Hứa Phong đống nhiên một trường đánh vào lòng bàn tay, trong mắt tinh quang chớp động, bừng tỉnh hiểu ra giống như nói rằng, ta cái này bắt đầu chuẩn bị cưới Chiêu Cơ cô nương.
Ai?
Không đúng đại nhân, ngài cái này có thể hiểu lầm.
Trình Dục lập tức ngạc nhiên, trong lòng kinh hô, người đọc sách sao bá đạo như vậy?
Ta chỉ là nhường ngài đi lấy sách, cái nào nhường ngài đem người đều cưới trở về chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì?
Hứa Phong cái này mới phản ứng được, kỳ thật hắn căn bản không nghe rõ Trình Dục trước đó nói cái gì.
Dù sao Trình Dục là người ngay thẳng, ngôn ngữ rông dài, nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng luôn luôn như cái tiểu lão đầu giống như nói rông dài không ngừng.
Hứa Phong ngày thường cũng chọn tính không chú ý hắn thoái ngữ, nhưng vừa rồi dường như đã bỏ sót cái gì chuyện khẩn yếu.
Chờ một chút, ngươi nói là mở trường.
Chính là mở trường.
Trình Dục nghiêm mặt nói, Thái Diễm cô nương xuất thân mọi người đều biết, cha chính là đương thời danh nho, trong nhà tàng thư 4000 quyển, như có thể dùng cho chấn hương giáo dục, tất nhiên dẫn thiên hạ sĩ tử tranh nhau xú phụ. Cử động lần này đã có thể quảng nạp hiện tại, cũng có thể làm Duyện Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp.
Hứa Phong nghe xong, lại nhẹ hừ một tiếng, đích nói thầm, ngươi lại không phải là vì thiên thu đại nghiệp. Nếu muốn mở trường, liền phải làm được thuật thúy, chớ làm những này hiệu quả và lợi ích tính toán.
Mời chào viên bác chi sĩ tất nhiên trọng yếu, nhưng mở trường căn bản, ở chỗ đời sau, tất cả vì hải tử, vì hải tử tương lai.
Thiếu niên mạnh thì quốc cường, đây mới là chính đạo.
Thiếu niên mạnh thì
quốc cường.
Trình Dục nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chấn động trong lòng, chợt thấy một cỗ trước nay chưa từng có rung động đánh tới.
Nô,
lời ấy sao mà sâu xa?
Ta đã hiểu.
Trình Dục đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, thật sâu vái chào đến cùng.
Thuộc hạ minh bạch.
Cái này trong loạn thế, quân hùng cùng nổi lên, tốt xấu khó phân biệt, không biết còn cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể quay về Thái Bình.
Ngày hôm nay chi giáo dục, quả thật ngày mai căn cơ.
Ngài, thật sự là ta ngọn đèn chỉ đường.
Hứa Phong vô Trình Dục đầu vai, có phần có một loại trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng cảm giác, cứ việc đèn sáng cái từ này, nghe quả thực có chút kỳ quái.
Đi thôi, học thành liền thay ta làm một chuyện, tạm thời cho là trả lại một nhân tình.
Ân.
Chuyện gì?
Cưới Thái Diễm cô nương.
Nàng xuất thân danh môn, việc này tự nhiên từ ngươi vị này thái thú ra mặt cầu hôn.
Ngươi thân là thái thú, không phải nên làm những sự tình này sao?
Nhìn qua Hứa Phong vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, Trình Dục khỏe miệng có chút co rúm, lộ ra một tia đắng chát độ cong.
Thì ra, ta tại Hứa đại nhân trong mắt, không gì hơn cái này công dụng a.
Thật đúng là
vinh hạnh đã đến a.
Ngày kế tiếp, Trần Lưu quận bên trong rất nhiều văn sĩ đều biết này tin tức, Điện Đông đô úy Hứa Phong đã cưới Thái Diễm cô nương làm vợ.
Đồ cưới chính là 4000 quyển điển tịch, tính cả nàng đầy bụng tài học, cùng nhau quy về Hứa cửa.
Chỉ một thoáng, Trần Lưu chấn động, Duyện Châu xôn xao.
Sao sẽ như thế?
Lại là Hứa đại nhân.
Ngày mùa thu hoạch sắp tới, ta lại như rơi trời đông giá rét, phong tuyết đan sen, hàn ý thấu xương.
Hứa đại nhân chi tài, chúng ta theo không kịp liền tào tháo nghe nói sau cũng ngạc nhiên không nói gì, đêm đọc lúc trong tay giản độc lại trượt xuống tại đất, khó có thể tin nhìn về phía đến đây bẩm báo Trình Dục.
Nguyện vi tiểu thiếp.
Cái này sao có thể?
Xác thực.
Lại theo thuộc hạ quan sát, Thái Diễm cô nương cùng với Hứa đại nhân, xác nhận trước kia trung niên heo heo chi thuật lúc, ngầm sinh tình cảm.
Heo heo tào tháo trong lòng chua chua, chợt bật cười, cũng là không kỳ.
Giống chụp phong nhân vật như vậy, cho dù bóp bùn thành dụng cụ, cũng có thể tạo ra nhanh nhẹn linh hoạt, tự nhiên làm cho người cảm mến.
Người như hâm mộ, liền hăng hái tiến thủ, lập xuống chiến tích chính là.
Hắn đôi Trình Dục tâm tính làm để thưởng thức.
Tại Trần Lưu hơn tháng quan sát, người này làm việc trầm ổn, không nóng không nội, gặp không sợ hãi.
Bất luận khen chê gia thần, vẻ mặt như thường, chút nào không gợn sóng.
Như thế định lực,
có thể làm chức trách lớn, gặp chuyện mới có thể tỉnh táo quyết đoán. Cho nên Tào Tháo cố ý chỉ điểm, Trọng Đức à, nếu có thể suy nghĩ nhiều lo, tu đức đi, ngày khác chưa hẳn kém Trục Phong. Vật đều có dùng, toàn bộ là nhân tài, các triển đồn trưởng, không cần tổng khốn tại Trục Phong ảnh bên trong. Khu cụ Trình Dục đội vàng chắp tay thụ giáo, tiếp theo tiếp tục trần thuật mở trường sự tình. Là vạn thế mở Thái Bình, là lê dân như an bình, trấn hưng giáo dục cấp bách. Bây giờ Bắc có Viên Thiệu, Công Tôn Toàn rằng có, Nam có Lưu Biểu theo gai, Dương Châu Viên thuật tùng chúng trăm vạn, Trung Nguyên bốn cảnh còn có dị tộc rình mò, Giang Đông Tôn Sách đã định cơ nghiệp, người này cô bá Vương Chỉ Dũng. Muốn an loạn thế, nói nghe thì dễ, chỉ có lấy học làm gốc, bồi dưỡng nhân tài chữ hiển, mới có thể tân hỏa tương truyền, anh tài xuất hiện lớp lớp. Tào Tháo liên tiếp gật đầu, ánh mắt dần sáng, nhìn về phía Trình Dục ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng, này mới đúng mà. Trọng Đức có này thấy xa, thực làm ta lau mắt mà nhìn. Làm một lần nữa cân nhắc người tài năng. Này sách chi diệu, không thua trí tài ngày xưa là ta sở định vương lượng. Ha ha ha. Tào Tháo chợt cảm thấy trong lòng che lấp tận tán, cho dù Thái Diễm gả cho Hứa Phong, lại như thế nào? Trung quy là nhà mình em dâu. Càng có thể vui người, đúng là hôm nay nhìn thấy Trình Dục như thế đáng làm chi tài, há chẳng phải một chuyện vui lớn. Há chẳng phải lại phải một vị Trục Phong. Chúa công chớ có lại khen. Cái này sách luận, quả thật Hứa đại nhân chỗ thụ. Sách. Người cái này Tào Tháo liếc mắt, mà thôi, bạch tán một trận. Người này sợ là cả đời khó thoát Hứa Phong hình bóng. Mở trường chi chính, bắt nguồn từ Hứa Phong đề xướng, đến lại Nho Thái Ung Chi nữ Thái Diễm hiệp lực, điển tịch chân tàng toàn bộ cùng hưởng, hai người chung soạn tài liệu rằng dạy, càng có Trình Dục theo bên cạnh giúp đỡ. Nay cử động vừa lộ, lúc trước chưa nói cơ lời nói văn sĩ nhóm lập tức cứng miệng không trả lời được, tâm phục khẩu phục, lại không dị nghị, trai tài gái sắc, thiên thiết một đôi. Xứng đến cực điểm. Trên phố nhiệt nghị sôi trào, đầu đường cuối ngõ giai truyền, hôn sự này ta giơ hai tay tán thành. Một đôi trời sinh, tuyệt phối. Tại sao lại nhiều cái thái thú? Hắn rất giống tùy tùng chó a. Trình Dục mỗi lần nghe nói, cơ hồ tức nổ phổi phủ. Sớm biết như thế, không bằng đem công lao toàn ôm lấy đến. Có thể hắn là người thành thật, khinh thường đánh cắp người khác chi công, kết quả phản thành người khác mỹ danh chi sấn, chính mình ngược dường như leo lên công lao gian xảo chi đồ. Mỗi nghĩ đến đây, Trình Dục chỉ cảm thấy sợ vỡ mật đau nhức. Mà Hứa Phong thì bình yên hưởng đến tề nhân chi phúc, một thêm một tiếp, hòa thuận chung sống, căng mai cùng Thái Diễm ở giữa, không phân chủ thứ, cẩm sắc hòa minh. Thời gian trôi qua an nhàn thuận tiện, sau đó theo thường lệ, Hứa Phong lại mời nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn. Người bên ngoài đối với cái này mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại cũng không có người nhiều lời. Trình Dục càng là không dám có chút mạo phạm, thật cho tới, sợ là muốn chịu đau khổ. Chương 39, cứu cứu, ngươi thật là ngại chấm bẩn. Chương 39, cứu cứu, ngươi thật là ngại chấm bẩn. Ngay hôm đó, đúng lúc gặp Hứa Phong trong phủ buồn nước cùng từ trước đến nay ống sắt công trình sắp hoàn thành lúc, trong nhà nên đón quý khách. Lưu Hiệp tới. Vị này tạm cư Trần Lưu, còn có thể tự do hành động thiết tử, tại Thái Thu Trình Dục, Duyện Châu Mục Tào Tháo cùng Thái Úy Dương Bưu cùng đi, đích thân tới Hứa phủ chúc mừng. Lý do là cứu cứu nạp tiếp, cháu trai nên đến đây chúc mừng. Cứu cứu bệ hạ. Hứa Phong theo lễ hạ bái, Lưu Hiệp thì khẽ bước cằm, cử chỉ tao nhã. Nghe xưng hô này, Hứa Phong trong lòng nổi lên một tia đắng chát, đứa nhỏ này thật đúng là chấp mê bất ngộ. Không phải nhận ta làm cậu, cực kỳ giống người chết chìm bắt gỗ nổi, hận không thể đem ta cũng kéo vào kia sâu không thấy đáy bằng xoáy. Cứu cứu, cháu trai chuyên tới để chúc mừng ngài đi trước rửa tay. Hứa Phong ngắt lời nói, hắn chỉ hướng một hàng kia ống sắt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nếu là thân ngoại sinh cứu cứu lời nói, dù sao cũng nên nghe đi. Một bên Dương Bưu trên mặt đã tràn đầy nếp nhăn giống như xấu hổ. Ai? Hứa đại nhân càng như thế làm cản, dám như vậy đối bệ hạ nói chuyện. Nếu đem đến quyền hành thu hồi, triều cương ha không cần đại lực nghiêm túc. Câu. Chấm. Chấm xưa nay chú trọng tắm rửa thay quần áo. Lưu Hiệp nhỏ giọng giải thích. Bao lâu một lần? Hứa Phong ném đi chút nào không tín nhiệm và nhìn. Mỗi ngày. Không có khả năng. Thời đại này nào có loại kia điều kiện. Bất quá ngược cũng chưa chắc toàn không khả năng. Dù sao giải trí thưa thớt đến cực điểm, sau bữa ăn nếu không có chính vụ có thể lý, lại không thể ra ngoài du thưởng, cũng chỉ có thể dựa tưởng cười ngây ngô, hoặc dứt khoát tắm rửa đi ngủ giết thời gian. 3 ngày 1 lần. Lưu Hiệp thấp giọng đáp. Ân Hứa Phong gật đầu, nhưng càng phải cần rửa tay, thường ngày nhớ kỹ đánh răng, rửa mặt, bảo trì sạch sẽ. Đây không phải cho đùa lời nói, rất nhiều dịch bệnh đều bởi vì ô uế mà lên. Từ ngày đó gặp qua đến từ Trường An chạy nạn bất tính, áo rách quần manh, đầy người vũng bùn, vết thương nát giữa chảy mủ, Hứa Phong liền từ đầu đến cuối nỗi lòng khó bình. Hắn sợ cái gì? Dịch bệnh. Chỉ cần cùng những người này tiếp xúc hơi nhiều, vạn nhất nhiễm lên ôn dịch, cho dù chưa trên chiến trường, tính mệnh giống nhau đáng lo. Phải biết, đầu năm nay ôn dịch liên tiếp phát sinh, cơ hồ mỗi năm cướp đi vô số tính mệnh. Kia là khiến thiên gia vạn hộ nghe mà biến sắc tai họa, thật có thể nói là mọi nhà có cương thi thống khổ. Này không phải quỷ quái mà nói, cái gọi là cương thi thực chỉ thương hàn đông chết, không có thuốc nào cứu được người chết. Tao thực tại nói dịch khí bên trong từng nhớ kiến an 22 năm, công nguyên 217 năm, lệ khí hoành hành, mọi nhà bi thương, hộ hộ khóc thảm. Mặc dù chưa đến lúc đó, Tào Thực bản nhân cũng mới tập tên học theo. Nhưng Hứa Phong sớm đã cảnh giác và phần, ôn dịch không ngừng thương hàn, trương trọng cảnh thương hàn tạm bệnh bản luận chứa đựng, còn có rất nhiều cương liệt truyền nhiễm chứng bệnh. Những này đều có thể ủ thành lứa dịch. Một khi bộc phát, cho dù Duyện Châu giàu có, cũng khó thoát sinh linh đổ thán. Hắn không muốn chính mình dưới trướng tướng sĩ chưa chết xa trường, lại ở hậu phương chết bởi ôn dịch chi thủ. Bởi vậy, nhất định phải mời chào thầy thuốc. Ân. Hoa đã rất tốt. Hứa Phong đột nhiên trong lòng khẽ động, hạ quyết tâm. Lúc này, Lưu Hiệp quyệt mồm, nhìn chằm chằm Hứa Phong nói khẽ, "Cậu, ngươi thật là ngại chấp bẩn." Hứa Phong nhìn qua thiếu niên ủy khuất thất lạc thần sắc, đưa tay vuốt vuốt hắn phát, muốn từ bản thân sinh nhật là 15 tháng 9. Cuối cùng là thở dài một hơi, "Ta không phải chê ngươi bẩn, ta là ngại trên đời này mỗi người đều không đủ sạch sẽ." Lưu Hiệp nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy ảm đạm, dường như một cái phạm sai lầm hài tử, đứng tại trưởng bối trước mặt, xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Chỉ vì Dương Ưu, Trương Hỉ, đồng thừa bọn người, cho dù xuất thân hiền hách, đầy bụng tinh luân, lại vẫn đối với hắn tất cung tất kính, không dám có nửa phần làm trái. Ngay cả Tào Tháo cũng hầu như là khuôn mặt tươi cười đó lấy, mặt ngoài cung kính có thừa, thật giả bất luận, ít ra dáng vẻ làm đủ, nhường hắn tự giác tôn quý vô thượng. Duy chỉ có tại vị này tiện nghi cứu cứu trước mặt, ngày ngày bị ghét bỏ, không có chút nào thể diện có thể nói. Cứu cứu Lưu Hiệp lại lần nữa nói nhỏ, thanh âm gần như nỉ non. "Ôi, được rồi, khó chịu bóp không xong." Như cái cô nương dường như Hứa Phong lại ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lôi kéo Lưu Hiệp đi rửa tay. Cái này một tẩy không quan trọng, vừa đứng ở ống nước trước, tay vặn một cái van, thanh thủy liền ảo ảo tuôn ra. Lại một quan, phút chốc, nước liền không có. Lưu Hiệp trong nháy mắt mở to hai mắt. "Hoa, cứu cứu, xin hỏi cuối cùng là tự lai thủy, tốt lịch sự tao nhã danh tự a?" Tào Tháo ánh mắt sáng lên, lập tức nói tiếp, "Ừm, vật này thật là cùng kia buồn nước cũng có chỗ liên quan." "Chính là..." Hứa Phong gật đầu trả lời. Tào Tháo vân vê cầm sợi râu trầm ngâm thật lâu, lại dạo bước đi thăm dò nhìn theo phòng bên cạnh kéo dài mà ra ống sắt, vừa đi vừa không được tán thưởng, liên tiếp gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Liên mới vừa vào cửa Dương Bưu đều nhìn sửng sốt. Cái này là bực nào kỳ cảnh? Có thể tự động xuất thủy. Tào Tháo đông nhiên linh quang lóe lên, nếu có thể đem vật này liên thông tam nhãn giếng nước, lại lấy cơ quan cấp nước nhập ao, tiếp theo trải qua đường ống chuyển vận tới thiên gia văn hộ, khó trách bây giờ tưới tiêu thủy lợi càng thêm tiện lợi. "Chú Phong, ngươi quả nhiên là lúc nào cũng cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ta quá vui mừng, ha ha ha." Tào Tháo ngửa đầu cười to, một năm này thu hoạch tương đối khá, tuy có sổ quận bị ôn dịch quấy nhiễu, cũng gặp nạn hạn hán khiến lương thực giảm sản lượng, nhưng tổng thể mà nói, bách tính ăn cư lạc nghiệp, quân bị sung túc chỉnh tề. Này dài kia tiêu, chờ năm sau xuân về hoa nở, chính là khởi binh chinh phạt thời điểm. Về phần thảo phạt người nào, sau đó triệu tập mưu sĩ cùng bàn bạc một phen, liền có thể định đoạt. "Chú Phong, hôm nay đến đây, chủ yếu vẫn là chúc mừng mà đến." Tào Tháo đứng chắc tay, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, trong lời nói lại mang theo mấy phần thăm dò. Lời này nghe khách khí, kỳ thực không sai biệt lắm chính là nói cho Hứa Phong, "Ta đến chỗ ở của ngươi ăn cơm tới." Hứa Phong khỏe miệng hơi rút, nghĩ thẩm vị này tiên tử cũng là dành đến hoàng, vì nhận cứu phụ lại truy vào nhà ăn trực. Thật sự là phụ. Cơm muốn cỏ, nước cũng muốn cỏ. Đêm đó, Hứa Phong cùng Lưu Hiệp, Dương Mưu chờ chiều thần tâm tình hồi lâu, thiết yến suốt đêm, chỗ bàn luận đều vì thiên hạ đại thế, nôn tử ở giữa thường có đối chọi gay gắt, lại cũng không thiếu lẫn nhau khen ngợi. Thiên tử Lưu Hiệp thì từ điển vi cùng Triệu Vân theo hộ, tại bồn nước bên cạnh chơi nước chơi bừa. Riêng là chốt mở ban như vậy việc nhỏ, lại cũng có thể làm không biết mệnh chơi bên trên cả đêm, bộ dáng giống như là hai cái ngây thơ hài đồng. Bây giờ Duyện Châu, Từ Châu đã hết về Tào Công dưới trướng, không sai bốn cảnh vẫn có cường địch vây quanh. Trọng dụng văn sĩ nho sinh, lễ ngộ hiện tại vẫn là không thể coi thường tiến hành. Chúng ta Hàn thất lao thần, thế hệ trung trinh tại Đại Hán, đứng hàng tam công, công vân lớn lao. Ta Dương Bưu tự tư không đến thái úy, chư chức đều từng kinh nghiệm bản thân, ngày sau nếu có chấu nghi nan, nguyện cùng Tào Công cùng bàn đối sách. A Tào Tháo ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, kia là tự nhiên, hừ hừ hừ. Hắc hắc, mặc dù trong miệng bằng lòng, nhưng trong lòng đã đối Dương Bưu sinh ra mấy phần không vui. Chỉ có như vậy trở sĩ, mới hiển lộ ra chân chính chiêu hiền đại sĩ. Dương Bưu khẽ mướt râu dài, vẻ mặt trang trọng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bẩm sinh tiêu căng. Hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo, xuất thân danh môn, lịch duyệt thâm hậu, bây giờ cơ hồ đã là thiên tử bên người nhất đến nghề trọng người. "Ta có một tử, tuổi vừa mới 20, thông minh hơn người, sớm đã lễ đội mũ trưởng thành, lẽ ra nên hiệu lực triều đình, phó Hứa Xương nhậm chức." Dễ nói, thái úy đại nhân công tử, nhất định là sáng suốt siêu quần. Thiên hạ học sinh khó nhìn theo bóng lưng. Tào Tháo lời này, minh bao thực biếm, rõ ràng là châm chọc khiêu khích. Nào có thể đoán được Dương Bưu lạnh hừ một tiếng, chỉ nói, kia là tự nhiên thần sắc tiêu căng, dường như không chỉ có không đem Tào Tháo để ở trong mắt, ngay cả Hứa Phong thậm chí thiên hạ người đọc sách đều không nhập pháp nhãn. Chương 40, cầu nhật kiến. Chương 40, cầu nhật kiến. Con của hắn. Hẳn là Dương Tu A. Hứa Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lúc này, hắn mới chính thức ý thức được một vấn đề, những ngày cũ trọng thần địa vị. Theo lý thuyết, bọn hắn mặt ngoài quyền cao chức trọng, người người đứng hàng tam công, quyền nghiêng nhất thời, kỳ thực trong tay cũng vô binh trôi. Ngày xưa tam công vì sao tôn quý? Thứ nhất, xuất thân thế gia đại tộc, môn sinh cố lại trải rộng triều chính. Thứ hai, danh vọng lớn lao, học thức bên bác, chịu thế nhân kính trọng, tùy tiện không dám động chi, nếu không tất nhiên chiêu đều danh, ai ra tay đều không ổn. Mấu chốt nhất là bọn hắn phía sau có đế vương che chở. Cái này xác thực cực kỳ mấu chốt, đế vương nắm giữ lấy quân đội, nội vệ cùng nội thị tướng quân, những lực lượng này đều có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, trở thành quan văn tập đoàn dựa vào. Bởi vậy, thiên tử nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực, địa vị tự nhiên trí cao vô thượng. Nhưng hôm nay, Dương Bưu có gì bằng chứng? Trương Hỉ lại dựa vào cái gì? Trong tay bọn họ cũng không thực quyền. A nói một cách khác, Tào Công đã đứng hàng đỉnh phong, chỉ đợi phong thưởng lúc lại đem danh vị hơi chút tăng lên liền có thể lên đỉnh. Những người này thực sự khó giải quyết, giết không được, cũng dùng không được, hết lần này tới lần khác tự cho mình siêu phàm, còn rất dài bạn hán đế tả hữu, khó tránh khỏi tư sinh sự đoan. Dù sao môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, danh vọng lớn lao, làm cho người không thể không tiến hành kiêng kỵ. cái này đích xác là nan đề. Hai người nói chuyện trắng đêm, cuối cùng Hứa Phong nhường Điển Vi cùng Triệu Vân đưa vị kia ăn trực bà con xa cháu trai cùng Thái Úy Dương Bưu hồi phủ. Không bao lâu, Triệu Vân lại đem Tào Tháo đón trở về. Tào Tháo vừa vào cửa liền mặt mũi tràn đầy không vui, vẻ mặt bất đắc dĩ, liên tục chật lưỡi nói: "Ai nha, ngươi như muốn lưu ta, lặng lẽ nói với ta chính là, ta đều nhanh đến nhà, lại đem ta gọi trở về, đây là đuổi nghịch ta đây. Tới tới tới, chúa công mời ngồi, ta có chuyện quan trọng thương lượng." "Chuyện gì?" Tào Tháo lông mày nhíu chặt, trên nét mặt lộ ra mấy phần ưu phiền. Hứa Phong chậm rãi nói: "Trong lòng ngài có thể là có chuyện. Đêm nay nghe xong Dương Bưu một phen, chắc hẳn cũng không chịu nổi a. Người hiểu ta, Trục Phong cũng. Ngươi có thể giải trong lòng ta sầu muộn sao?" Tào Tháo than nhẹ một tiếng, thật sâu nhìn Hứa Phong một cái, khẽ bước cằm. "Đã tới, có mấy lời ngược cũng không ngại mở ra tới nói. Cái gì vẻ u sầu? Lại để ta đoán một cái, phải chăng cùng ta nghĩ nhất trí?" Hứa Phong ánh mắt nhìn thẳng Tào Tháo. "Những này lao thần nên như thế nào an trí? Tương lai đầu nhập mà đến tài học chi sĩ, lại nên làm như thế nào phân công? Cái này xác thực đại sự hàng đầu." Hứa Phong mệnh hạ nhân pha dâng trà thơm, cũng làm cho Triệu Vân cùng Điển Vi tại đối diện ghế ngồi xuống uống trà yên lặng nghe, sau đó lạnh nhạt nói rằng, "Việc này cũng không phức tạp, lại cùng chúng ta dưới mắt thiết lập thư viện tiến hành, bản gia đồng nguyên." "Không khó." "Đồng nguyên?" Tào Tháo lập tức ngơ ngẩn. "Hẳn là ngươi mở trường cũng là vì này?" "Trục Phong, thì ra ngươi dứt khoát đang vì ta chủ tính." Tào Tháo nghe vậy kích động không thôi. "Chắc không được đặc biệt mà đem ta gọi về, đúng là sớm đã yên lặng là ta trải đường, như vậy tâm cơ sâu tính, há có thể không làm cho người kính phục." Hứa Phong ngược lại sững sờ, hắn vốn không ý này, bất quá là linh quang thoáng hiện thuận miệng nhấc lên, không nghĩ tới Tào Công có thể liên tưởng đến tầng này. "Mau nói, đến tột cùng ra sao thượng sách?" Tào Tháo hào hứng bừng bừng phân chấn, đội vàng truy vấn. "Câu hiền lệnh." Hứa Phong ngữ khí kiên định. "Câu hiền lệnh." Tào Tháo con ngươi hơi rung, lập tức lâm vào trầm tư. "Câu hiền lệnh, ta trước đây không phải đã ban qua một lần sao? Nghĩ kỹ lại, Trục Phong chính là bởi vì cái kia đạo cầu hiền lệnh mới đi đến ta Duyện Châu màn dưới. Lời này phía sau dường như có huyền cơ." "Câu hiền lệnh." Tào Tháo lặp đi lặp lại nhấm ướt, kết hợp với trước mắt mở trường sự tình, lấy hắn tuyệt đỉnh thông minh chi tư, bàn luận nhạy bén tuyệt đối không thua kém Hứa Phong. Chỉ có điều Hứa Phong biết càng động, thấy rõ đại thế, giống như quan sát toàn cục, mới hiện lộ ra đến cao thâm mặt chắc. Thoáng qua ở giữa, Tào Tháo trong mắt tinh quang chợt hiện, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nói là, lại lần nữa ban bố cầu hiền lệnh, tiến cử lệnh môn tử đệ, hoặc nâng đỡ chung với ta thế gia người?" "Chính là, chỉ cần có tài là nâng, mà không phải bàn luận xuất thân dòng dõi. Kể từ đó, hàn môn sĩ tử có thể tấn thăng, tất nhiên cảm niệm chúa công ân đức. Chỉ cần có tài là nâng." "Chỉ cần có tài là nâng." Tào Tháo hai mắt buộc phát sáng rực, rộng mở trong sáng. "Lúc trước ban đầu ban cầu hiền lệnh, là vì mời chào Duyện Châu cùng xung quanh quận huyện văn nhân học sinh, tụ đối với giới trướng, thì nhân tài tụ tập, quân chính ngày mạnh. Bây giờ căn cơ đã ổn, hùng binh gần 20 vạn, hạt địa rộng lớn hơn 100 vạn hộ, theo có duyện, từ Nhị Châu, chiến tích nổi bật, dân tâm quý thuận. Lúc này, phải nên bức bách các lớn thị tộc cho thấy lập trường. Không ủng hộ người, tức không phải mới. Người ủng hộ, mới là mới. Cái gọi là chỉ cần có tài là nâng liền có thể từ ta chấp trưởng tiêu chuẩn. Chân chính có tài đức người, có thể cư vị. Mà những cái kia hiệu trung hán thất lao thần, như Dương Mưu, Trương Hỷ Chi Lưu, mặc dù khoác lát thanh cao, cuối cùng rồi sẽ bị ra không, biến thành chức xuông chi thần. Bên người không người làm việc, đầy bụng kinh luân cũng chỉ có thể giấu chi trong lồng ngực, không làm gì được. Nghĩ đến đây, Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, tại Hứa Phong trước mặt chỉnh trọng hạ bái. "Trục Phong, ngươi quả thực là ta Trương Lương, Tiêu Hà. Không, ngươi so với bọn hắn còn trọng yếu hơn, ngươi chính là của ta Hàn Tín." "Dừng lại, dừng lại." Lời này nhưng không dám nhận Hứa Phong hơi bĩu môi, mang theo khiêm tốn khoát tay áo. "Lợi hại a." Hứa Phong trong lòng âm thầm cảm khái. Nếu là đổi lại chính mình ở vào Tào Tháo như vậy địa vị, chỉ sợ không phải lặp đi lặp lại cân nhắc, truy vấn chi tiết, khả năng làm rõ cái này liên tiếp mấu chốt mạch lạc. Nhưng Tào Công nhân vật như vậy lại khác. Bất quá hời hợt đề một câu, liền đã thấy rõ toàn cục. Hiển nhiên, cho dù chính mình không nói ra, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ nghĩ thông suốt giải quyết kế sách. Chỉ có điều, đã từ ta dẫn đầu nói ra, vậy cái này phần công lao tự nhiên cũng liền rơi túi vi an. Hứa Phong lập tức cười nói, đã ta vì chúa công hiểu một nạn, chúa công cũng nên giúp ta giải quyết xong một quọc tâm nguyện mới là. Nói nghe một chút, phàm là ngươi mở miệng, dù là ta không nên, A ông cũng chắc chắn thay ta gật đầu. Tào Tháo mặt mày hớn hở đáp lại, đáy lòng lại lặng lẽ nói thầm, A ông gần đây nhắc tới Trục Phong số lần, sợ là so ta cái này thân nhi tử đều nhiều. Ta kia tư trọng doanh bên trong, thiếu không ít trong quân thầy thuốc. Nếu có thể mượn cầu hiền lệnh cơ hội, là ta chiêu mộ mấy vị theo quân y quan, về sau vật lương, đồ điển, phân phát vật tư đều sẽ càng thêm thông thuận. Hứa Phong giọng nói nhẹ nhàng, ý cười ôn hòa nói, ta tiên. Tào Tháo tại chỗ ngơ ngẩn, dưới trướng của ta bộ đội chủ lực đều không có mấy người phối tề y quan đâu. Đi chỗ nào cho ngươi tìm đi ai nha, chúa công biết bảng lúc thuận tay thêm một đầu không phải tốt đi. Hứa Phong lẩm bẩm, thần sắc như là nũng nịu tiểu đệ, để cho người ta căn bản là không có cách cứng rắn lên tâm địa cự tuyệt. Ngươi cái này Tào Tháo lập tức nghẹn lời, trên mặt biểu lộ đã bất đắc dĩ lại cương triều, mà thôi, bằng lòng ngươi. Được rồi, ngươi kia tư trọng danh, trang bị tinh lương, sĩ tốt dũng mãnh, huấn luyện nghiêm minh, lại thêm ngươi vị này mưu trí vô song thống soái, ai dám chọc giận các ngươi? Đây không phải là muốn chết sao? Quả thực như hổ thêm cánh. Huống chi, bây giờ Tào Tháo đã hạ lệnh, tư trọng doanh làm việc tự chủ, chỉ nghe Hứa Phong hiệu lệnh, không cần mọi chuyện xin chỉ thị quân phủ, nghiêm nhiên thành một chi độc lập đội mạnh. Mà Hứa Phong bản nhân, Hứa Phong, Tào Tháo cười khổ lắc đầu, người này không chỉ có làm mưu lược đỉnh tiêm người, càng là đương thời hiếm thấy manh tướng chi tư. Nếu bàn về thiên hạ ai có thể cùng hắn địch nổi, có lẽ chỉ có Lữ Bố, Điển Vi hoặc Tôn Sách còn có thể phân cao thấp. Nô. Tôn Sách tiểu tử kia vốn có tiểu bá vương danh xưng, thế nhân đều nói về rất có Tây Sở bá vương di phong. Nếu như lại lịch luyện mấy năm, khí lực càng tăng lên, cùng Trục Phong chính diện giao phong, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Chương 41, tại hạ chương cơ, chữ trọng cảnh. Chương 41, tại hạ chương cơ, chữ trọng cảnh. Năm đó ngày mùa thu hoạch thời tiết, Hứa Xương cung thất làm xong. Đại điện trung 6 tòa, hậu cung 36 viện, chiếm diện tích bao la, kéo dài tới hơn 3000 dặm, thành cung uy nga, đình viện liên miên, khí thế rộng rãi. Nội đình thu nạp thái giám người hầu hơn ngàn tên, cung nữ cấm vệ hơn 3000 người. Trong thành con đường, sau huyện, diễn võ trường, điểm binh đài chờ khu vực hoạch phân rõ ràng, làm tòa cung điện quần hùng vĩ trắng lệ, muôn hình vạn trạng. Nội thành cơ hồ chiếm cứ Hứa Xương thành một nửa cơ vực, ngoại thành thì tụ cư mấy vạn bách tính cùng thế gia đại tộc. Công trình hoàn thành sau, Bình Nguyên tướng Lưu bị nhận lệnh đến, xuất bộ theo đại quân tiến vào Hứa Xương. Đăng lâm Hứa Xương núi cao, cử hành tế thiên đại điện, cầu nguyện thiên địa thần minh, trải rộng vị văn, lấy thiên tử chiếu thư phong thưởng công thần, minh định phản nghịch chi tội. Cũng truyền lệnh thiên hạ chư hầu đến đây triều hội. Nhưng mà, không một chư hầu đích thân đến, vẹn vẹn đi sứ đưa tới thư chúc mừng. Sau mấy tháng, trời đông giá rét giáng lâm, Hán Hiến đế chính thức sắc phong Tào Tháo là Tư Không, kiêm đi xa kỵ tướng quân sự tỉnh, nắm toàn bộ bách quan, chính quy nhất người. Phong Hứa Phong là đại tư nông, trưởng quản cả nước thuế ruộng thuế má, điều hành vật liệu quân lu, cũng nhận làm quốc cứu, ban thưởng tức kỷ ngô hầu. Phong Lưu bị là tả tướng quân, tôn làm hoàng thúc. Tuân Úc thụ thượng thư lệnh, viên thuật mặc cho hậu tướng quân, Tôn Sách, viên hiệu, Trương Dương chờ ai cũng đều có gia phong. Còn lại có công chi thần cũng các đến chức quan, mà ngày cũ Hán thất lao thần mặc dù vẫn chức vị cao, lại hơn trưởng văn bí thư ghi chép chi vụ, không liên quan dân sinh, quân chính cùng ngoại giao thực quyền. Dương Biêu chờ nhân tâm bên trong chợt cảm thấy nguy cơ tiếp cận. Tào Tháo bố cục đã lặng yên triển khai. Trên triều đình, trời u ám, quần quận sóng ngầm. Lưu Bị mới đến, căn bản không biết chư vị công khanh đại thần, duy chỉ có thể cùng Tào Tháo tâm tình. Ngay cả hắn cựu ngưỡng đại danh, một lòng hướng tới gặp nhau Hứa Phong, cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, không được thân cận. Một năm này đông, Tào Tháo mượn nên phụng thiên tử, định đô Hứa Xương cơ hội, rộng ban thiên tử chiếu thư, thiết lập chiêu hiền quán, tuyên bố cầu hiền lệnh, hiệu triệu thiên hạ anh tài phó Hứa Xương nhậm chức. Nhất là hướng Hàn môn sĩ tử phóng thích rõ ràng tín hiệu, chỉ cần có tài là nâng. Trong lúc nhất thời, tinh thông dân sinh, chiến sự, nhu lược, nội chính cùng y thuật chi các loại bên bát chi sĩ ùn ùn kéo đến, tụ tập Hứa Xương, nhân tài cường thịnh, khí tượng đổi mới hoàn toàn. Hứa Xương thành bên ngoài, rời đến phía sau Tư Trọng Doanh đã một lần nữa phân chia khu vực, tại cửa doanh bên ngoài dựng thẳng lên một khối cao lớn tấm bảng gỗ, thượng thư thông báo tuyển dụng chô ba chữ to, nơi đây chính là đại tư nông Hứa Phong dừng chân chỗ. Tuy là đại tư nông, hắn lại rất ít tọa trấn công sở. Dưới mắt Hứa Xương còn tại xây dựng thêm bên ngoài quách, cứ việc Hứa huyện vốn là lệch góc nhỏ ấp, nhưng xem như đô thành, tương lai mấy năm chỉ sợ đều đem ở vào duy trì liên tục kiến tạo bên trong. Bởi vậy Hứa Phong dứt khoát đem Tư Trọng Doanh an trí tại vùng đồng nội nơi yên tĩnh, đã có thể nóng nhìn Hứa Xương, lại không đến mức lân cận thành khu. Kể từ đó, đã có thể tránh khỏi cùng cái khác quân doanh tiếp giáp sinh nhiễu, cũng có thể né tránh Lưu Hiệp tiểu tử kia ngày ngày triệu hắn vào cung ôn chuyện dây dưa. Tự cái gì cũ, đã sớm nói không phải hắn cứu cứu. Thông báo tuyển dụng chỗ trước đã có mấy người sắp xếp lớp học chờ, phụ trách chủ trì chiêu ghi chép chính là Triệu Vân, vị thanh niên này tướng mạo đường đường, dáng vẻ xuất chúng, làm việc càng là chặt chẽ cẩn thận, khiến người tin phục. Đang lúc này, một vị văn sĩ trung niên dạo bước đến trước cửa, chứa cười hỏi, vị tướng quân này, xin hỏi nhưng tại hạ tiến doanh nhìn qua. Tiên sinh tự lại chính là. Triệu Vân hơi hơi đánh giá, liền biết người này cũng không mang theo binh khí, lại đại nhân từng có mệnh lệnh rõ ràng, phàm muốn người tham quan, bên ngoài doanh mặc kệ thông hành. Bên trong doanh tự có điện vi trấn thủ, không cần ngăn cản. Tên văn sĩ kia chậm rãi nhập doanh, xa xa liền thấy hai tòa buồn nước tương liên, đường ống tung hành, chỉ cần vận động ban, thanh thủy lập tức tuôn ra, cực kỳ tiện lợi. Thời gian mùa đông, các binh sĩ lại đang tiếp nước. Đánh răng, khác chuẩn bị khăn mặt, chậu gô những vật này, rửa mặt chắc chắn, nước thải nghiêng tại trên mặt đất, thuật cống danh chảy vào nơi xa ruộng đồng tưới tiêu thu hoạch. Hắn nhìn chăm chú một lát, không khỏi hít sâu một hơi. Làm thật kỳ diệu. Năm ngoái nghe nói Hứa đại nhân đến một quyển tiên thư toàn kinh, còn lơ đễnh, hôm nay thấy tận mắt, mới biết lời nói không hoa. Tiên sinh, ngài nhìn xảy ra điều gì huyền cơ? Vì sao ta không có chút nào phát giác? Bên người hai tên thư đồng tùy hành, vai chọn đồ uống trà, lá trà cùng trùng điệp thư quyển, đi lại khẽ run, lộ vẻ phụ trọng đã lâu, không sai hai người lâu dài buôn ba giang hồ, sớm đã thành thói quen. Đúng vào lúc này, văn sĩ trung niên trông thấy nơi xa một gã thân mang quan phục thanh niên đang tay cầm hình vẽ, chỉ huy công tượng làm việc. Những cái kia tượng trong tay người đều nắm kim câu, ước chừng 30, 40 người, trong đó đã có khéo tay phụ nhân, cũng có hồi hương điều động trắng đinh. Hắn lập tức xu thế bước lên trước, cung kính thi lễ. Tham kiến Hứa đại nhân. Hứa Phong trở lại xem kỹ người này một cái, cảm thấy kinh ngạc. Ngươi thế nào biết ta là Hứa Phong? Phóng nhạn Hứa Xương, có thể có như thế kỳ nghĩ rượu cấu người, bỏ Hứa đại nhân ai? Ha ha, tiên sinh quá khen. Hứa Phong thấy mang theo hai đồng đồng hành, gánh bên trong lộ ra bùn đất cùng thảo dược vết tích, trong lòng hiểu rõ, người này xác nhận một vị lang trung. Không biết đại nhân ngay tại thao làm chuyện gì? Chế túi thơm. Hứa Phong đáp. Túi thơm. Trung niên nhân hơi giật mình. Loại này vật đa số con em thế gia mang theo, bên trong lấp thương nhân người hồ phiến tới hương liệu, làm thể tán hương thơm, dễ dàng cho giao tế xã giao. Cũng có gái lầu xanh đeo, lấy dị hương dẫn khách, không ít tài tử phong lưu vì thế xa vào lưu luyến. Đây có gì thực tế công dụng? Có tác dụng lớn. Hứa Phong thấy người này trên trán thấm mồ hôi, hai chân bước vàng, hiển nhiên đường xa mà đến. Nếu như có ý nhận lời mời, nếu không ngại tới nói chuyện một hai. Túi thơm, cũng xưng hầu bao, có thể tỉnh thần khai thiếu, tránh ế khử ôn, đuổi mũi sát trùng. Như nội trí bội lan, bạc hà, hoa hương, thông khí, cây thạch xương bù, cây thương chuẩn, ngải lá chờ dược liệu, mỗi người đều mang công hiệu, phòng dịch trừ tà dai nghi. Lại sử dụng dược liệu giá cả rẻ tiền, dân chúng tầm thường cũng có thể gánh vác. Thì ra là thế. Trung niên nhân liên tiếp gật đầu, nghiêm nghị nói, đại nhân thật là thông kim bác cổ chi tài. Tại hạ làm nghề y nhiều năm, nhiều lần thấy dịch bệnh tứ ngược, từng ngẫu nhiên đạt được thương hàn tạp bệnh bàn luận tàn thiên, nếu có may mắn hiệu lực nơi này, nguyện dốc sức tương trợ. Tự nhiên hoan nên. Hứa Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh? Tại hạ Trương Cơ, chữ Trọng Cảnh. A. Hứa Phong đột nhiên mở mắt, chấn động trong lòng, người này đúng là y thánh Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh gia tộc nguyên do vọng tộc, nhân khẩu từng đạt 200 trở lên. Tự kiến an năm đầu lên, không đến trong 10 năm, trong tộc lại có 2/3 người chết bởi ôn dịch, trong đó bởi vì thương hàn mất mạng người càng là chiếm được 7 thành nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối giai tầng thống trị mục nát căm thù đến tận xương thủy, cho rằng đúng là bọn họ hoa mắt ù tai đem lê dân đẩy hướng cực khổ được sâu. Thế là, Trương Trọng Cảnh lập xuống hoành nguyện, chuyên tâm nghiên cứu thương hàn bệnh chứng trị liệu chi đạo, thề phải hàng phục cái này tứ ngược nhân gian dịch ma. Trương Cơ thừa kế nhà học, tại Linh Đế trong năm bị Châu quận đề cử là hiếu liêm, đi vào hoàn lộ. Nhưng mà loạn thế giáng lâm về sau, hắn càng muốn lấy y thuật thế, vì bách tính giải trừ khó khăn. Gần đây nghe nói thiên tử đã rời đến Hứa Xương, lại phải biết một vị tên là Hứa Phong kỳ tài, giải quyết huyện Châu trăm vạn dân chúng ấm no nan đề. Bởi vậy, hắn đặc biệt đến đây tìm tòi hư thực. Chương 42, đừng làm hư tập tụ. Ta tuyệt không tăng ca. Chương 42, đừng làm hư tập tụ. Ta tuyệt không tăng ca. Trương Trọng Cảnh vốn là chán ghét quan trường, đối quyền quý từ trước đến nay không có hảo cảm, ở sâu trong nội tâm thậm chí đối quan viên có mang mạnh mẽ phẫn uất, nhận định đại đa số quan lại chỉ biết bóc lột bách tính, mà chư hầu thì trầm mê quyền đấu, hoàn toàn không để ý thương sinh chết sống. Nhưng bước vào nơi đây quân doanh sau, chợt cảm thấy cảm giác mới mẻ. Cảnh tượng trước mắt có lẽ chính là rực rỡ hẳn lên khít khao nhất chú giải. Đại nhân, ngài vì sao đống nhiên hưng khởi phòng dịch tiến hành? Đúng là hiếm thấy. Ta làm nghề y nhiều năm, dấu chân khắp Ký Châu, Tu Châu, đã từng tới thăm Kinh Châu Nam Dương, gặp quan lại đều truy đuổi danh lợi. Dường như đại nhân như vậy không tham hư bình, một lòng chỉ là dân sinh an khang thanh niên hào kiệt, thực sự phượng mao lân giác. Trương Trọng Cảnh cùng Hứa Phong tại Trung Quân đại trướng ngồi xuống, một phen giao nói tiếp, đối cái này vị trẻ tuổi càng thêm khâm phục. Nói quá lời Hứa Phong bị thổi phồng đến mức có chút chột dạ. Kỳ thật hắn cũng không ôm chặt cái gì cứu thế lý tưởng, trường dân tại thủy hỏa loại hình tình nghi ngờ cũng chưa nói tới. Nói cho cùng, hắn là sợ chết, thật vất vả vượt qua phú quý sinh hoạt, thế thiếp vần quanh, thời gian còn không có hưởng đủ, nếu không may mắn nhiễm lên ôn dịch, chẳng phải là thua thiệt lớn. Bây giờ công danh đã đến, mỹ nhân làm bạn, dưới trướng càng có hơn 400 tinh nhuệ dũng sĩ, tự nhiên muốn thật tốt quản lý phần cơ nghiệp này. Dù sao, thật sợ, có khi nửa đêm bừng tỉnh, trong mộng sẽ còn hiện hiện năm đó mậu tài thôn quan cảnh. Vốn cho rằng cả đời bình thản sống quãng đời còn lại thuận tiện, nhưng không ngờ một lần ra ngoài trở về, toàn thôn lại hóa thành phế tích. Hồi nhỏ chơi đùa bạn chơi, hiền lành hòa ái la hầu, còn có những cái kia ngày thường qua lại mất tiết, lẫn nhau cố ý các cô nương. Đáng tiếc, loại kia trong vòng một đêm biến thành lẻ loi một mình tư vị. Sách. Hứa Phong thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nói, tiên sinh đầu tiên là từ đi chức quan, tiếp theo du lịch tứ phương, bây giờ lại đi tới ta cái này tư trọng doanh nhậm trước, chắc hẳn đã là làm dự tính hay lắm đi. Tại ta chỗ này, cũng không thể tùy tiện liền muốn đi thì đi. Thật là như thế. Đại nhân dưới trướng mặc dù dũng sĩ như mây, lại còn không chuyên tư ý đạo người. Bây giờ đã có túi thơm có thể trợ phòng bệnh liệu tật, tự nhiên nhờ vào đó cứu người. Theo ý ta, đi theo đại nhân, hơn xa tại người khác dưới trướng tranh quyền đoạt thế, ước hiếp bách tính. Trương Trọng Cảnh lời nói này, nhường Hứa Phong bén nhạy người được nồng đậm phản quan cảm xúc, cùng đối đồng liêu thầy thuốc khinh thường. Người này nghiễm nhiên là một vị cao ngạo độc lập phân thế người. Khó trách sách sử đối với nó ghi chép giải rác, nhưng dù cho như thế, hắn nói lên rất nhiều ý lý thuyết y học đến nay vẫn bị tiếp tục sử dụng không suy. Cái này là bậc nào cao thành tựu? Tốt. Kia tiên sinh lại nhìn xem phần đãi ngộ này như thế nào. Hứa Phong tay lấy ra sách lụa, phía trên nhóm minh tiền lương. Trương Trọng Cảnh hai tay tiếp nhận, ánh mắt quét qua, lập tức ngơ ngẩn. Trời ạ, như vậy giàu có. Riêng là trương này sách lụa cầm lấy đi bán thành tiền, cũng đủ để đổi về không ít thóc gạo. Trên đó lấy thanh tú bút tích viết, lương tháng ngân 30 lượng, lụa 20 thước, lương thực 120 hộp, mỗi ngày giờ thìn đến giờ dậu đáng trực, mỗi tuần nghỉ một ngày. Xem hết nội dung, Trương Trọng Cảnh nhìn qua kia mấy hàng nghiêng lệ số lượng, đầy mặt nghi hoặc. Đại nhân, những chữ số này ám chỉ cái gì? Hứa Phong kiên nhẫn giải thích một lần, y thánh tại chỗ khiếp sợ không thôi. Cái gì? Bạch ngân tính công? Chế ít sao? Không không không. Trương Trọng Cảnh đội vàng đứng dậy, thật sâu thở dài, nhiều lắm. Thực sự quá nhiều. Mỗi tháng đều có. Như thế phong phú thu nhập gọi ta như thế nào sử dụng? Có thể chọn mua nhiều ít dược liệu a? Hứa Phong nói khẽ, ta tư trọng doanh huấn luyện thường ngày chính là phụ trọng vào núi hái thuốc, phía sau mảnh này dược sơn, đang là vì thế mà thiết. Tiên sinh sau này cần theo hướng tám muộn ngũ hành sự tỉnh, giờ thìn vào cương vị, giờ dậu về nghỉ. Tuyệt đối không thể. Tuyệt không thể như thế. Trương Trọng Cảnh trong nháy mắt lộ ra kinh hoàng, vội vàng lui về phía sau, thật sâu túi người hành lễ, nôn từ khẩn thiết mà tỏ vẻ muôn vàn khó khăn phòng bệnh. Hứa Phong trong lòng trầm xuống, đã không còn kịp rồi sao? Quả nhiên, loại công việc này phương thức, bất luận ở thời đại nào đều khó mà bị tiếp nhận, dường như người người đều tránh không kịp. Tại hạ có tài đức gì, sao dám tiếp nhận như thế hậu đãi? Bất quá là mới gặp đại nhân một mặt, đại nhân lại xưng ta là y bên trong thánh thủ. Ta thực sự sợ hãi. Trong cảnh ổn thỏa cạn kiệt tâm lực, cứu chữa khó khăn, chỉnh lý y tịch, làm lê dân miễn ở bệnh hoạn chi nhiễu, an cư lạc nghiệp. Đại nhân, ngài quả thật đương thời đại hiển, nhưng cùng Khổng Mạnh đặt song song. Tại hạ từ đáy lòng khâm phục. Tự từ mai, giờ thìn sẽ đến, giờ tí phương về. Thế cùng đại nhân cùng tiến thối. Hứa Phong sau khi nghe xong, giật mình chỉ chốc lát, liền đội vàng khoát tay nói, ôi, đừng, ngươi tới chậm điểm. Đừng làm hư tập tục. Chờ nhanh hơn giờ thìn lại tới. Khá lắm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự tuyệt. Kết quả ngươi chủ động yêu cầu thức đêm đi làm. Đây chính là cổ đại chịu mệt nhọc khổ sai người sao? Quá liều mạng. Đối với mình đều như vậy hà khắc, khó trách cổ tuổi thọ của con người phổ biến không dài. Còn muốn cùng ta cùng tiến lùi. Ta mới không làm. Ta có thê thiếp ở bên, tuyệt không tăng ca. A. Trương Trọng Cảnh sửng sốt một cái chớp mắt, trừng mắt nhìn, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ mà đắng chắc thần sắc. Sau ba ngày, Hứa Xương Thành bên ngoài tư trọng doanh trước, một tòa y quán đã hoàn thành. Hứa Phong hướng toàn thành bách tính cùng quan lại tuyên cáo, bất luận giàu nghèo, đều có thể đến y quán nhận lấy túi thuốc, chỉ cần giao nạp ba cái ngũ thủ tiền, hoặc một túi ngũ gốc, lại hoặc một chút ngân lượng. Phàm có thể lưu thông chợ bữa, có giá trị chi vật đều có thể hối đoái, giá cả rẻ tiền, gần như tượng trưng thu phí. Năm nay ngày mùa thu hoạch mặc dù mất mùa, sản lượng chỉ là năm ngoái một nửa, nhưng chỉ là tồn kho hơi giảm, dân gian tài lực vẫn như cũ giàu có, rất nhiều người đã có thể tự chủ kinh doanh quyền vợ nhỏ chuyện làm ăn. Sâu vô cùng thu thời tiết, rất nhiều thôn xóm đã bắt đầu nuôi nốt heo chim, lấy thịt heo làm chủ ăn, cùng sử dụng dâm mát chỗ cất giữ hoặc ướp gia vị, bảo đảm thịt thành phẩm kéo dài không xấu. Ngoài ra, Hứa Phong thiết lập nông sự sở, ý địa dược sở, ân trạch bách tính. Trong đó có một người tên là Trương Trọng Cảnh, y thuật chắc tuyệt, thiện trị các loại nghi nan trọng chứng. Người này nguyên do Giang Nam cực bắc nổi danh chi danh y địa, bây giờ lại cam nguyện đảm nhiệm Hứa Phong trong quân y quan. Trong lúc nhất thời, Hứa Xương Thành bên trong trăm nghề thịnh vượng, dân chúng đối Hứa Phong tán tụng không ngừng bên hai, nghiễm nhiên một phái thịnh thế cảnh tượng. Đương nhiên, cũng có không ít nho rừng học sĩ đối với cái này khịt mũi coi thường. Hứa Xương Thành bên trong, tự như nam đến đây dưới chân tiên tử tránh loạn văn nhân có phần chúng, nhiều bởi vì ngưỡng mộ Hứa Phong nền chính trị nhân tử mà hội tụ ở này, trong đó có hai người càng nổi danh. Bọn hắn từng là năm đó nổi tiếng bình luận bảng danh sách nhân vật trọng yếu, Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu. Hai người môn hạ tài học chi sĩ tụ tập, tràn trọc buôn ba cuối cùng chống đỡ Hứa Xương, thứ nhất là tị thế loạn, thứ hai nghe nói Hứa Phong không chỉ có văn võ kiêm toàn, càng là thiên tử chi cậu, tức quốc thích thân phận. Người này mặc dù cùng Tào thị gia tộc giao tình thâm hậu, lại không giống Tào Tháo như vậy uy thế khinh người, đối xử mọi người khiêm tốn thoải mái, không màng danh lợi. Cho dù bây giờ Nguyệt Đán Bình đã không bằng trước kia hưng thịnh, Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ vẫn duy trì liên tục sưu tập thiên hạ anh tài sự tích, lấy thông hiểu tình hình thế giới biến thiên. Nguyên bản hai người muốn nam rời tránh họa, mô phỏng ném hoài Nam Đông Hải, phụ thuộc Dương Châu thích sứ Lưu Do, không sai nghe nói Hứa Phong chỉ danh, Duyện Châu chi trị, Hứa Xương Thiên từ chỗ, liền quyết ý dừng bước bắc thượng. Trên thực tế, cử động lần này lặng yên sửa huynh đệ hai vận mệnh con người quy tích. Hứa Tĩnh tìm được chỗ an thân, lại trùng phùng Hứa Xương quen biết cũ, liền quyết định vào trong thành nơi nào đó lớn trong nhà, khởi động lại Nguyệt Đán Bình. Năm nay đánh giá, không ngại đổi thành Nam Bình. Chúng ta dường như đã đợi chờ đã lâu. Bước vào Duyện Châu mới biết, nơi đây đúng là như thế. An Bình Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu bèn nhìn nhỏ cười, định cư vào trong thành trong trạch viện. Dưới mắt Hứa Xương xây dựng thêm, kiếm một chỗ ở cực kỳ không dễ, nay đến an ổn trụ sở, trong lòng tự nhiên cảm kích. Tối nay vừa vặn, nghi đi tiếp Hứa đại nhân. Tại Hứa Xương danh vọng chi lòng, chỉ sợ gần như chỉ ở Tào Tháo phía dưới. Quả thật Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ dung mạo gần, thân hình gầy gò, dáng người không cao, xúc bát tự tròm râu dê, râu tóc gắn gượng, xương gò má đột xuất, hốc mắt hám sâu, sắc mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc cứng nhắc. Thời gian trước, bọn hắn đã từng cùng Tào Tháo từng có gặp nhau. Lúc đó Tào Tháo thân phận thấp, từng nhiều lần mang theo trọng lễ đến nhà, chỉ cầu một câu lời bình, nhưng thủy chung chưa thể toàn nguyện. Về sau Tào Tháo nóng nội, dứt khoát nói thẳng uy hiếp, mới miễn cưỡng theo Hứa Thiệu trong miệng được một câu, quân thanh bình chi gian tặc, loạn thế chi anh hùng. Tào Tháo nghe vậy lại hỉ, vui vẻ rời đi. Câu này lời bình, rất nhanh liền truyền khắp Cửu Châu tứ hải. Cần biết, huynh đệ bọn họ chủ trì Nguyệt Đán Bình, từ trước đến nay sắc bén như lao. Bất luận người nào, một khi đánh giá, thanh danh lập tức nhảy lên, thế nhân tranh nhau chuyển tụng, dẫn là giai thoại, cho nên vang danh thiên hạ, thịnh vượng chưa bao giờ có. Chỗ bao người như long đằng cửu tiêu, chỗ biếm người dường như đoạ vực sâu. Lời này chính là người đương thời đối với hai người Nguyệt Đán Bình tinh chuẩn khắc họa. Nguyên nhân chính là Hứa thị huynh đệ giá Lâm Hứa Xương, rất nhiều văn nhân sĩ tử nhao nhao đến đây tiếp. Top 5 top 3, kết bạn mà đi, muốn vào nội thành thấy năm đó nhấc lên bình luận triều dâng anh em nhà họ Hứa phong thái, Lưu Bị cũng tại nhóm. Hắn giơ tay nhấc chân đều có hộ vệ đi theo, những này thân vệ tất nhiên là Tào Tháo theo túc vệ doanh bên trong tự mình tuyển chọn, trung tâm không hai người, từ Trương Liêu trực tiếp quản hạt, chuyên tư Lưu Bị an nguy. Minh là theo bảo vệ, kỳ thực giám thị. Lưu Bị cũng an phận thủ thường, thu phong hoàng thúc sau, chỉ ở giữa thành vắng vẻ trạch viện, lân cận bách quan chỗ ở, tỷ nữ vẹn vẹn hơn 10 người, sinh hoạt giản làm, cô tịch quận cũ é, không trục quyền thế, không kết quyền quý, nhàn rỗi thường tại trong vườn trồng rau sống qua ngày. Nghe nói anh em nhà họ Hứa chống đỡ kinh, trong lòng nhất thời kinh ý, liền bắt đầu sinh bái phòng ý niệm, trong tay đã chuẩn bị tốt lễ. Không sai đêm đến phủ đệ, lại phát hiện môn hộ đóng chặt. Huynh đệ hai người, đi ra ngoài chưa về. Lưu Bị tiến lên gõ cửa, Một lát sau, một gã lưng còng trung niên người hầu dò ra thân đến, trên mặt ý cười, vị đại nhân này, nhà ta tiên sinh không trong phủ, đã tiến về Tư Nông phủ tiếp Hứa Phong đại nhân.
A, Lưu Bị nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia hào hứng. Như thế nói đến, ta cũng nên tiến đến thấy một lần.
Xin hỏi, Tư Nông phủ ở nơi nào?
Tướng quân, chúng ta biết được đường đi.
Sau lưng thị vệ chắp tay đáp.
Tốt, tốt.
Lưu Bị trên mặt hiện ra ôn nhuận khiêm tốn nụ cười.
Vậy liền làm phiền hai vị dẫn đường.
Chương 43, không muốn lưu danh sử xanh, không cần áp chụp chi vị.
Chương 43, không muốn lưu danh sử xanh, không cần áp chụp chi vị.
Đại Tư Nông phủ. Năm đó Hứa Xương khởi công xây dựng cung thất lúc, Tào Tháo từng đặc mệnh ưu tiên xây dựng ba khu phủ đệ. Thứ nhất là nhà thự, như ngày sau chia làm đông tây nam bắc bốn khu, thì khác xây ba khu lấy ứng chính vụ. Thứ hai là Tư Không phủ. Tào Tháo chưa hoàn thành liền đã chỉ tên thuộc về tự thân, trước này với hắn ý nghĩa phi phạm, nhất định phải được. Thứ ba chính là Đại Tư Nông phủ. Hứa Phong chi chỗ ở, tự nhiên không thể ngạ mạn. Về phần Tuân Lục, Tuân Du, khí chí tài trợ mưu sĩ dinh thự, cùng vệ công vệ tư chi phủ đệ, mặc dù hơi có đề cập, lại chưa nhiều hơn miêu tả, cũng không phải là Tào Tháo vong ân phụ nghĩa. Thực bởi vì như mọi chuyện tùn mùn, sợ kỳ hạn công trình khó kế. Hắn bản ý trước thu cụ quy mô, lại ung dung lưu tính hoàn thiện, vụ làm tiên tử có thể sớm ngày vào ở cung điện. Cho nên Đại Tư Nông phủ quy mô hùng vĩ, so sánh Hứa Phong ngày xưa Trần Lưu cựu trạch, rộng lớn hơn gấp 10. Đình viện bố cục ngay ngắn, đình ngài lầu các sen vào nhau thích thú, hậu viên tích có một phương hà ao, vào đông là sen quốc quạng, chờ hạ thì hoa sen nở rộ, trong yên tĩnh thỉnh thoảng thấy cá bơi xuyên thẳng qua. Ngoại viện từ trong nhà túc vệ đóng giữ, Triệu Vân cùng điện vi trung trưởng 300 tinh nhuệ, ngày đêm tuần phòng. Bởi vậy, làm anh em nhà họ Hứa đến nhà thời điểm, lại gặp tầng tầng kiểm tra, có phần phí khổ tâm. Bảo an? Cái gì gọi là bảo an?
Hứa Tĩnh ngửa đầu nhìn qua như tháp sắt điện vi. Người này diện mục uy mãnh, khí thế bức người, phảng phất giống như thiên tướng hàng thế. Nhân vật như vậy, lại chỉ là Hứa Phong đại nhân trong phủ một gã túc vệ.
Bảo an chính là bảo đảm đại nhân thân người không ngại. Bây giờ đại nhân quyền cao chức trọng, sự vụ phức tạp, ngày đêm vất vả.
Quyền hành càng nặng, trách nhiệm càng lớn. Nếu như an toàn có sai lầm, chắc chắn đủ thành họa lớn.
Một bên vị kia phong thần tuấn lãng, dáng người thẳng tắp tướng quân phong giọng đáp.
Hứa Thiệu cũng cảm giác ngạc nhiên.
Mắt trước hai vị tướng lĩnh, khỏe mạnh khôi ngô, lập như thanh tùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo liền biết chính là thống quân chi tài, nhưng không ngờ càng nguyện khuất thân Hứa đại nhân trong phủ làm hộ vệ.
Cái này,
vậy cái này bảo an hẳn là còn muốn soát người.
Hứa Thiệu có chút nhíu mày, ngược không phải sinh lòng bất mãn.
Dù sao thân phận cách xa, lễ chế cho phép,
cho dù xuất thân nho môn, hắn cũng tin tưởng Hứa Phong hôm nay địa vị sao mà tôn quý, chấp trưởng Hứa Xương tài chính, liên quan đến đại hán thuế ruộng quân lương. Nói cho cùng, cả triều quan văn chi bổng lộc đều xuất từ Hứa Phong chi thủ. Điều tra thân thể ngược cũng không cần, chỉ cần để cho ta chờ quan sát một phen, cũng kiểm tra thực hư phải chăng mang theo vi phạm lệnh cấm khí giới liền có thể, cái này chính là chỗ chức trách.
Điển Vi thanh âm hùng hậu, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào nói rằng, các ngươi có thể hiểu được, như thế nào môn bệ?
Môn bệ?
Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu lẫn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Đây là cái gì chức vụ và quân hàm?
Chưa từng nghe nói hai người nhất thời mờ mịt, lại bị vị này khôi ngô võ sĩ hỏi được giật mình.
Theo mặt chữ bên trên nhìn, môn bệ dường như có phần làm trọng yếu, đã là vệ tất nhiên là hộ vệ chi trách.
Mà cửa người, biểu tượng vạn vật chi thủy, há chẳng phải địa vị đặc thù?
Điển Vi nghiêm nghị đứng thẳng, trầm giọng nói, thiên tử ổn xã tắc, mạnh sĩ trấn quốc cửa, bảo hộ cương thổ chi trung dung chi sĩ, chính là môn bệ. Bởi vậy nhất định phải tận hết chức vụ, thể sống chết không đổi.
Lúc này không thể coi thường, chỉ có dũng quan tăng quân, trung thành không hai chi sĩ, mới có thể làm đương.
Lời còn chưa dứt, hắn song kích đột nhiên bỗng nhiên phát ra nặng nề kim minh thanh âm, chấn động đến Hứa thị huynh đệ trong lòng run lên.
Như vậy phân lượng, cái này hai thanh thiết kích cộng lại, chỉ sợ không dưới trăm cân.
Trời ạ, đây chính là cái gọi là môn bệ.
Khó lường.
Xin hỏi, cái này một chức quan là từ khi nào thiết lập?
Hứa Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Điển Vi ngẩng đầu nhướng mày, ngạo nghễ đáp lại, chính là đại nhân nhà ta riêng ta thiết lập.
Thì ra là thế.
Triệu Vân ở một bên than nhẹ lắc đầu, khóe miệng hơi đắng, cái này Điển Vi, gặp người liền muốn tuyên truyền giảng giải một lần bộ này lý do thoái thác, quả nhiên là chấp nhất thật sự.
Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu mang thấp thỏm lại khiếp sợ tâm tình, dâng lên phương nam pháp ngọc xem như bái lễ, sau đó đi vào Tư Nông phủ.
Xuyên qua hành lang, trải qua tiền đường, cuối cùng đến chính sảnh, gặp được đang đi học Hứa Phong.
Đại nhân, Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu hai vị tiên sinh cầu kiến.
Mời đến.
Hứa Phong thả ra trong tay thư quyển, đưa tay ra hiệu hai người bên phải bên cạnh ngồi xuống.
Hắn đối hai vị này sớm có nghe thấy, tài học xuất chúng, ngôn từ sắc bén, danh dự cực giai.
Không qua thế nhân đối Nguyệt Đán Bình cách nhìn lại khen chê nửa nọ nửa kia.
Dù sao mỗi tháng đều muốn xem xét tình hình chính trị đương thời, đánh giá nhân vật, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở.
Như muốn làm mỗi một đầu lời bình đều khiến người tin phục, thật không phải chuyện dễ.
Trên thực tế, huynh đệ bọn họ hai người chính là thời đại này độc lập dư luận người.
Sở tác nhân vật lời bình đủ để ảnh hưởng hoạn lộ lên trước, thậm chí có thể tả hữu triều chính hưng gió, gần như quan phương môi giới đồng dạng.
Hứa đại nhân mạnh khỏe,
Hứa đại nhân lại trẻ tuổi như vậy.
Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Trẻ tuổi như vậy quan viên, lại tinh thông kiến trúc, công nghệ, nhu lược, chính vụ, thủy lợi cùng làm nông chi đạo, nghe đồn còn có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm.
Thật là khiến người hãi nhiên,
quả thực là kỳ tài.
Hắn đến tột cùng như thế nào đưa ra thời gian nghiên tập nhiều như vậy học vấn?
Càng làm cho người ta hâm mộ là, người này đã cưới vợ nạp tiếp.
Liên đại nho thái ung chi nữ,
đều chỉ là hắn tiểu tiếp. Việc này đủ để khiến thiên hạ người đọc sách ghen ghét đến tan nát cõi lòng, thậm chí hình thần bặm mẹo. Hai vị đã sớm là văn đàn nhân tài kiệt xuất, hôm nay đường xa mà đến, đến nhà đến thăm, ta thực cảm giác vinh hạnh đã đến. A, Hứa Thiệu cùng Hứa Tĩnh đuôi lông mày khẽ nhúc đích. Ai nha, thái độ như thế khiêm tốn, không có chút nào cao kiểu cách nhà quan. Thật sự là thoải mái. Đại nhân nói quá lời, huynh đệ của ta kính đã lâu nổi danh, nên đến đây mãi yết. Nghe nói đại nhân không chỉ có rất quen thi thư, thông hiểu chính sự, còn là một vị hiếm có dũng mãnh chiến tướng. Ân. Hứa Phong lập tức nhíu mày, thấp giọng cả kinh nói, lời này là ai nói cho ngươi? Mà mẹ nó, cái này còn phải. Ta đánh trận việc này, chúa công biết thì cũng thôi đi, nếu là bị các ngươi ghi vào nguyệt đán bình truyền khắp thiên hạ, ta còn thế nào lăn lộn? Dưới mắt Hí Chí Tài đã muốn bóp chết ta rồi, nếu là khắp thiên hạ văn nhân đều biết ta sẽ dẫn bình, chẳng phải là nhất định phải đem ta thuộc võ tướng hàng ngũ không thể? A, ta là ta tự mình tìm hiểu đoạt được. Hứa Tĩnh lập tức hoảng hồn, con mắt nhanh quay ngược trở lại. Nhớ kỹ, nếu các ngươi ngày sau bình luận ta, chỉ cho nói ta là văn nhân nhà sĩ, hiểu chưa? Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định chỉ nhắc tới đại nhân tinh thông lục nghệ, kiêm hữu hiệp nghĩa chi phong chính là. Hứa Tĩnh vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn hoang mang không thôi, mình rốt cuộc là câu nào chọc giận đối phương. Cái kia còn tốt, Hứa Phong lúc này mới khẽ bước cằm, hơi biểu hài lòng. Nhưng vào lúc này, Hứa Tĩnh bỗng nhiên phát giác không đúng, ngẩng đầu mở miệng hỏi, "Ai? Ngài thế nào biết chúng ta muốn vì ngài làm bình luận? Nếu không là bình luận ta, các ngươi tới đây bái phỏng lại là vì sao?" Hứa Phong nhẹ hừ một tiếng, nhướng mí mắt, đến phiên nói ta lúc, đừng như vậy khởi kỳ nhi, ngược lại, thế hệ trẻ tuổi có là chủ đề, không cần không phải đem ta đặt tại cuối cùng ép trận, hiểu chưa? A, hai người lăng lăng gật đầu, dường như bị điểm huyệt đạo. Ngay sau đó, một cố khó nói lên lời cay đắng liền xông lên đầu. Chơi ạ, hắn thế mà không cần, hắn bây giờ thân cư cao vị, chẳng lẽ không nên để ý danh vọng sao? Không muốn lưu danh sử xanh, sao sẽ chủ động chối từ áp trục chi vị? Bọn hắn luôn cuống, trước kia văn nhân sĩ tử đều ba ba cầu một câu lời bình, liền là đương triều tư không Tào Tháo cũng khó thoát này tụng, nhưng đến vị này Hứa đại nhân trước mặt, bọn hắn lời bình dường như đã mất đi phân lượng. Chương 44, tại hạ Lưu Bị, chữ Nguyên Đức, bái kiến Hứa đại nhân. Chương 44, tại hạ Lưu Bị, chữ Nguyên Đức, bái kiến Hứa đại nhân. Cái này Hứa Thiệu hơi có vẻ co quắp mở miệng, khởi bẩm đại nhân, chúng ta trước đây chuẩn bị tất cả nội dung, hạch tâm đều quay chúng quanh ngài triển khai, bây giờ cuối năm gần, bình bảng cáo thị sách sớm đã tràn ra. Cái này Hứa Phong chậm ung dung nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói, ai, các ngươi tuyển người ánh mắt không được. Ta cho mấy người các ngươi danh tự, Dĩnh Xuyên Quách Phụng Hiếu, Tư Mã Phòng Chi Tử Tư Mã Ý, Thái Úy Dương Bưu Chi Tử Dương Tu, trong đó lấy Dương Tu thích hợp nhất. Người này thở nhỏ chăm học, thiên phú chắc tuyệt, nghe nhiều biết rộng, thông minh hơn người, nếu như có ý hoàn lộ, chi bằng giúp cho bình luận. Ân, Quách Phụng Hiếu, Tư Mã Ý, Dương Tu ta biết được, ngài cảm thấy người này như thế nào? Thật là tài tuấn, thanh danh truyền ra, vốn là tại chúng ta suy tính bên trong, như làm áp trục nhân tuyển, cũng là chưa chắc không thể hướng chi hắn là Dương Bưu Chi Tử. Bây giờ Thái Úy ban đầu đến Hứa Xương, uy vọng vẫn còn, tiến hành bình luận, cũng có thể coi là đối với nó dòng dõi tôn sùng. Hai người thấp giọng thương nghị một phen, nhưng trong lòng vẫn cảm giác tiếc nuối và phần. Rõ ràng Hứa Phong Hứa đại nhân mới là thích hợp nhất. Như lấy Hứa đại nhân áp trục, người nào dám có dị nghị? Bàn luận tuổi nhỏ công lao sự nghiệp, đương kim thanh năm bên trong không người có thể đưa ra phải. Về phần lớn tuổi một đời, càng không khả năng. Thí dụ như Khổng Dung, dưới mắt rất có giờ, lớn chưa hẳn tốt thái độ, tính tình rộng nhu lại mệnh quyết đoán, cảnh nội Nga tặc phát triển an toàn nhiều năm, đến nay chưa trừ, cùng Hứa Phong so sánh lẫn nhau, quả thật khác nhau một trời một vực. Thật là, Hứa đại nhân Hứa Tĩnh cuối cùng kìm nén không được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài vì sao không muốn nhập nguyệt đám mình? Hứa Phong chật chật lưỡi, nói, thứ nhất, ta không cần. Thứ hai, chí hướng của ta không ở chỗ này chỗ. Ta thả rằng đi hương giã giáo bách tính chăn heo nuôi gà, hoặc theo trọng cảnh hái thuốc tế thế, cũng không muốn trở thành chúng nhân chú mục nhân vật, mọi cử động đến thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhiều không được tự nhiên. Thứ ba, các ngươi mới tới Hứa Xương, đầu một sự kiện chính là đăng ta tư không phụ bãi yết. Nếu ta thành các ngươi bảng danh sách đáp trụng, người ngoài sẽ nói thế nào? Ngày sau ta như muốn đi bái phòng hai vị tiên sinh, há không làm cho người ta nói nhảm? Trọng yếu nhất là, lao tử chỉ muốn lặng yên làm tuấn lãng người, các ngươi đừng đến tiền ta phỏng vấn, thật không có ý nghĩa. Còn có người muốn để ta làm hắn cứu đâu? Ngươi nhìn ta đã đồng ý sao? Thì ra là thế. Hứa thị huynh đệ nghe xong lời ấy, thần tình trên mặt lập tức nghiêm nghị, cùng nhau đứng dậy, không người một cái thật sâu, kích động khó đè nén. Chúng ta minh bạch, đại nhân quả thật là đại nhân, như thế thanh cao thoát tục, thật là khiến người khâm phục không thôi. Hứa đại nhân không mộ hư danh, lòng mang biết trí, làm cho bọn ta xấu hổ. Chí không tại danh lợi, danh vọng với hắn như mây bay. Như vậy tâm cảnh, van danh thiên hạ khen ngợi bỏ đi như dày, lại không bằng nuôi chim dục xúc tới thực sự. Danh dự như cặn bã, không kịp cứu dân tại thủy hỏa. Hắn sở cầu người là thực đức, mà không phải hư công. Hứa đại nhân, thật sự là cao khiết á. Anh em nhà họ Hứa chợt cảm thấy trong lồng ngực rộng mở trong sáng, đối Hứa Phong kính ý càng là tự nhiên sinh ra. Tốt tốt, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, về sau có lẽ còn có chút sự tình muốn làm phiền hai vị. Hứa Phong giọng nói nhẹ nhàng, lại thật có dự định. Hai người này chính là đương thời bên trong dư luận đầu mối then chốt, tương lai công dụng bất khả hạn lượng. Hai vị, xin đi thong thả. Hứa Phong mang theo Điển Vi cùng Triệu Vân đưa tiễn đến ngoài cửa phủ, đưa mắt nhìn hai người đi xa, trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Bây giờ chủ trì nguyện đán bình Hứa thị huynh đệ đã chống đỡ Hứa Xương, ý vị này chỉ cần có tài là nâng phổ biến, đang gặp lúc đó. Mặc dù thiên hạ chưa thái bình, nhưng một bộ tiến hành hữu hiệu nhân tài tiến cử cơ chế đã thành hình, đủ để ngăn chặn thế gia lũng đoạn triều cương, thôi động quần thần quy tâm tại Tào Công dưới trướng. Giờ phút này, Hứa Phong trong lòng cũng có chỗ lựa chọn. Lựa chọn cũng không phức tạp, như hắn lựa chọn bồi dưỡng tư nhân thế lực, cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn cùng Tào Tháo hình thành thế giằng co. Mà như từ đầu đến cuối ủng hộ Tào Tháo, thì quyền hành đem vững vàng nắm giữ trong tay bên trong. Nhưng đó căn bản không cần cân nhắc. Hứa Phong tính tình chính là như thế, cho dù bây giờ quyền thế hiển hách, môn khách tụ tập, lại phải Tào Tháo tin một bề có thừa, hắn từ đầu đến cuối ghi khắc năm đó chán nản lúc, là Tào Tháo ban cho hắn thứ một bữa cơm no. Đây cũng là ranh giới cuối cùng. Gặp rủi ro lúc mắc ơn, đắc thế sau liền bội bạc, quay đầu đầu nhập vào người khác. Tuyệt đối không thể. Nếu như thật như vậy làm, Hứa Phong chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối Tư Mã Ý hơi có chút không thích. Nhìn qua anh em nhà họ Hứa dần dần từng bước đi đến bóng lưng, bên hai bỗng nhiên lại vang lên một đạo khó có thể tin la lên, Tử Long. Tử Long có thể là người sao? Ân. Hứa Phong cùng Triệu Vân đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã tướng mạo dày rộng, hai lô hai rủ xuống bay, hai tay cơ hồ chạm đến đầu gối nam tử trung niên, trong tay xách theo hai cái hộp quả ực một tiếng ngã rơi xuống đất. Hắn thần tình kích động đến cực điểm, đồng tử run nhẹ nhẹ. Người này chính là Lưu Bị. Vừa đổi tới nơi đây Lưu Bị cũng không gặp gỡ anh em nhà họ Hứa, lại ngoài ý muốn bắt gặp hồn khiên mộng nhiễu đã lâu Triệu Vân. Tử Long, lại ở chỗ này cùng ngươi trùng phùng, quả nhiên là ý trời ạ. Lưu Bị bước nhanh về phía trước, trong mắt lệ quang lấp lóe, như muốn tràn mi mà ra. Triệu Vân thấy thế cũng động dung, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng bước chân vẫn dừng lại tại Hứa Phong sau lưng, cũng không tiến nhanh tới, chỉ chứa cười nói, Huyền Đức Công, không ngờ tới, ngày xưa từ châu từ biệt, hôm nay có thể tại Hứa Xương lại lần nữa gặp nhau. Trước đây, Hứa Phong hướng Tào Tháo đề nghị mời Lưu Bị nhập Hứa Xương lúc, cũng không giấu giếm Triệu Vân, bởi vậy hắn đối một màn này đã sớm chuẩn bị. Mặc dù đối Lưu Bị ngày xưa ân tình lòng mang cảm kích, nhưng lại chưa bao giờ lung lay đi theo Hứa Phong bản tâm. Dù sao, là Hứa Phong cứu huynh trưởng của hắn. Bây giờ huynh trưởng ở nội thành, trạch viện rộng rãi, thân thể khỏe mạnh, tôi tớ hầu hạ chu toàn, cùng hắn cùng ở một chỗ. Mỗi khi gặp nghỉ một trở về nhà, đều có thể đoàn tụ. Mỗi nói về Hứa Phong, huynh trưởng đều tán tụng có thừa, lại mỗi khi gặp ngày Tết, tất nhiên thu được nặng nề quà tặng. Phần này tái tạo tri ân, sớm đã không phải Lưu Bị có thể so sánh. Nếu không phải Hứa Phong ra tay, huynh trưởng chỉ sợ sớm đã chết bệnh. Tử Long, gần đây có mạnh khỏe? Đa tạ Huyền Đức Công mong nhớ, tại hạ hiện là Hứa đại nhân dưới trướng tướng lĩnh, tất cả trôi chảy. Triệu Vân trên mặt hiện hiện lễ tiết tính mỉm cười, ôn quyền hoàn lễ. Đề cập Hứa Phong, Lưu Bị vừa rồi hoàn hồn, liền vội không lưng nhặt lên trên mặt đất hộp quà, bước nhỏ chạy nhanh đến Hứa Phong trước mặt, trên dưới dò xét số mắt. Người này dung mạo tuấn lãng gầy gò, khí khái hào hùng nội ẩn, lại không mất linh động thoải mái. Quả thật nho nhã phi phàm, hiếm thấy trên đời. Tại hạ Lưu Bị, chữ Huyền Đức, bái kiến Hứa đại nhân. Lưu Bị không người một cái thật sâu, ánh mắt khó nén quấy động. Đây là Hứa Phong lần đầu nhìn thấy Lưu Bị, vị này tại cũ sử bên trong nửa đời phiêu bản, tay trắng làm nên sự nghiệp cuối cùng theo xuyên tục tiêu hùng, quả nhiên như ghi chép lời nói, cực thiện ẩn nhận giấu đi mũi nhọn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều dường như phát ra từ phế phủ, làm cho người khó mà bố trí phòng vệ. Quả thật nhân vật lợi hại. Hứa Phong chỉ là khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại. Dù sao, hắn đã mất cần bị người toàn lễ. Thân làm đại tư nông kiêm tả tướng quân, không luận văn võ chức ngậm, địa vị đều không thể so sánh nổi. Cửu Khanh một trong tư nông, há lại hư tên tướng quân chỗ có thể sánh được. Một cái liền biết tao thấp. Chương 45, ngàn vạn nạn dân tràn vào Hứa Xương. Chương 45, ngàn vạn nạn dân tràn vào Hứa Xương. Lưu tướng quân, hôm nay là chuyên tới chơi. À, chính là Lưu Bị vội vàng chất lên nụ cười, khỏe mắt liếc qua cũng không ngừng liếc nhìn Triệu Vân. Hứa Phong nhìn ở trong mắt, cơ hồ muốn đem hai mắt quét ra. Mà thôi, người này là cao quý hoàng thúc, dưới mắt còn có thể thay ta cản thai tránh họa, như là một đạo giá rẻ hộ thân phủ, tạm tạm giữ lại, không thể nhẹ hủy. Chuẩn bị tính đã lâu đại nhân phong phạm, tâm nguyện thiên hạ hưng thịnh, vĩnh hưởng thái bình. Không sai nhiều năm trước tới nay, hoạn quan lộc quyền, triều cương băng loạn, thiên tai thường xuyên, bách tính mười tồn hai ba, đồng ruộng hoang vu. Mỗi lần nghĩ chi, trong lòng đau nhức chuyện hôm nay nhìn thấy đại nhân chỉ hạ chi cảnh, mới biết cái gì gọi là thịnh thế an bình. Chuẩn bị, thành tâm kính phục. Hứa Phong liếc qua điện bi, kia như tháp sắt khôi ngô mãnh sĩ lập tức đi xuống bậc thang, tiếp nhận Lưu Bị trong tay một quà, nét miệng cười nói, đa tạ tướng quân hậu ý. Không dám nhận Lưu Bị liên thanh lời nói khiêm tốn, lần nữa không mình hành lễ, dáng vẻ cực kỳ kính cẩn. Lúc này Hứa Phong nói rằng, đa tạ Lưu tướng quân, ngày khác ta lại đến nhà thăm hỏi, hôm nay không tiện lưu thêm, ta đã kết thúc công việc. Ân, tốt, ai? Lưu Bị khẽ giật mình, đang chuẩn bị cất bước vào cửa, nào có thể đoán được Hứa Phong lại trực tiếp hạ lệnh chủ khách, liền câu nói đều không có nhường hắn nói xong. Cái này còn thể thống gì? Bên ta mới khẳng khái phân trần, tâm hệ thiên hạ lê dân, lại mảy may đánh không động được hắn sao? Toàn không đáp lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Bị kinh ngạc nhìn qua Hứa Phong bóng lưng, chỉ thấy người kia đã vượt qua trạch viện cánh cửa, mà Triệu Vân vẫn đứng ở trước cửa, hướng chính mình có chút không người. Huyền Đức Công mời trở về đi, hôm nay đại nhân thực sự mỏi mệt. Ban ngày tại quân doanh vất vả, sau đó lại phó nông đường sở cùng trọng cảnh tiên sinh trung niên dược điển tạp thuyết, buổi chiều trở về, vừa nghỉ ngơi một lát liền cùng Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu hai vị hiển sĩ nói chuyện lâu thật lâu, sớm đã kiệt lực. Huống hồ, đại nhân xác thực đã kết thúc công việc. Kết thúc công việc? Cái này là ý gì? Lưu Bị nghe không rõ, càng nuốt không trôi khẩu khí này. Ta thật là đại hán hoàng thúc, thiên tử thân phong dòng họ quý tộc. Ngươi bất quá. A, là hắn cứu phụ, cũng là hoàn toàn chính xác cao ta nhất đẳng. Lưu Bị trong lòng âm thầm nhíu môi, lập tức dương mắt nhìn về phía Triệu Vân, ngựa khí trầm dần, "Tử Long, ngươi khi nào kết thúc công việc? Có thể tha cho chúng ta làm sơ tự thoại." Điền Vi ở một bên lông mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng quét Lưu Bị một cái. "A, lão giả này dụng ý khó dò, hẳn là muốn tự mình lôi kéo." Điền Vi đứng lặng bất động, lỗ tai lại dựng thẳng đến thẳng tắp, nghe được cẩn thận. Triệu Vân hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một vẻ cười yếu ớt, tiếp theo không người một cái thật sâu, cơ hồ là cúi người đến. Hắn cất cao giọng điệu, ngữ khí trang trọng vô cùng, "Huyền Đức công, Tử Long cảm kích ngài hậu ái cùng trong non, ghi nhớ trong lòng. Nhưng sau này còn mời chớ lại đến đây tìm ta, chỉ sợ trêu đến đại nhân hiểu lầm." Nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào tư nông phủ để bên trong. Điển Vi cũng tùy ý chắc tay. Ầm một tiếng, đại môn đóng chặt. Lưu Bị đứng thẳng bất động nguyên địa, hàn phong cất mặt, như dao cắt xương, trong lòng đống nhiên phun lên một hồi thê lương, dường như sâu trong linh hồn đang bay xuống tầng tầng tuyết trắng. "Ta Tử Long ta hứa đại nhân." Lưu Bị chóp mũi chua chua, như muốn rơi lệ. Cửa hải cuối năm sắp tới, nhị đệ tam đệ bây giờ có mạnh khỏe. Năm nay trời đông giá rét, bởi vì thiên tử còn hướng, Hứa Xương cung thất chủ kiến, nhiều ít thêm chút hỉ khí. Nhưng mà, Duyện Châu bên ngoài, nhưng còn xa không phải như thế. Chiến hỏa vẫn như cũ chưa tắt. Một năm sắp hết, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn Chi tranh chưa từng ngừng, tuy nhập đông tạm nghỉ bình qua, không sai hỏa chiến tranh dư ương còn tại lan tràn. Ngày đông giá rét giáng lâm sau, một trận tiếp một trận thương hàng đống nhiên bộc phát, ôn dịch rất có truyền nhiễm chi năng, trong quân sĩ tốt lần lượt nhiễm bệnh, bách tính cũng khó thoát kiếp số. Theo ký châu trôi dạt khắp nơi nạn dân, là tránh hỏa chiến tranh, đành phải một đường nằm rời, lao tới thiên tử nơi ở, Hứa Xương. Cái này bay vọt mà đến, nhất thời làm toàn bộ Duyện Châu lâm vào rung chuyển. Trời đông giá rét lạnh thấu xương, khắp nơi băng phòng, bầu trời thỉnh thoảng bay xuống như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi. Tào Tháo công sở bên trong hoàn toàn cháy khét, tuyết trắng bao trùm trong đình viện. Tuân Úc cùng Hí Chí Tài vội vàng đi tới. Một năm này, Hí Chí Tài thân thể đã cực kỳ suy yếu, nếu không phải từng tiến về y y ở đường sở trải qua trường trọng cảnh thần y điều trị mấy tháng, chỉ sợ sớm đã nằm trên giường không dậy nổi. "Văn Lược, người bên kia nhưng có mới tin tức?" Hí Chí Tài môi sắc hơi trắng, thấp giọng hỏi. "Cực hỏng bét, ít ra 10 vạn lưu dân tràn vào Duyện Châu cảnh nội, dưới mắt tất cả binh mã đều đã đầu nhập tình hình tai nạn phòng khống. Tự ký châu trốn đi người không chỗ có thể về, chỉ có hướng Hứa Xương chạy lang thang. Ai, quả thật là song nhận chi cục." Hí Chí Tài than nhẹ một tiếng, "nên phụng thiên tử, có thể thuận thế mà lên, nằm đến thiên đạo, đang như ngày đó Hứa đại nhân lời nói đạo thiên đem pháp chúa công đã đến đạo. Có thể cái này đạo cũng không dễ dàng có thể nhận. Như vứt bỏ nạn dân tại không để ý, ngày sau chư hầu tất nhiên cùng công kích, chúa công thanh danh chắc chắn bị hao tổn." Tuân Úc nheo cặp mắt lại, bước chân không ngừng, tật đi như gió. "Không chỉ có như thế." Hán ngữ khí kiên định, "như việc này xử trí không kịp, chính vào chúa công cấp bách cần hy vọng lấy vững chắc chiều cương lúc, liền sẽ đánh mất tiên cơ. Đến lúc đó Dương Mưu bọn người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nếu không tạo áp lực trấn nhiếp, chỉ sợ đem nhấc lên đại quy mô đổi viên phong ba. Ngay cả Trục Phong cũng khó thoát trách phạt." Hí Chí Tài nghe vậy, trong lòng đột nhiên siết chặt, nhịn không được kịch liệt ho khan. "Năm thứ nhất, tuy là nên phụng thiên tử chi niên, cũng là mới định kiến an năm đầu, thời gian tuyến đã càng dễ, không sai cả nước trên dưới không một người rằng có chút buông lỏng. Thời gian cũng không dễ vượt qua. Khẩn yếu nhất chính là, bọn hắn có thể điều hành lương thảo, dữ liệu, nhân lực cùng vật tư đều đã còn thừa không có mấy. Không lâu, phía sau chư vị văn thần lần lượt đến từ công phủ, tề tụ Tào Tháo thiết tại nghị sự đường đại sảnh. Trong sảnh không sáo trúc chi nhạc, không yến ẩm thanh âm, yên tĩnh gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tướng lĩnh cùng mưu sĩ đều đã đến đủ, duy chỉ có không thấy Hứa Phong. Tuân Úc sau khi nhập môn chuyện thứ nhất chính là vô ý thức tìm kiếm Hứa Phong thân ảnh, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. "Chúa công, Trục Phong ở đâu?" Tào Tháo than nhẹ một tiếng, "không tại công sở. Ta đã phái ra 3 nhóm người mang tin tức tìm kiếm, vẫn không có tung tích. Không biết hắn đi nơi nào, đã mệnh Văn Viễn trước đi điều tra. Như lại tìm không được người, toàn bộ Hứa Xương sợ đem lâm vào hỗn loạn. Cái này Trục Phong, đến tột cùng chạy đi nơi nào? Như thế nào biến mất không còn tăm hơi?" Tào Tháo giờ phút này tâm loạn như ma, khó mà nói nên lời. Thiên hai vốn là khó khăn nhất phòng bị, bách tính cũng biết này lý, cho nên hắn đối tình hình tai nạn bản thân còn không đến quá độ sầu lo. Chỉ phải đem hết toàn lực, dân tâm liền sẽ không đánh mất. Nhưng mà dưới mắt, khốn cảnh thực sự quá mức nặng nề. Tự Ký Châu, Tịnh Châu trôi dạt khắp nơi nạn dân, tổng cộng mấy chục vạn chi chúng. Như thế nào an trí? Nếu như xử trí không kịp, Phương Nam Lưu Biểu, Trương Tú, Viên Thuận bọn người chắc chắn làm mưu đồ lớn, làm Tào Tháo tân tân khổ khổ vừa rồi đón về thiên tử, thoáng qua biến thành trói buộc tự thân vương hữu. Trục Phong không tại, tư nông chức vụ làm từ người nào chấp trưởng? Nếu không có hắn tại, dưới trướng hắn tư trọng doanh chúng ta căn bản là không có cách điều động. Điền Vi cùng Tử Long tướng quân đâu? Tào Tháo lại lần nữa thở dài, cũng không tại đây mới thật sự là nguy cơ chỗ. Như có bọn họ, còn có thể ổn định thế cục. Bây giờ 3 người đều bật vô âm tín, nhưng cái kia lệ thuộc tư trọng doanh tinh nhuệ tướng sĩ tất nhiên không chịu nghe theo người khác hiệu lệnh. Dù sao, kia là Hứa Phong tự tay chế tạo tâm phúc chi quân. Chương 46, Tào Tháo động tình. Đẩy Lưu Bị lao tới tiền tuyến. Chương 46, Tào Tháo động tình. Đẩy Lưu Bị lao tới tiền tuyến. Trong phòng nghị sự, Lưu Bị cũng dự tính trong đó, nghe lời ấy lời nói, trong lòng lập tức hiện nổi sóng. 3 người đều không tại, theo Hứa đại nhân tính tình suy đoán, chỉ sợ đã lao tới tiền tuyến. Trước kia hắn sáng lập nông đường từng chế túi thơm, chuyên dụng tại đuổi lạnh tranh trùng, bên trong chỗ lớp dược liệu đều xuất từ danh y Trương Trọng Cảnh chi thủ. Vị này Trọng Cảnh tiên sinh chính là đương thời kỳ tài, ngày xưa Lưu Bị từng có may mắn tới trò chuyện với ngữ, cho nên đối với nó biết đại khái. Lúc này, có lẽ nên đi nông đường dò xét nhìn Trọng Cảnh tiên sinh phải chăng còn tại. Lưu Bị vừa lên này niệm, Tuân Úc đã bật thốt lên hỏi, Trọng Cảnh tiên sinh bây giờ ở đâu? Tào Tháo đáp, Trào tiên sinh đã khởi hành, đi đầu một bước triệu tập các địa y hiền người. Duyện Châu cảnh nội phàm thông hiểu y thuật người, thậm chí nghiên tập y lý, lý thuyết y học nho sinh đều đã bị chiêu mộ nhập dịch. Dù vậy, vẫn sợ nhân thủ không đủ. Việc này sớm tại mọi người tới trước khi đến, Tào Tháo liền đã bố trí hoàn tất. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Lưu Bị. Hứa Phong từng nói, người này tuyệt không phải hạng người bình thường, thật là đại tài, chỉ là thâm tàng bất lộ. Tào Tháo hơi híp mắt lại, nhìn về phía khách khanh hàng ngũ cuối cùng, chỉ thấy Lưu Huyền Đức bộ dạng phục tùng liếc mắt, thần thái ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy ưu tư. Huyền Đức, ngươi nhưng có gì thượng sách? Bẩm Tào Công, Lưu Bị thật sâu bái chào, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt không xa mà không hạ xuống vật, ngựa khí trầm thống nói, tại hạ không còn cách hay, duy nguyện ý nghe đợi phân công. Như được cắt cử, xông pha khói lửa lấy cứu lê dân tại thủy hỏa, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, chết thì mới dừng. Tào Tháo nghe xong, ngay tức khắc hít một hơi lấy khí. Khá lắm. Hỏi không? Không chỉ là hỏi không, lão thất phu này còn diễn lên. Lời này rõ ràng là nói, ta sẽ không ra chủ ý, nhưng ta trung thành tuyệt đối, vì bách tính ta có thể đi chịu chết, đã không đắc tội người, lại đứng thẳng trung nghĩa hình tượng. Tào Tháo khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhẹ gật đầu, tốt. Chư vị, lại nghe ta an bài trước mắt sự vụ. Ta muốn đi phong cảnh kế sách. Không thể. Tuân Úc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Phong cảnh, đây là hạ kế sách. Trừ phi cuối cùng tất cả biện pháp, nếu không tuyệt không nên khẽ mở này nghị. Thí Chí Tài cũng kinh hoàng góp lời, chúa công, tuyệt đối không thể. Dưới mắt thế cục chưa đến tuyệt cảnh. Lưu Bị ánh mắt lóe lên, hàn ý tỏa ra, phong cảnh. Tào Mạnh Đức quả nhiên ngoan tuyệt. Nếu là đổi lại ta đến quyết đoán, chỉ sợ muốn phong cũng vô lực thi hành. Có thể tỉnh táo nghĩ chi, bây giờ ổn thỏa nhất kế sách, vừa vặn chính là phong cảnh. Nếu không một khi dịch bệnh theo nạn dân chạy vào Duyện Châu, năm sau cày bừa vụ xuân chắc chắn lớn chịu ảnh hưởng, ngày mùa thu hoạch thế tất lại lần nữa mất mùa. Liên tục 2 năm mất mùa, thiên hạ đem dùng cái gì là kế? Nhưng là Lưu Bị cũng minh bạch, nếu như đổi lại chính mình thân ở tình cảnh như vậy, tuyệt không dám tùy tiện hạ lệnh phong tỏa biên cảnh, dù là trong lòng vạn phần khát vọng, trong ngực đều tại chờ đợi an ổn, cũng nhất định phải mạnh ép mình lao tới tuyến đầu. So sánh với nhau, Tào Tháo hoàn toàn chính xác càng thêm phong dong. Đem bách tính khó khăn treo ở bên miệng, chính như bây giờ Tào Tháo tay cầm thiên tử đồng dạng, đều là song nhận kế sách, dù mặc dù lợi, lại cực kỳ hao tổn tâm thần. Tào Tháo đứng chắc tay, sắc mặt tâm trầm, hai má căng cứng, đã nâng lên. Nhất định phải phong cảnh. Đây là hắn dưới mắt không thể không làm quyết đoán. Chúa công. Tuân Úc liền gọi mấy tiếng, bọn hắn những văn thần này thực sự khó mà dứt bỏ, như đi phong cảnh, trước đây nhiều năm góp nhặt nhân đức danh vọng, liền đem nước chảy về biển đông. Tuyệt đối không thể. A Tào Tháo bình tĩnh mở miệng, văn ngược, năm sau nếu không có lương thực có thể ăn, Duyện Châu, Từ Châu thật là có mấy trăm vạn sinh linh. Đến lúc đó lại nên như thế nào an trí? Phòng bên trong lập tức lâm vào tĩnh mịch. Đám người rốt cục ý thức được thế cục nguy hiểm trọng, Tào Tháo đã đến không thể không bỏ qua một loại nào đó chấp niệm trước mắt. Mà thôi, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, lập tức hạ lệnh phong cảnh. Đang lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân, một gã tướng lĩnh cuống quýt xâm nhập. Người này là Chu Linh, nguyên là Tào Tháo ban đầu đến Duyện Châu lấy tật lúc, Viên Thiệu chỗ phái chi tướng. Trước đây Tào Tháo sở dĩ không sợ Viên Thiệu tại Bắc Cương quấy rầy, nguyên nhân chính là hai người mặc dù mặt ngoài phân lập, kỳ thực ám thông xa giao. Không sai, bây giờ riêng phần mình thành tiểu bá nghiệp, liền ăn ý sơ viễn qua lại. Mà Chu Linh lại là nhường Tào Tháo phá lệ động dung một người. Năm đó Đào Khiêm xong chuyện, chư tướng đều về bản chủ, duy Chu Linh xúc động nói, Tào Công thật minh chủ cũng. Nay đã gặp hiền chủ, còn phục cầu gì hơn? Liền xuất bộ lưu lại, chỗ lĩnh tướng sĩ cũng đều cảm mến quy thuận. Chúa công, Hứa đại nhân mệnh ta nhanh đưa thư trở về. Trục Phong hiện ở nơi nào? Tào Tháo nghiêm nghị quát hỏi, hai mắt như nước, chút nào không gợn sóng, uy thế giống như tĩnh nằm mảnh thú. Hứa đại nhân đã chống đỡ Duyện Châu bát giới, đang cùng ba vị tướng quân hợp lực cứu viện nạn dân, nhờ vào sự tỉnh tận trở tại trong thư. Trình lên. Tào Tháo đưa tay, Chu Linh chạy đến phụ cận, hai tay dâng lên thẻ tre. Tào Tháo khải phong dương lụa, tinh tế xem. Thì ra Hứa Phong ba ngày trước liền đã tiếp vào chỉ lệnh, lại sớm tại một tháng trước đó liền thăm dò thỏa đáng một mảnh rộng lớn bình nguyên, lập tức khẩn cấp dựng cự hình doanh trướng, đủ dung nạp mấy vạn nạn dân. Hắn ở trong thư lực khuyên Tào Tháo chớ phong cảnh, phản làm mở rộng Duyện Châu môn hộ, còn nạp nạn dân, cũng mệnh quân đội chủ động ra nghênh đón, đem lưu dân, dân nói toàn bộ tiếp dẫn nhập cảnh. Đồng thời, mời Trương Trọng Cảnh triệu tập thầy thuốc, hỏa tốc đi doanh địa thi cứu. Cuối thư nói về chiêu mộ y sĩ một chuyện, Hứa Phong biết, Duyện Châu sĩ tộc đông đảo, hơi thông y lý, lý thuyết y học người đều chấp nhận triệu. Chúa công đương mùa trung phó nguy nan, có thể phái Lưu Bị tiến về thuyết phục. Kia là Hán thất dòng họ, làm lấy lê dân là niệm. Chị này lớn hai lúc, thầy thuốc nhân tâm, vương công quý tộc, không một có thể miễn. Quyền lực càng nặng, vai trách càng lớn. Ghi nhớ, không được phong cảnh. Trục Phong. Trục Phong Tào Tháo thân thể khẽ run, chóp mũi mỏi nhừ, như muốn rơi lệ. Trong lòng phun lên một hồi chát chát ý hí Chí Tài cùng Tuân Úc thấy thế, phải sợ hãi kinh ngạc ngơ ngẩn. Khóc. Chúa công đúng là động tình. Đến tột cùng vì sao? Phong thư này bên trong, đến cùng biết cái gì, lại có thể làm hắn thất thố như vậy? Lưu Bị. Lưu Huyền Đức. Tào Tháo đột nhiên hô to. Có mặt tướng. Lưu Bị vội vàng ra khỏi hàng, thật sâu vai trào, thái độ kính cẩn. Ta phải chụp phong thượng sách. Quyết không mở ra cấm chi lệnh. Muốn cứu vạn dân tại thủy hỏa, ngươi chính là đại hán hoàng thúc, nghi ngờ an bang tế thế ý chí. Có thể nguyện giúp ta cùng chung tiếp nạn này. Lưu Bị vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức túi người đáp lại, tại Hạ Nguyện Cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng. Không sai đấy, lòng lại lộ bộ trầm xuống, mẹ nó, thế nào cảm giác lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tốt một chiêu nhu lược, tốt một cái Trục Phong. Tào Tháo cảm xúc khẽ động sau khi, nội tâm đã an định lại. Thì ra Trục Phong sớm đã lao tới tiền tuyến. Hắn thấp giọng tự nói, Tuân Úc cùng Hí Chí Tài hai mặt nhìn nhau, tiền tuyến, tự nhiên là tiền tuyến, như thế thiên hai, há chẳng phải tức là chiến trường. Tào Tháo đảo mắt đám người, tiếp theo đối Lưu Bị nói rằng, Huyền Đức, ta cũng sẽ thân phó tiền tuyến. Đợi ngươi sự vụ hoàn tất, mau tới hội hợp, người ta sóng vai, chung cứu này đồng hoàng chi nạn. Tốt. Tào Công nhưng có sai khiến, ta ổn thỏa kiệt lực hoàn thành. Tào Tháo khẽ bước cằm, theo trong vạt áo lấy ra một tấm lệnh bài, chính là Tư Không Phủ chuyên dụng tín phủ, phía trên có khắc thân bút ký tên cùng ấn ký. Hán Trịnh trọng đưa tới Lưu Bị trong tay, trầm giọng nói, ngươi nhanh đi Hứa Xương thành bên trong, triệu tập tất cả công khanh đại thần, sĩ tộc tử đệ, phàm thông hiểu y lý, lý thuyết y học, hiểu sơ dược tính văn nhân học sinh, hết thảy khẩn cấp chiêu mộ. Thời hạn chỉ còn lại 2 ngày, Duyện Châu Bắc cảnh đại mang sơn trước, Trục Phong đã chúc doanh trướng, dưới mắt đã có mấy vạn nạn dân tụ tập kia chỗ, cấp bách. Lưu Bị tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy đầu não một hồi không rõ. Ngay sau đó trong lòng đã là giận mắng bốc lên. Ta tiên, cái này chẳng phải là đem ta hướng trong hố lửa đẩy. 2 ngày ký hạn, liền thở một ngụm cơ hội cũng không cho. Đi Bắc cảnh nói ít cũng phải 1 ngày rưỡi, hiện tại để lại cho ta vừa mới nửa ngày công phu. Càng khó giải quyết chính là, những người này không tầm thường, đều là quyền quý về sau, môn phiệt tử đệ, còn có đông đảo hàn môn thư sinh. Nếu ta cưỡng ép triệu tập bọn hắn lao tới dịch khu, trên đường có chút sơ suất, nhiễm bệnh bỏ mình. Vậy ta tránh không được mục tiêu công kích. Về sau những này sĩ tộc có thể buông tha ta. Tất nhiên xem ta làm hại thủ cựu địch. Thương Hàn, từ xưa chính là trong chiến loạn hung hiểm nhất kiếp nạn. Bách tính trôi dạt khắp nơi, điền biên hoang vu, quốc lực khó khăn. Hán mặt mấy lần lớn dịch, cơ hồ hao hết quốc khố tích xúc. Mà linh đế lại không phải minh quân, không biết quản lý tài sản trị thế chi đạo, đơn nhất tây viên bán quan liền lãng phí. Nếu không phải thập thường thị khác thiết dục tức phương pháp miễn cưỡng tràn đầy tài nguyên, chỉ sợ quốc dụng càng thêm quất bách, nhưng mà cử động lần này cũng không phải thượng sách, lại tiền tài chưa hẳn quy về triều đình. Giờ phút này, Lưu Bị chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nói nhói. Vừa rồi còn tại đường tiền khẳng khái phân trần, nói cái gì nguyện vì dân sông pha khói lửa đảo mắt liền sinh lòng do dự. Nếu như có người phát giác hắn chần chờ sợ hãi, danh vọng chắc chắn quất giác. Đã thân ở trong cục, liền không cho lùi bước. Tốt. Tào Công xin yên tâm, trong vòng 2 ngày, ta tất nhiên đem người thầy thuốc đến chỉ định chi địa. Lưu Bị ngước mắt kiên định, nắm chặt lệnh bài, quay người bước nhanh mà ra. Chương 47, người nào mưu đồ? Thiên hạ đều biết Tào Tháo là thật nhân giả. Chương 47, người nào mưu đồ? Thiên hạ đều biết Tào Tháo là thật nhân giả. Không đến nửa canh giờ, tin tức tự Tư Nông phủ chuyển khắp các doanh, toàn quân lập tức động viên. Bách Phu trưởng điểm lĩnh đội ngũ, hơn ngàn chi binh mã tự Hứa Xương 4 môn mà ra, hạo đãng xuất phát. Như thế quy mô điều động, chấn động Duyện Châu mỗi một tòa thành trì. Đông quận Bảo Tín, cùng Hạ Hầu Đôn, khi biết quân lệnh trong nháy mắt, liền minh bạch Tào Tháo dụng ý bất luận thiên tử thứ dân, đều không thể không đếm xỉa đến. Vương công tướng cũng cần cứu thương sinh tại thủy hỏa. Thế là một trận trực diện hán mặt mãnh liệt nhất Thương Hàn chiến dịch như vậy kéo ra màn che. Duyện Châu ngoài thành nạn dân liên miên, rất nhiều người nguyên muốn tiến về Hứa Xương, dù sao thiên tử dừng chân nơi này có thể đến che chở, nhưng bọn hắn cuối cùng không dám tới gần, chỉ sợ đem dịch bệnh mang vào trong thành, đưa tới họa sát thân. Quả nhiên không ra mấy ngày, bọn hắn liền thấy số lớn quân đội tự trong thành các yếu đạo chen chúc mà ra, thiết kỵ buôn tập, giáp trụ rét lạnh. Nạn dân nhóm lập tức sợ hai bàn phần. Nơi đây nhưng có mắt Thương Hàn người, một gã tướng lĩnh phóng ngựa hét to, không người dám trả lời, thậm chí không ít người có cẳng liền chạy. Cháy mau, bọn hắn là đến giết người, phải giống như Ký Châu như thế, đem chúng ta đều giết trốn kỹ. Trốn a, có thể sống một cái là một cái. Cho dù loạn thế như đao, tính mệnh như cỏ rác, bách tính vẫn như cũ ương ngạnh cầu sinh, cỏ dại mặc dù thiện, lại cứng rắn nhất. Tất cả mọi người không được vọng động. Nơi đây phải chăng có người nhiễm bệnh? Chúa công nhà ta cùng Hứa đại nhân đã tại phía trước thiết lập doanh địa, rộng triệu thầy thuốc, chuyên vị thi cứu. Chủ lý thầy thuốc chính là y thánh Trương Trọng Cảnh tiên sinh. Chớ chạy trốn. Một tiếng này gào to như sấm bên tai, nạn dân ngao nhau dừng bước, bước chân ngưng trệ, đứng lặng nguyên địa, thật lâu không nói gì. Tiếp theo, một cố khó nói lên lời cảm xúc tại trong lồng ngực cuộn, cuối cùng hóa thành nước mắt tràn mi mà ra. Chữa bệnh, là thật phải cho ta nhóm chữa bệnh sao? Cứu chúng ta, mời cứu lấy chúng ta a, đây là sự thực sao? Không phải là hống gạt chúng ta cái bẫy? Không phải, Hứa đại nhân là trên trời tinh tú hạ phàm, hắn có thiên kinh toàn thư. Một người gào khóc kêu khóc, lập tức đám người cùng kêu lên khóc thảm, tiếng khóc liên miên chập trùng, tựa như trở về từ coi chết sau gào thét cùng cảm ơn. Nhưng mà Thương Hàn còn tại lan tràn, mặc dù ôn dịch vẫn chưa tiêu lui, nhưng bọn hắn dường như tìm được dựa vào, trong lòng sớm đã không còn sắp chết giống như tuyệt vọng. Đi tìm Hứa đại nhân, đến Duyện Châu a, Duyện Châu an khang. Tào Công chính là anh minh chi chủ, lại có Hứa Phong như vậy hiền đức chi sĩ, chúng ta nguyện theo chư vị tướng quân đồng hành. Đây bất quá là một cái ảnh thu nhỏ, cơ hồ tất cả lưu dân đều nghe nói tin tức này. Duyện Châu không bế quan, không khỏi lưu dân nhập cảnh, từ thầy thuốc thi cứu, tại Hứa Phong Hứa đại nhân thống lĩnh phía dưới triển khai cứu chữa. Thiên phù hộ ta đại hán lê dân, thiên phù hộ Duyện Châu thương sinh. Trên đường đi, từ Ký Châu mà đến nạn dân đều ca tụng công đức. Tin tức truyền ra sau, thậm chí một chút nguyên bản cũng không chạy nạn chi ý bách tính, cũng nâng nhà di chuyển, lao tới Duyện Châu mà đi. 2 ngày sau, Viên Thiệu cảnh nội rốt cục biết việc này, chấn kinh đến cực điểm. Hán dưới trướng văn thần võ tướng hơn trăm, nhân tài đông đúc. Năm gần đây bình định hắc sơn tặc, chinh phạt bạch ba phỉ, đem xung quanh nhóm khấu sửa trị đến túi đầu nghe theo. Chi hạ bách tính an cư lạc nghiệp, tận hưởng nền chính trị nhân từ ân trạch, không người không tán viên buồn sơ chi hiền. Cho dù cùng Công Tôn Toàn giao chiến, cảnh nội bách tính vẫn nô nước tấp nập chi trước, lương đồng quân tư chưa từng thiếu mảy may. Nhưng mà bây giờ, lại trong vòng một ngày, bách tính nao nao ly biệt quê hương, đi xa Hàn Vương. Sao sẽ như thế? Tào A Man hẳn là điên rồi phải không? Viên Thiệu lần đầu đánh mất trấn định, liền tại lúc này, Ký Mưu Sĩ Điền Phòng, Hứa Du bọn người cũng cảm giác khó có thể tin. Đặc biệt Hứa Du là rất, người này mắt nhỏ lông mày rậm, hình dáng tướng mạo dung tục, trước kia từng cùng Tào Tháo đồng môn trung đọc, biết rõ tính tình. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Tào A Man ta há có thể không biết? Chúa công ngươi cũng tin tưởng, hắn đoạn không như thế mang trong lòng cùng tâm lực nghiêng toàn cảnh chi lực cứu tế bản dân. Lại hắn bảo thủ thiếu nhu, khinh thường ngụy sức nhân nghĩa tiến hành, cử động lần này ngược lại dường như cổ hủ nho sinh gây nên. Như lúc này Phương Nam Trương Tú hoặc Viên Thuật đột kích, há chẳng phải môn hộ mở rộng? Điền Phong lạnh hừ một tiếng, Trương Tú không đủ thành sự, Viên Thuật có Từ Châu cách trở, gì đủ là mối họa. Này không phải mấu chốt, ta ngược lại thật ra lo lắng, như thế đông đảo nạn dân, như thế nào an trí? Tào Tháo không sợ nhóm lửa tự thiêu. Hứa Du trầm ngâm thật lâu, ngửa mặt lên trời thở dài, ai? Nếu như chịu đựng qua nay đông, Tào Mạnh Đức chi danh nhìn, sợ không người có thể đụng. Không cần đợi đến mùa đông. Viên Thiệu giận không kìm được. Ngày tại hôm nay, hắn đã thắng được ta Ký Châu quân dân vạn thành ca tụ. Thiên hạ đều biết Tào Tháo là thật nhân giả. Kỳ thực hắn là tiêu hùng, là gian định. Đáng hận a. Ta Ký Châu chỉ có thể khu trục lưu dân, hoặc ngay tại chỗ vùi lấp, mà hắn dám thu nạp. Tào Tháo phía sau, tất có cao nhân mưu đồ. Viên Thiệu lập tức lòng tràn đầy đắng chát. Hắn cơ hồ muốn bước ra, vì sao bên cạnh ta liền không có như vậy kỳ tài? Chỉ là cố kỵ đã thương Hứa Du cùng Điển Phong chi tâm, cuối cùng chưa mở miệng. Vị cao nhân này hẳn là liền là năm đó hiến kế bình định viện châu 30 vạn Nga tặc Hứa Phong. Cùng một người ư? Giờ phút này, đại mang sân trước, kéo dài nghìn dặm doanh trại đã hoàn thành, hoàn toàn theo quân chế tạo dựng, hao phí to lớn. Không sai Hứa Phong trong tay thuế ruộng quân giới sung túc, không có chút nào túng quân chi lo. Với hắn mà nói, đây là một tràng chiến dịch. Như điều hành thỏa đáng, liền có thể đem thương vong xuống tới thấp nhất, cứu vớt những này trôi dạt khắp nơi bách tính, 10 vạn chi chúng, không nhà để về. Nhìn như an trí gian nan, không sai chờ năm sau xuân đoán, bọn hắn liền có thể hóa thành tân sinh chi sức dân. Lúc này Đại Mang Sơn đã hội tụ thầy thuốc hơn 300 người. Một người trong đó y thuật càng chắc tuyệt, mới có thể sánh vai trọng cảnh tiên sinh. Dược tính rất quen tại tâm, bốc thuốc không cần nước lượng, một nắm biết ngay mảy may. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ người, gặp có nạn dân miệng vết thương nát giữa chảy mủ, người này có thể lấy tinh xảo ngoại khoa kỹ pháp cấp tốc xử trí. Nhỏ lưỡi đao như giải phẫu chi cố, thủ pháp vững vàng thuần thục, làm cho người thán phục. Hứa Phong tuần sát lúc thấy tình cảnh này, lúc này xu thế bước lên trước, chắp tay hỏi: "Tiên sinh, thật là hoa đà." Một vị tóc mai hoa dâm lão giả xoay người lại, lấy xuống che mặt vải trắng khăn lụa, mặt lộ vẻ mỉm cười, vớt cằm nói: "Chính là lão phu. Các hạ hẳn là liền là đương kim đại tư nông Hứa Phong Hứa đại nhân." Đang là tại hạ Hứa Phong không người thi lễ. Hắn đối như thế hiển đạt chi sĩ từ trước đến nay kính trọng, bởi vì biết người này quả thật mạng sống vô số, công đức vô lượng. Đa tạ tiên sinh đích thân tới biệt thủ, Hứa Mô đại bản dân, hướng tiên sinh gửi tới lời cảm ơn. Cái này Hứa Phong sắc thực phát ra từ phế phủ, bởi vì hắn cũng không tự mình động thủ làm quá nhiều cụ thể sự vụ, chỉ là thôi động toàn bộ kế hoạch tác dụng. Nếu bàn về công lao, lớn nhất không ai qua được dựng lên tòa này quy mô hùng vĩ doanh địa. Có thể vừa dứt lời, Hoa Đà lập tức đứng dậy, mặt lộ vẻ đủ cười, thần sắc khiêm tốn, dường như thụ mạc đại ân huệ đồng dạng, lập tức hướng Hứa Phong cung kính nói rằng: "Không được như thế nói, xác nhận ta thế thiên hạ bách tính cảm kích đại nhân. Hứa đại nhân chi tài đức, quả thật trên đời hiếm thấy. Như ngài không bỏ, ta nguyện đi theo hai bên, vì đại nhân điều trị thể xác tinh thần, cử bệnh duyên nhiên." Lúc này, đông đảo thầy thuốc nhao nhao căng tới kính ngưỡng ánh mắt, cho dù là những cái kia xuất thân sĩ tộc, thông hiểu y lý, lý thuyết y học người, cũng đều đối Hứa Phong khen không dứt miệng. Như thế đức hạnh cùng tài năng gồm cả người, đúng như trong truyền thuyết thánh hiền giáng lâm. Có lẽ Hứa đại nhân coi là thật có dấu thiên kinh toàn thư chính là trời xanh sai phái tới cứu vớt loạn thế cứu thế chi chủ. Nói quá lời, nói quá lời, lần này chân chính quốc cung tận tụy chính là trọng cảnh tiên sinh, rất nhiều phương thuốc đều xuất từ tay hắn. Ta biết rõ, ta cùng trọng cảnh, thần giao lâu vậy. Hoa Đà khẽ bước dâu dài, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Lao tiên sinh, chờ việc này có một kết thúc, chúng ta nhất định phải kề đầu gối nói chuyện. Dưới mắt ta đi trước phía trước xem xét tình huống. Cùng tiễn đại nhân. Hoa Đà lại lần nữa không mình hành lễ, thật sâu cúi đầu, cho đến Hứa Phong thân ảnh đi xa không thấy, vừa rồi tiếp tục trận trị bệnh nhân. Tào Tháo giờ phút này đang đóng giữ phía trước, đã xem nơi đây làm thành đại doanh, liên tục 13 ngày chưa từng quy phủ. Bây giờ, khỏi hẳn người ngày càng tăng nhiều, tình thế một mảnh hướng tốt. Hứa Phong đi vào doanh trướng, tại cửa ra vào tự lai thủy quản bên cạnh rửa sạch hai tay, gỡ xuống mạng che mặt, thở ra một hơi thật dài. Sắp kết thúc rồi hắn cười khổ nói nhỏ, sớm biết hôm nay như vậy bận rộn lắc đầu lúc, trong lòng không khỏi bủi ngùi mai thôi. Năm nay chiến sự thường xuyên, đặc biệt trời đông giá rét là rất. Năm ngoái hắn liền phát giác, thương hàn đã trở thành binh sĩ cùng dân nghèo khó mà vượt qua sinh tử hưởng câu. Mỗi khi gặp mùa đông, tất nhiên có vô số người bởi vì hàn tật cưng giết, dân gian xưng là cương thi, thân thể băng lãnh cứng ngắc, y dược khó thi, phong hàn xâm thể, càng thêm trầm trọng nguy hiểm. Tào Tháo thở dài, may mắn có ngươi. Những năm qua chúng ta chỉ thuận theo ý trời, vẹn vẹn có thể cứu trị người trước mắt. Không ngờ, trung quy là trục phong mạnh như thác đổ, ánh mắt lâu dài, ta không kịp ngươi cũng. có thể khiến cho Tào Tháo cái loại này tâm hùng bạc phu, bệ nghệ quần anh người nói ra như thế tôn sùng ca ngợi ngữ điệu, Hứa Phong có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong mấy người. Không ngừng xung phong đi đầu, trước đây Hứa Phong hạ lệnh phân phát túi thuốc, khiến Hứa Xương bách tính người người đeo, lại làm toàn thành miễn ở thương hàn chí mắc. Ngoài ra, hắn trưởng kỳ nghiên cứu tiêu heo vô béo phương pháp, chăn heo đều phiêu phì thể tráng, bây giờ giết một đầu, liền có thể nấu canh nấu thịt, cung cấp đám người uống canh nóng, ăn béo gầy thích hợp chi thịt, cản trợ bệnh hoạn khôi phục nguyên khí. Cái này một hệ liệt cử động, dường như trong cõi u minh sớm đã lắt thành, chỉ vì hôm nay ngăn cơn sóng dữ. Tào Tháo chợt có cảm giác, trước kia hắn yêu thích du hiệp, đi khắp tứ phương, thấy bất bình thì rút kiếm tương trợ, khi đó hăng hái, rất có hảo hiệp chi phong. Trên đường cũng mắt thấy hắn thất sụp đổ, người chết đói khắp nơi, lại vô lực hồi thiên. Ngày hôm nay, lại trời xui đất khiến bị Hứa Phong dẫn lên cái này cứu dân tại thủy hỏa con đường, ngược lại tròn chính mình một cọc tâm nguyện. Giờ phút này hắn càng xem Hứa Phong, càng cảm giác thân ảnh cùng mình thở thiếu thời sao mà tương tự, hào hùng đầy cõi lòng, nội ẩn cự lực, lại như thanh tuyển giống như trong suốt thoát tục, không nhiễm bụi đất. Diệu nhân quả hay. May mắn Hứa Phong chưa từng lưu ý Tào Tháo thần sắc trong mắt, nếu không sợ là phải lập tức bước ra tránh lui, ánh mắt này, nói như thế nào đây, tóm lại có chút không quá bình thường. Hắn một bên miệng lớn ăn, một bên nhỏ giọng nói, bây giờ dấn thân vào y cứu y sư vô số kể, sĩ tộc cũng có, phú thương lớn giả cũng có, hàn môn học tử cũng nô nước tấp nập tham dự. Chúng ta tốt nhất thiết lập danh sách, đăng ký có trong hồ sơ, đợi cho đầu xuân, trình báo thiên tử, thống nhất lời khen. Hứa Phong suy nghĩ chu toàn, người khác xuất lực tương trợ, nhất định được có chỗ hồi báo, thưởng phạt phân minh mới là lương chế. Hắn đối những thầy thuốc này cũng lòng mang cảm kích, nếu không có bọn hắn hiệp lực, chỉ sợ sớm đã thây ngang các đồng, vô cùng thế thảm. Ân, này sách cực dai. Năm nay cuối năm, tỷ lệ lớn lại là một phái thịnh thế tưởng hòa cảnh tượng. Như đến lúc đó lại có một thiên khoáng thế thơ văn ra mắt, vậy thì thật sự là dạy hoa trên gấm Tào Tháo khẽ bước sợi dâu, trong mắt tinh quang chớp động. Dưới mắt thế cục vững chắc, không cần sầu lo. Đại cục chỗ xu thế, vạn tượng đổi mới. Hết đợt này đến đợt khác, vừa lúc tốt nhất khắc họa. Chờ năm sau xuân về hoa nở, lần này cứu vong chi công cùng danh vọng, chắc chắn truyền là thiên cổ ca tụ. Nghĩ đến đây, Tào lão bản không khỏi là Hứa Phong, cũng vì lựa chọn của mình cảm thấy từ đáy lòng thích thú, nội tâm thậm chí nổi lên vẻ đắc ý cảm giác. Chương 48, tặng phụng hiếu một vỏ rượu mạnh nhất. Chương 48, tặng phụng hiếu một vỏ rượu mạnh nhất. Bóng đêm dần dần sâu, Hứa Phong mệnh theo Trần Lưu chạy tới Trình Dục dẫn đầu 300 quân tốt tiến đến thẩm tra đối chiếu danh sách. Lần này sự vụ đã gần đến kết thúc công việc. Những cái kia đến đây chăm sóc người bị thương, hái thuốc trợ dịch con em thế gia, trong quân sĩ tốt, vũ dũng tướng lĩnh, rốt cục có thể thở dốc. Bọn hắn đã liên tục hơn 10 ngày chưa từng yên giấc. Trời đông giá rét, bình thường thời tiết, mọi người đều nguyện đóng cửa sưởi ấm, không muốn ra ngoài. Giờ phút này đăng ký hoàn tất, đám người liền tại trong doanh vây lô đàm tiếu, sưởi ấm nghỉ ngơi. Mà Hứa Phong thì cầm trong tay danh sách, trực tiếp đi hướng doanh địa đông nam một góc. Hắn bước nhanh tiến lên, ánh mắt rơi vào một gã thân mang áo bào đen, sắc mặt thanh lãnh, thân hình thon gầy thanh niên trên thân, tuổi tác cùng mình tương tự. Hứa Phong thấy thế tăng tốc bước chân, đến gần sau nhẹ giọng hỏi, "Quách Phụng Hiếu?" "A." Thanh niên kia đột nhiên từ trong trầm tư bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, không người sâu bái, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. "Đang là tại hạ, tham kiến tư nông Hứa đại nhân." Hắn một tiếng này hành lễ, lập tức dẫn tới học sinh chung quanh nhau nhau đứng lên, chắp tay thở dài. Vừa rồi tia sáng mờ tối, chưa thể nhận ra thân phận. Hứa Phong mỉm cười, "Đi theo ta, ta có việc tìm ngươi." "Có việc?" Phụng Hiếu lại bị Hứa đại nhân nhớ nhung. "Bọn hắn quen biết sao?" "Không rõ ràng, Phụng Hiếu chưa hẳn nhận biết đại nhân a." Nhìn tuổi tác gần, đều là tuổi nhỏ anh tài. Ha ha, giống Phụng Hiếu như vậy kỳ tài, lại như Hứa đại nhân như vậy hào kiệt, tự nhiên là thanh danh lan xa, lẫn nhau hâm mộ, chúng ta khó mà với tới. Tuy khó với tới, cũng có thể nắm thủ ban đầu tâm, chờ đợi cơ duyên. Quách gia bị mang đi sau, còn lại học sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Quách Phụng Hiếu ở lâu Dĩnh Xuyên, kiệm lời thiếu gia, nghiên cứu điển tịch. Trong nhà tàng thư tương đối khá, làm người khiêm tốn thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, gặp chuyện lạnh nhạt chỗ chi. Không sai nếu có tranh chấp, mỗi lần một câu định lộn xộn. Cố Hương người mặc dù miệng không nói, kỳ thực trong lòng nhiều lấy Quách gia cầm đầu. Dường như văn vô đệ nhất ở trước mặt hắn cũng không còn áp dụng. Người tới nơi đây, sao không trước cáo chi hy trí tài hoặc văn lược? Các ngươi không phải bạn cũ sao? Hứa Phong vừa đi vừa hỏi. Hai người đi ra khỏi doanh trướng, Quách gia chỉ cảm thấy cổ tay bị dắt, từ đầu đến cuối không hiểu ra sao. Như thế nào đống nhiên như thế thân cận? Ta dường như chưa bao giờ thấy qua vị đại nhân này. Ách Quách gia ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nói, tại hạ hệ ứng trong thôn chiêu mộ mà đến, cùng văn lược, trí tài không quan hệ. Lại tại hạ vô ý hoạ lộ, còn mời Hứa đại nhân. Thứ tội. Lời nói đến đây, hắn lại nói không được nữa. Trước đây cự Viên Thiệu lúc, luôn tử quyết tuyệt, phong mang tất hiện, từng nói thẳng quyết đồ, Điền Phong bọn người biết chủ không rõ, Viên Thiệu không phải anh chủ. Có thể đối mặt Hứa Phong, lại khó mà mở miệng. Người này phong thái lỗi lạc, hai đầu lông mày kèm theo thong dong ý cười. Khí độ siêu phàm, nhẹ nhàng như ngọc, cho thế bên trong giai công tử, dùng như thế từ để hình dung, lại không chút gì không hài hòa. Người không cầu chức quan, có thể nghĩ muốn như thế nào khen thưởng. Phùng Hiếu không sợ cầu. Quét ra cười nhạt một tiếng. Hứa Phong chắc lưi nói, quả nhiên cùng Tuân Lúc nói tới không khác nhau chút nào. Văn Nhược nói ta cái gì? Hứa Phong cười nói, toàn cơ bắp. Quách gia khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, không nói nữa. Hứa Phong hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy ta mang tặng ngươi một vỏ rượu ngon. Có thể tốt bao nhiêu? Quách gia lần này cũng không chối từ, ta thị liệt hiểu, càng cháy mạnh càng tốt. Vậy ngươi rất là ưa thích liệt mã. Uống mãnh liệt nhất chi rượu, cưới mãnh liệt nhất chi ngựa, ngủ mãnh liệt nhất chi nữ tử. Quách Gia sững sờ, khóe miệng hơi rút, chấn động trong lòng. Trước hai câu, tiên y nộ mã, hào tình văn trượng, còn có thể tiếp nhận. Một câu cuối cùng, tuyệt không phải nho giả Châu Nghi nói. Ta vạn vạn không nghĩ tới gặp được tên của ngươi, đã gặp được, chính là duyên phận, đoạn không thể để cho ngươi lặng yên rời đi. Hứa Phong hào khí tỏa ra, cất cao giọng nói. Đại nhân, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Hứa Phong vẻ mặt chuyển túc, một kiện đại sự, chấn hưng giáo dục kế sách, trạch bị thiên thu. Năm sau xuân đoán, ta sẽ tại Hứa Xương thiết lập học đường, chiêu sinh 3000, hữu giáo vô loại, điểm 3 khoa thụ nghiệp, vật lý, nho học, pháp mặc. Pháp mặc. Đại nhân ngài muốn Quách Gia khẽ giật mình, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, như thế ngôn luận, gần như đại nghịch bất đạo. Lấy pháp làm cơ sở, lấy mặc lập cự, pháp lấy nghiêm chính, mặc lấy tế thế, nho làm căn bản, nói là đường về, chứ nhà ai cũng có sở trường riêng, lấy tinh yếu, bổ mình ngắn, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, làm lệnh môn tử đệ đều có tiến thân chi giai. Người có nguyện ý không làm? Quách Gia sử sốt, nhất thời nghẹn lời. Trong lòng của hắn vẫn còn cũ niệm, như đổi lại người bên ngoài nói ra lời nói này, hắn chắc chắn quả quyết từ chối. Nhưng hôm nay mở miệng chính là Hứa Phong, Hứa đại nhân, thần nhân vậy, thiên tinh hàng thế, tại Duyện Châu, Dĩnh Xuyên lưỡng địa tích có hậu đức, danh vọng ngày long. Lại người này lời nói ở giữa ánh mắt sáng rực, khí thế bức người, lại nhường Quách Gia không sinh ra một tia làm trái chi ý. Như ta cho ngươi biết, chúng ta ở đại địa cũng không phải là tứ phương bằng phẳng rộng rãi, mà hình như viên cầu, ngươi tin không? Như ta hỏi ngươi, quả tự đầu cành rơi xuống, vì sao hướng phía dưới mà không bay lên trên thăng, ngươi làm đáp lại như thế nào? Nếu ta nói, ta có thể làm người yếu như phụng yếu người, cũng có thể thôi động thiên quân cự thạch, ngươi có thể tin tưởng? Liên tiếp vận hỏi như gió táp mưa rào, trực kích tâm thần, Quách Gia lập tức ngạc nhiên. Thật lâu chưa có thể hoàn hồn, dường như Hứa Phong chấp thiết truy mãnh kích ngực, chấn động đến ngũ tạng bốc lên. Quả, vì sao hết lần này tới lần khác rơi xuống đất? Đại địa, đúng là hình tròn. Ta có thể giơ lên nặng ngàn cân vật. Quách Gia tâm loạn như ma, suy nghĩ hỗn loạn, đây đều là như thế nào chuyện lạ quái bàn luận? Hẳn là đại nhân thần trí thất thường. Có thể. Vạn nhất là thật đâu? Ngươi nhìn Hứa Phong đỗng nhiên ngồi xuống, nhặt lên một cây cành khô, trên mặt đất vẽ ra một đạo đoạn bẫy, lập tức viết xuống công thức, thôi diễn ra khiêu động ngàn quân lực cần thiết chi lực chiều dài cánh tay độ. Như thế thiết kế, ngươi liền có thể nếm thử nâng lên vật nặng. Hắn nhìn chăm chú Quách Gia, ngữ khí chắc chắn, thẳng thắn giảng, như có đầy đủ dáng dấp đòn bẩy cùng vững chắc điểm tựa, ta thậm chí có thể đem toàn bộ Đại Hán Giang Sơn nhấc cách mặt đất. Nhấc toàn bộ Đại Hán. Hứa Phong khỏe môi khẽ nhếch, lại cười nói, như thế nào, có muốn hay không tự tay thử một lần? Quách Gia thái dương thấm mồ hôi, rung động trong lòng khó bình. Như vậy học vấn chưa bao giờ nghe thấy, tựa như đẩy ra một cái chưa từng thấy qua cánh cửa. Ngày xưa nho giả nghiên tập binh pháp, quân nhu, nhân tâm, đại thế, đều theo ý chính vào tay, chưa từng nghĩ cùng như thế thiết thực chi thuật. Không không không, ta không thử. Quách Gia vội vàng khoát tay, bỏ đi vừa rồi kích động xúc động, cũng đã minh bạch Hứa Phong lời nói phương pháp, quả thật hành khí lý lẽ. Xuân Thu lúc đã có tên là Hoành Người, vận dụng tương tự chi đạo, không sai so sánh với Hứa đại nhân chỗ thủ, thô thiện xa rồi. Ngài cũng không phải là thuần túy nho môn bên trong người. Quách Phụng Hiếu rốt cục hỏi ra mấu chốt hỏi một chút. Hứa Phong trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta là nho giả, lại không câu nệ một nhà. Loạn thế dụng binh nhà, nguy lúc cầm phát ra, chỉ thế tôn nho gia. Bách gia đều có đạo, độc tôn học thuật nho gia tuy có công, không sai không thể tận phế còn lại. Nay quốc gia nguy ngập, muốn hưng đại hán, há có thể bưng thai bị mắt, bảo thủ. Lời vừa nói ra, Quách Phụng Hiếu gật đầu xưng là. Không sai một lát sau, hắn lại thấp giọng nói, thật là ai nhà, nhưng mà cái gì thật là. Hứa Phong một thanh kéo qua hắn tay, trực tiếp đi hướng doanh trướng, gọi Điển Vi cùng Triệu Vân, lấy rượu đặt trên bàn. Rượu này thanh đạm nhu hòa, nghi uống nhiều chậm đàm luận. Tới tới tới, nâng cốc sướng tự, vạn sự chờ say sau lại nghị. Điển Vi cùng Triệu Vân nhìn nhau, đặc biệt Điển Vi mắt lộ hi ký, liếm môi một cái nói, đại nhân, dưới mắt nhiệm vụ khẩn cấp đã hiểu, vậy ta có phải hay không hát, còn rông dài cái gì? Hứa Phong liếc xéo hắn một cái. Ai? Điển Vi lập tức chuyển đến ghế gỗ, câu nệ ngồi xuống, trên mặt lại không thể che hết hưng phấn, trước uống thả cửa số chén, lập tức cao giọng cười nói lên. Đại nhân, ngài tựa như là Kỷ Ngô Hầu a. Ân, chính là. Hứa Phong liền giật mình, như thế nào đống nhiên sách cái này? Vậy ta thật là địa đạo Kỷ Ngô người. Như không có tổng quân, sợ sớm đã là ngài phụ thượng tá Điền đi. Duyên phận a. Bằng phần này tình nghĩa sống làng, ngài nhìn có thể hay không? Về sau trong quân đừng cấm rượu của ta. Lan. Cái này ngu xuẩn, đợi cơ hội liền lợi dụng sơ hở, cũng là cơ linh thật sự. Bất quá. Hứa Phong nhìn chằm chằm Điền Vi một cái, trong lòng không hiểu nổi lên một chút bất an, nhưng lại nói không rõ, đến tột cùng nơi nào khác thường. Bất quá theo hắn phỏng đoán, năm sau đầu xuân, chờ cày bừa vụ xuân kết thúc về sau, chiến lược thế tất lại lần nữa điều chỉnh, lão Tào nên sẽ chỉ huy xuôi nam, mục tiêu không phải Trường Tú, chính là Viên Thuật. Lần này thiên thai bên trong, tồn kho lương thảo đã tiêu hao hơn phân nửa, mà tới gần cuối năm vẫn cần duy trì liên tục chi dụng. Đây là một khoản nặng nề chi tiêu, như năm sau không cách nào phân phối đủ ách của lương. Mà thôi, Hứa Phong hiếp hiếp mắt, loại sự tình này dưới mắt không cần lo ngại, chỉ phải cẩn thận ứng đối, thời gian luôn có thể vượt qua được. Đúng. Hứa Phong khẽ quát một tiếng, Quách Gia cũng vui vẻ nâng chén. Nửa tháng này đến hắn cơ hồ chưa từng chớp mắt, cả ngày bận rộn, rượu chưa từng dính môi, cơm cũng chưa ăn qua mấy trận no bụng. Bây giờ đại sự hoàn thành, cứu bách tính không dưới 10 vạn, trong lòng tất nhiên là khoái động có bình. Chương 49, ta Quách Gia, từ hôm nay trở đi, nguyện đi theo đại nhân tả hữu. Chương 49, ta Quách Gia, từ hôm nay trở đi, nguyện đi theo đại nhân tả hữu qua ba ly rượu. Bốn người hai gò má đều nổi lên say không sai chi sắc, ánh mắt mông lung, tuy không người lại gọi thêm rượu, nhưng lời nói thanh âm lại càng thêm cao vút. Mỗi khi đến tận đây, chính là tiệc rượu ở giữa dễ nhất thổ lộ tiếng lòng thời điểm. Hứa đại nhân quách ra mở miệng nói, tại hạ nghe nói ngài tài học viễn siêu văn ngược, tài hoa thắng không chỉ gấp 10 lần. Lại là thi tử, có phiêu giật như tiền, thế gian hi hữu tất chi dự. Kia thủ chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ phụng hiếu lặp đi lặp lại đọc, nói ít cũng coi trăm khắp, cho dù không đủ trăm khắp, 99 khắp luôn luôn có. Hôm nay có thể là ta để một câu. Hứa Phong đội vàng quát tay, sẽ không, thật sẽ không. Ta vốn không thi tài, chưa từng làm thơ. Lần trước là văn nhược bức ta nói, đơn thuần ngẫu nhiên. Quách ra lại không chịu bỏ qua. Hắn xưa nay tính tình lãnh đạm, đối bạn sự đều không đa động cảm xúc, ngôn ngữ cũng ôn hòa ít ham muốn, chỉ khi nào uống rượu, liền tưởng như hai người. Lại có chút mượn rượu khóc lóc om sòm ý tứ. Vậy không được. Đại nhân nếu muốn thu ta nhập sổ hạng, nhất định được ban thưởng phụng hiếu một câu tử. Dù là chỉ có một câu cũng được. Hứa Phong cười như không cười nhìn qua hắn, một bên Điển Vi thì ngây ngẩn cả người. Điển Vi cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắc, người này một say, lá gan cũng lớn, dám như vậy cùng người lớn nói chuyện, ha ha ha. Lập tức liền học Quách ra bộ dáng, chân bắt chéo nhất lên, hai tay gối sau đầu, đắc ý dương dương reo lên, à, đối. Nói đến có lý. Đại nhân đi cho ta xảo hai mâm đồ ăn đến. Ba. Hứa Phong trở tay một bàn tay đập vào Điển Vi trên bụng, đánh ngươi. Sách, ôi, người với người thật sự là không giống, ta bất quá lấy hai món ăn mà thôi. Điển Vi xoa bụng nhỏ giọng thầm thì. Hứa Phong suy nghĩ một chút, chuyển hướng Quách ra nói, ân, tặng ngươi một câu, ta tại hát trong bóng tối thịnh phóng, cũng như bình minh chi hoa. Hát trong bóng tối. Hứa Phong cực vui lời này, nguyên muốn dùng giết chóc nhưng giết chóc cùng Quách ra không hợp, hắn càng thích hợp hát cám cùng cô tịch. Quách ra ánh mắt khẽ run, đông nhiên giật mình lo lắng. Hắn cũng yêu cực kỳ câu nói này. Ta tại hát trong bóng tối thịnh phóng, cũng như bình minh chi hoa. Dường như chính là mưu sĩ khắc họa, dốc hết tâm huyết liên kế, bày mưu nghị kê như thần, không cần chấp đao, lại có thể quay phong vân, chúa tể chiến cuộc. Không cần đích thân tới xa trường, lại có thể ở trong lúc vô hình chém giết quyết thắng. Như có như thế đối thủ, có lẽ cũng đáng được ra làm quan vi thần. Ta Quách ra, từ hôm nay trở đi, nguyện đi theo đại nhân tả hữu. Tháng riêng đã là mới tuổi thời tiết, mặc dù đã đổi mới năm, lại chưa cử hành khánh điện, chỉ vì an trí nạn dân cùng lưu dân buôn tàu lao lực. Không sai ngày hôm nay, lại là một trận khó được nhỏ thịnh hội. Phong vân hội tụ Hứa Xương thành bên trong, nhất là nội thành, tụ tập rất nhiều sĩ tộc tử đệ, cũng có hàn môn học tử kết bạn mà tới. Xe ngựa nối liền không dứt, tiếng người sôi sùng sục. Đám người tề tụ tại một tòa tên là Nguyệt Đán Kiều vườn huyện trước. Nay vườn chính là Tào Tháo đáp ứng, hao phí món tiền khổng lồ sở kiến, chuyên cung cấp Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ chủ trì bình giám chi dụng. Chỉ có điều, bây giờ bình sẽ đã không phải Nguyệt Đán bình chi danh, đổi thành mỗi quý một lần, lấy hiển lộ rõ ràng công tích, mở rộng ảnh hưởng. Mà năm nay chỗ nghị sự tình, chỉ sợ mấy ngày cũng nói không hết. Viên ngoại, văn nhân nhóm ngồi, rất nhiều khí độ nhanh nhẹn thanh niên tài tuấn chỉnh diện, bách tính cùng thứ tộc phú thương thì đứng ở bên ngoài, đều trông mong có thể chính thai nghe nói một hai truyền kỳ giai thoại. Một chiếc hoa xe chậm rãi ở lại, một vị thanh niên áo trắng tại hai tên tôi tới cùng đi 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 xuống xe, chắp tay ngắm nhìn một phía, khẽ thở dài, ngày xưa những nam nguyệt đám mình, cũng chưa từng thấy thịnh vượng như thế. Bây giờ Hứa Xương giàu có, quả thật thái bình tình thế, khoái ý vô cùng. Công tử, nghe nói nay năm cuối năm bình sẽ lên, đã có tên của ngài, sang năm liền có thể nhập sĩ làm quan. Bên cạnh người hầu tràn đầy phấn khởi nói. Đây là đương nhiên kia thân mang áo trắng nam tử trẻ tuổi chắp tay đi vào trong vườn, cũng không hướng người bên ngoài thăm hỏi, đi thẳng tới dưới một thân cây đứng lặng, cùng mọi người kinh vị rõ ràng. Cùng lúc đó, nơi xa một gã thanh niên mặc áo đen ánh mắt khiêm cùng, thần sắc cung kính cẩn thận, đảo qua ở đây chư vị nho sĩ sau, yên lặng lui đến một góc, dường như dung nhập bóng đen, lặng yên im lặng đứng tại khác một bên. Lúc này, Hứa Phong đã leo lên trong vườn lầu 2. Trận này Nguyệt Đán Bình, kỳ thực sớm đã từ hắn chấp trưởng trung tâm. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu huynh đệ đang hướng hắn thấp giọng giới thiệu. Hứa đại nhân mời xem, vị kia công tử áo trắng, chính là Thái Úy Dương Bưu chi tử. Dương Tu, chữa đỡ tổ. Ân. Bên kia vị kia thanh niên mặc áo đen, thì là Tư Mã gia Tư Mã Ý. Hứa Phong ánh mắt chớp lên, tinh mang lướt qua. Dương Tu, Tư Mã Ý đều thiên tư chắc tuyệt, tài học uyên bác. Không sai về căn bản có khác, tại một cái nhẫn chữ, một người có thể chịu, một người không thể nhẫn. Bên kia vị kia chính là Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Hứa Tĩnh lên tiếng lần nữa. Hứa Phong theo tiếng kêu nhìn lại, tại vị trí trung ương, ngồi một vị khuôn mặt khiêm tốn, cử chỉ hữu lễ nam tử trung niên, mặt phương hai rộng, hai tay sắp đặt trên gối, thần thái thong dong. Quả thật là Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Trong chốc lát, Hứa Phong phảng phất giống như đặt mình vào sân khấu kịch trước đó, người trước mắt vật như trường hà trào lên bên trong bọt nước xoay tròn, đúng như quần cuộn trường giang đông nước trôi hạo đãng không thôi. Những nhân vật phong vân này đang lặng yên đăng tràng, người vừa hát thôi ta đăng tràng, dần dần trồi lên lịch sử mặt nước. Thế gian này cũng bởi vì này càng thêm đặc sắc xuất hiện, mà Hứa Phong chợt thấy chính mình dường như chính là kia dựng đái thiết hí người. Ít ra lần này Nguyệt Đán Bình, sân khấu từ hắn lát thành. Hai vị nhớ lấy bên ta mới nói, không cần thiết đem ta đặt tác chủ, vẹn vẹn làm dẫn trận liền có thể. Hôm nay từ đầu liên định vì Dương Tu cùng Tư Mã Ý. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu nhìn nhau, không người một cái thật sâu, đại nhân cao thượng. Trận này giấu giếm phong vân, khiến anh tài hiển thị rõ thịnh hội, như vậy chậm chậm mở ra. Chương 50, Nguyệt Sáng Bình chính thức mở ra. Chương 50, Nguyệt Sáng Bình chính thức mở ra. Tiểu thư, Nguyệt Đán Bình không có ngài phần, ngài tới chỗ này làm cái gì, còn không bằng đi ngắm hoa đăng đâu nơi hẻo lánh trong đội ngũ, tiểu nha hoàn hạ giọng, tại trước mặt tiểu thư bên thai khẽ nói: "Vị tiểu thư này, hai mắt như trăng sáng lắm chiếu, dung mạo thanh tú thoát tục, dù chưa thi son phấn, lộ vẻ non nớt, cũng đã đơn giản khuynh thành chi tư. Chúng ta theo Vô Cực huyện ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì cái gì đến tuột cùng là cái gì? Nếu không phải rời chỗ ở an bình, có thể cái này nguyện đám bình lại cùng tiểu thư có gì tương quan? Bất quá là một đám thư sinh bàn xuông mà thôi. A không, văn mọi người sự tình, tiểu thư, chúng ta đi thôi." Nàng này tên là Chân Mật, theo trưởng bối trong nhà tị nạn đến Hứa Sương, nguyên quán Trung Sơn Vô Cực, mâu thân xuất từ Thường Sơn. "Ta không đi, ta muốn tận mắt nhìn xem vị này Hứa đại nhân đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Chắc là lão đầu a." Nha hoàn tốt ra, trong lòng cũng đúng là như thế nhận định, dù sao, thông hiểu vạn tượng trí giả, như thế nào là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nào có công phu nghiên tập viên bác như vậy học vấn. Chưa hẳn như thế, Chân Mật đoan trang cười một tiếng, lựa khi ấu nhã, như đại nhân cùng ta đồng dạng, đã gặp qua là không quên được, tài sáng tạo như suối, sao lại cần tuổi tác tích lũy. Có thể tiểu thư coi như thông minh hơn người, cuối cùng không kịp Hứa đại nhân như vậy bác học nhiều có thể. Người cái này xấu nha đầu, nói hiệu nói vượng. Chân Mật quay đầu giận nàng một cái, lập tức tiếp tục ngóng nhìn phía trước. Đây chính là nàng đến đây nguyên do. Nghe đồn, năm đó thương hàn dịch bệnh tứ ngược lúc, Hứa Phong đại nhân lực bài chúng nghị, quyết không được duyện châu bế cảnh, ngược lại lớn mở cửa thành, thu nhận tứ phương lưu dân, triệu tập Hứa Xương tất cả thầy thuốc, càng hiệu triệu toàn duyện châu đại phu trung phó cứu chữa. Liên tục nửa tháng chưa từng trở về nhà. Trí tuệ như thế cùng công lao sự nghiệp, thật là khiến người ngựa dừng. Bắt đầu. Chân Mật chính xuất thần lúc, chợt nghe phía trước bạo động nổi lên một phía. Chỉ thấy Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ chậm rãi leo lên nguyệt đan điểu, mà theo cầu bờ cắt trong nội viện, chậm rãi đi ra một người. Lặng yên đứng ở bờ bên kia, cũng không cùng chư sinh đồng liệt. Lập tức toàn trường xôn xao. Các ngươi nhìn, đó chính là Hứa đại nhân. Hắn tự nguyện sáng trong các mà ra, nhất định là anh em nhà họ Hứa trước đó mời làm việc đi vào. Hứa đại nhân cũng muốn tham dự lời bình sao? Vậy chúng ta chỉ sợ liền một câu lời bình cũng có cầu. Sao sẽ như thế? Hứa đại nhân như thế nào thân phận, há cần người khác xem bảo? Huống chi chiến công của hắn, như thế nào người bình thường có thể bình luận? Nếu không phải hắn cùng Tư Không đại nhân tại cửa ải cuối năm lúc ngăn cơn sóng dữ, áp chế trong triều phân tranh, chỉ sợ biên cảnh sớm đã phong tỏa, bách tính thây chất thành núi, tiếng buồn bã khắp nơi. Tại bốn phía nói nhỏ nghị luận ở giữa, Chân Mật nghe được lời nói này, lập tức nhón chân lên, cố gắng nhìn về phía bờ bên kia, muốn nhìn rõ vị nam tử kia dung mạo. Nhưng mà chỉ có thể lờ mờ trông thấy một thân màu đen quan bào, tóc dài theo gió dương nhẹ thân ảnh hình dáng. Đang lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Một ga tuổi tác cùng nàng tương tự thiếu nữ lại trực tiếp chạy lên nguyện đáng tiểu. "Hứa đại nhân." Thanh âm của nàng nguyện như khe núi thanh tuyển, sáng tỏ vui mừng, không có chút nào chế tạo cảm giác, nghe tới khiến nhân tâm thần vì đó rung động một cái. Trong chốc lát, vượt trên tất cả ồn ào. Kia là ước chừng 13-14 tuổi nữ tử. Hứa Phong lập tức sững sờ. Đây là tình huống gì? Thiếu nữ kia xông lên mặt cầu, thủ vệ thậm chí không ngăn trở kịp nữa. Tuy nói bây giờ nữ tử đọc sách đã không phải hiếm thấy, triều đình còn thiết kế nữ tiến sĩ trước chuyên thụ nữ quan, có thể như vậy trước mặt mọi người đi nhanh ngăn cầu, vẫn thuộc kinh thế hai tụ. Trước mắt một màn, nhường Hứa Phong nhất thời kinh ngạc. Không chỉ là hắn, liền Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu cũng cả kinh quay đầu. Điền Vi cùng Triệu Vân lập tức tiến tới một bước, ngăn khuất Hứa Phong trước người. Quách Gia thì lặng yên nắm chặt song quyền, tùy thời chuẩn bị ra tay vật lộn. Chỉ có Hứa Phong nhìn chăm chú thiếu nữ kia khuôn mặt, cũng không hiện lộ nửa phần sầu lo. Dù sao, trong cơ thể hắn còn đang ngủ say hồi lâu chưa từng động tinh thần cấp võ tướng hệ thống. Gân cốt cường kiện, lực có thể khiêm đỉnh, chỉ là không muốn động võ mà thôi. Đừng nói là một cái nụ cười sán lạn thiếu nữ chạm mặt tới, dù là tới là xa trường lão tướng, hắn cũng đủ để một trường đem nó đánh lui. Đại nhân Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu quay đầu quan sát, thấy Hứa Phong nhẹ nhàng phất, liền biết vô sự. Câu một cái khác đám học sinh tất cả đều ngơ ngẩn, nhao nhao rũi cái cổ nhìn quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một người mặc miếng vải đen trường bào nữ tử bỗng nhiên xông ra, chẳng lẽ đúng là đối Hứa đại nhân có mưu đồ? Người này là ai không biết tên? Đây là hiểu điệu thục nữ, phiên nhược kinh hồng, bay về phía rừng phượng chỉ nhánh. Không biết hai ngâm một câu, chung quanh chi người nhất thời ném đi xem thường ánh mắt. Linh ngọn. Đây rõ ràng chính là linh ngọn. Nữ tử kia trên mặt nhàn nhạt lún đồng tiền, tiêu ý hiệp như hoa, con ngươi linh động có thần, lộ ra một cố nhạy bén hoạt bát chi ý đại nhân. Ta tên Quách Chiếu, chữ Nữ Vương. Tiểu nữ tử thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, học quán cổ kim, mang trong lòng kinh vị chi hơi, nguyện vì đại nhân bảy mưu nghị kế. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nói được bản thân đều tin là thật. Hứa Phong nghe xong, không khỏi thấp giọng cười một tiếng, ngươi mới bao nhiêu lớn? Hiền giả không hỏi tuổi tác, mà nói tài học. Ta lại biết được, đại nhân từng biết, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ mà ta, chính là người kia. Tiểu nữ tử, liền ở chỗ này chờ hầu đại nhân. Vị này tên là Quách Chiếu thiếu nữ, lúng đồng tiền thật sâu, nụ cười tươi đẹp, tuy còn trẻ tuổi, can đảm lại bất phàm. Hứa Phong nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Đại nhân, ngươi hiểu thứ gì? Hứa Phong gác tay mà đứng, nhàn nhạt mở miệng. Thi tử ca phú, dân nuôi tầm thủy lợi, không gì không biết. Tốt. Hứa Phong nói, đến ta trong phủ mặc trò công táo a. Hắn nghĩ thầm, mau chóng kết thúc cuộc phong ba này vi diệu. Quách Chiếu nghe xong, trên mặt lập tức nở rộ ý cười, trong mắt càng hiện lên một tia không thể che hết đắc ý thành. Thế mà thật thành công. Nàng vốn là người cơ khổ, phụ mẫu chết sớm, loạn thế phiêu linh, tại trong chiến hỏa chằn trọc cầu sinh. Gần đây nghe nói Hứa đại nhân uy danh, đặc biệt đến đây bài kiến. Không nhìn được tôi, xem xét liền rốt cuộc kìm nén không được. Hứa đại nhân nhất định là dày rộng dung người chi sĩ, chính mình lại có tài học, nếu có được thưởng thức, chưa hẳn không thể thoát ly cực khổ, kiến công lập nghiệp. Bất quá 13-14 tuổi hải tử, tâm tư tự nhiên đơn thuần. Hứa Phong vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đứng ở bên người. Trong nháy mắt kích thích một mảnh bạo động. Cầu bên ngoài trong đám người chân mật nghe được một màn này, như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Bên cạnh nha hoàn giận dữ nói nhỏ, cô nương này thật sự là không biết phân tốc. Càng như thế khinh quần cũng có thể được đại nhân lọt mắt xanh. Hoàn toàn không có khuê tú thái độ. Giờ phút này, chân mật nhẹ giọng thở dài, chậm một bước, đáng tiếc. A, nha hoàn giật mình, cô nương, ngài không được như thế a. Nàng đội vàng hốt hoảng mở miệng khuyên can. Trang diện bạo động cũng không duy trì liên tục quá lâu, dù sao mọi người tại đây đều là đọc đủ thứ thi thư chi sĩ, nói chuyện hành động tự có chừng mực, sẽ không thất lễ vượt quân, việc này ngày sau chỉ sợ cũng chỉ sẽ trở thành một đoạn phong nhã đề tài nói chuyện mà thôi. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu huynh đệ hai người ho nhẹ hai tiếng, đưa tay ra hiệu bốn phía tân khách tiến tĩnh. Lập tức, nổi tiếng lâu đời Nguyệt Đán Bình lại lần nữa mở ra. Chư vị tới tự Thiên Nam địa Bắc văn nhân nhà sĩ, quan lại danh lưu, hồi lâu không thấy Hứa thị huynh đệ, hôm nay đoàn tụ, do đó thi lễ. Năm nay thời cuộc dung chuyển, hai họa thường xuyên, không sai trên trời rơi xuống kỳ tài, ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược. Hôm nay chúng ta bình điểm đệ nhất nhân, chắc hẳn chư vị sớm đã quen hay. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu một hỏi một đáp, an ý mười phần. Hứa Phong ở một bên nghe, cảm giác đến rất có vài phần đức nào đó xã bục dạng phong phạm, ngữ điệu chập trùng, làm người say mê. Người này tại cuối năm thiên thái lúc, giai tư không Tào Tháo mở rộng huyện châu cửa thành, cứu tế lê dân, triệu tập đương thời lương ý để, làm ngàn vạn bách tính có thể mạng sống. Như thế xem như sớm đã siêu việt bình thường công lao sự nghiệp. A, thật là lấy gì từ xương chi? Hứa Tĩnh ra vẻ nghi vấn. Chỉ có công đức hai chữ có thể phối. Hứa Thiệu mỉm cười đáp lại. Chỉ có công đức mới có thể hiện lộ rõ ràng này công chi tài đức vẹn toàn. Nói đến chỗ này, chư vị trong lòng ứng đã có đáp án. Hứa Tĩnh nói tiếp, không tệ, chính là ta trong tộc hiện đại, Hứa Phong, Hứa đại nhân. Hứa đại nhân nguyên quán Hà Bắc, bởi vì loạn tỷ cư duyện châu, một thân mới học được gặp Tào Công thưởng thức, liền đến thi triển khắp thiên hạ. Bởi vậy cũng có thể thấy Tào Công tuệ nhãn biết châu, đương kim thế gian, hiếm có thể bằng người huynh đệ của ta hai người bình phẩm chính xác là loạn thế chi văn khúc, hạ phàm chi trích tiên. Hạ phàm chi trích tiên. Hứa Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt phát khổ. Chơi ạ, ngàn phong bạt phòng, không có phòng tới câu này lợi bình giết ta một trở tay không kịp. Thế này thì quá mức rồi, trực tiếp thổi thành tiên nhân hạ phàm. Quách Gia khẽ bước cảm, này bình đúng trọng tâm, đại nhân hoàn toàn xứng đáng. Hứa Phong nghiêng đầu, liễu lơi nói, ta nếu là cùng Tào lão bản quan hệ không tốt, hiện tại mộ phần thảo đều cao ba thước, ngươi tin hay không? Ta tin. Quách Gia chăm chú gật đầu. Chương 51, năm giết chi độc kế. Chương 51, năm giết chi độc kế. Một phen ngôn luận kéo dài hơn 10 phút, Hứa Phong sau khi nghe xong, cũng không để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh một gốc cổ dưới cây, đứng đấy một vị để dâu nam tử trung niên. Hắn ngưng thần nhìn kỹ. Tào Tháo, Tào lão bản như thế nào ở đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là lặng yên đến đây. Thân mang thanh lịch thường phục, ẩn thân tại bóng cây chỗ sâu, vị trí cực kỳ ẩn nấp, chỉ có Hứa Phong cái góc độ này khả năng phát giác. Tào Tháo cũng đã chú ý tới ánh mắt của hắn, khóe miệng khẽ nhếch, lặng lẽ dựng lên á thủ thế. Động tác này vẫn là Hứa Phong dạy hắn, để mà biểu đạt trong lòng đắc ý cùng vui vẻ. Cái này lão Tào Hứa Phong mím môi cười một tiếng, lại chưa lộ ra. Nghĩ đến cũng chỉ là tới nghe một chút lời bình, cũng không muốn lộ diện. Quách Gia thanh âm như hồ nước bình thản chảy xuôi mà đến, lần này khởi động lại Nguyệt Đán Bình, thật là mời chào anh tài tiến hành. Đại nhân ngài làm cho thị huynh đệ tâm phục khẩu phục, trong lúc vô hình đã là Tào Công tăng thêm danh vọng. Bất quá, hôm nay Nam Bắc tụ tập, người đến rất chúng. Ngài mời xem, người kia cử chỉ trầm ổn, góc áo hình dáng trang sức khác hẳn với thường nhân, theo pháp thu kệ, hình như có Tây Nam mang gió, cực có thể là xuyên thuộc sứ giả hoặc môn khách. Quách Gia lại chỉ hướng một chỗ khác. Vị kia bên hông bội ngọc, mà không phải kiếm tuệ túi thơm, phương Bắc kẻ sĩ ít có này tập, như vậy trang phục, hơn phân nửa xuất từ phương Nam Lưu Biểu hoặc Dương Châu Viên Thuật dưới trướng. Nguyên sáng chi hội, tuy là văn nhân nhã tập, không sai chân chính nhận giật tận sĩ, vẫn như cũ quanh tay đứng nhìn, treo giá. Quách Gia lạnh nhạt nói, cho nên chân long người, chưa hẳn ở hàng ngũ này. Lần này kiến giải, Hứa Phong rất tán thành. Nói cho cùng, bất quá là một trận thịnh hội náo nhiệt. Tung là năm đó Tào Công, cũng bất quá đổ một câu lời bình, như là lấy được một chương ra trận bằng chứng về phần chân thực tài cán, cùng Hứa thị huynh đệ cũng vô căn hệ. Bọn hắn bất quá là dư luận đẩy tay công năng ở chỗ tạo thế tuyên truyền mà thôi. Ai, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một đầu con đường phát tài. Xin lắng hay nghe. Bán bình. Hứa Phong cười nói. Nguyệt Đán Bình vẫn đang kéo dài tiến hành, Tào Tháo lặng yên chỉnh diện, cũng không gây nên nhiều ít chú ý, nhưng mà tự Hứa Phong sau khi rời đi, anh em nhà họ Hứa chỗ bình điểm mọi người bận, hoặc bởi vì thanh danh không hiển hách, hoặc bởi vì tài năng không đủ, đều lộ ra đánh giá mất cân bằng, khó phục chúng nhìn. Cái này khiến hai người đứng ở trên cầu lúc, cũng không khỏi sinh ra mấy phần cháy bỏng chi ý truy cứu nguyên nhân, bất quá là Hứa đại nhân thanh danh, thực sự quá mức hiển hách. Cho dù ở đằng kia chút tôn trọng học thuật nho ra, coi trọng dòng dõi thế gia đại tộc bên trong, cũng lại không người có thể cùng sánh vai. May mà, trận này xem xét cũng tới gần hồi cuối. Sau đó phải đề cập người, chính là một vị nhân tài mới nổi. Lại là nhân tài mới nổi. Hơn nữa lại muốn áp trục ra sân. Sao sẽ như thế? Hứa đại nhân lại không tự mình kết thúc, nói là thả con tép, bắt con tôm, có thể Hứa thị huynh đệ cử động lần này, rõ ràng là đem Mỹ Ngọc ném ra ngoài, lại dẫn tới vô số gạch ngói vụn đáp lại bất luận bọn hắn như thế nào cực lực ca tụng vị thiếu niên này anh tài, nôn từ ở giữa tổng lộ ra trống rông bất lực. Người này chính là thái úy Dương Bưu chi tử, Dương Tu. A, chữ Đức Tổ. Theo chúng ta biết, Hương Nhân sớm đã xem Dương Đức Tổ là kỳ tài ngút trời, đọc sách xem qua là thuộc, thơ văn tử phú không gì không biết, năm gần 13, liền đã nhìn rõ thiên hạ đại thế. Hứa Tĩnh trầm giai nói, nhân vật như vậy, có thể dùng một từ khái quát. Gì từ? Hứa Thiệu Thuận thế hỏi. Căn đang miêu hồng. Trong lúc nhất thời, bốn phía văn sĩ đều im lặng ngơ ngẩn, dường như đã không có lời nào để nói. Căn đang miêu hồng há chẳng phải cùng chỉ cần có tài là nâng đi ngược lại, làm cho người tiếc nuối, lần này Nguyệt Đán Bình lại rơi vào tình cảnh như vậy. Không phải là thái úy Dương Bưu âm thầm tạo áp lực, khiến Hứa thị huynh đệ khuất phục quyền quý nhược quả đúng như này, chỉ sợ ta đại hán. Ai đám người nhao nhao thở dài. Những này nho rừng chi sĩ tuyệt không phải dung thường hạng người, có thể tới nơi đây cũng chú ý Nguyệt Đán Bình người, đều có độc lập chi hiểu biết. Mà năm nay, vốn là một lần cơ hội khó được, đám người nguyên lai tưởng rằng, bất luận ai áp chủ, đều có thể tâm phục khẩu phục. Hết lần này tới lần khác vị kia Hứa đại nhân, chưa được xếp vào cuối cùng mình. Bất quá, Hứa đại nhân bây giờ đã là đại tư nông, địa vị tôn sủng, tự nhiên khinh thường tham dự loại này phân tranh. Đúng là như thế. Như cưỡng ép đề cử, phản gây chỉ trích, tăng thêm một cớ. Ẩn thân chỗ tối Tư Mã Ý như có điều suy nghĩ, lại không lộ vẻ mặt, dáng vẻ càng thêm kiêm tốn. Lưu Bị thì khẽ bước dâu dài, đứng chắc tay, thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắn thấp giọng nhỉ non vài câu, liền không nói nữa. Xa xa Tào Tháo liên tiếp gật đầu, quay người đối Trương Liêu nói nhỏ, không hổ là Trục Phong, cái này, hay lắm. Trương Liêu mở mịt không hiểu. Hắn mặc dù thông minh, lại thường dùng cho binh pháp thao lược, đối với văn nhân ở giữa lời nói sắc bén bọ sức, cuối cùng khó mà hiểu đầu đáo. Chúa công, lời này giải thích thế nào? Tào Tháo cười nói, Văn Viễn, Trục Phong chim lưu trí sâu xa, hơn xa với ngươi, ngươi làm nhiều hơn học tập. Trương Liêu thản nhiên đáp, kia là tự nhiên, nếu không ta như thế nào lại bị bắt? Hai người bèn nhìn nhau cười, Tào Tháo đối Trương Liêu càng thêm thưởng thức. Người này bất luận tâm tính, võ nghệ, vẫn là thống quân trí năng, đều thuộc thừa. Chỉ có điều, hắn cũng không phải là bởi vì trí kế mà bại. Thực bởi vì Trần Cung tự phụ tài học, lại nhận định Hứa Phong chính là nho sinh, tất nhiên giảng cấp bậc lễ nghĩa quy củ, liền mang theo kỳ đồng hướng chiêu hàng, kết quả phản bị thống kích, song song bị chết, cuối cùng đành phải quy thuận. Hứa Phong này sách có thể nói trực kích Dương Bưu yếu hại, đem Dương Tu nâng đến áp trục chi vị, nhưng lại không thực tế công tích trèo trống, kể từ đó Hàn môn sĩ tử há có thể không phẫn uất. Tào Tháo trong lòng thoải mái, không hổ là Trục Phong, ngay cả ta cũng không ngờ tới như vậy độc kế, không nên nói là diệu kế. Trương Văn Viễn cũng gật đầu nói phải, ánh mắt thật sâu rơi vào Hứa Phong mặt bên phía trên. Lúc này Hứa Phong đột nhiên thấp giọng kinh hô, không tốt mà mẹ nó, ta làm như vậy có phải hay không trong lúc vô tình đem Dương Bưu cho hố quách ra đứng trước bên cạnh, nghe được rõ ràng, kinh ngạc quay đầu nhìn chăm chú thật lâu, phương mới mở miệng, đại nhân không phải sớm có ý đó, đây rõ ràng là diệu kế. Hứa Phong chật chật lưỡi, thở dài, các ngươi đừng đoán bậy, ta chỉ là đơn thuần không muốn quá làm náo động mà thôi. Việc này chính như Lưu Bị, Tư Mã Ý, Tào Tháo bọn người thấy hiệu quả đã đạt thành, hắn mới hậu chi hậu giác, bởi vì hắn chưa từng như này cân nhắc qua. Phùng Hiếu, ta nói ta thật không có loại kia ý nghĩ, ngươi tin không? Ta tin. Từ khi quả táo vì sao rơi xuống mặt đất chúng ta vị trí thế giới chính là một cái viên cầu loại hình vấn đề bị đưa ra sau, bây giờ Hứa Phong nói tới đại đa số chuyện, Quách Gia đáp lại đều là như thế. Đại khái chính là, không cần nhiều lời, ta tin tưởng, ngươi nói cái gì ta đều tin. Hắn lúc này ở trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên, tới gần Hứa Phong, lấy một loại ôn tồn lễ độ ngữ khí thấp giọng nói, đại nhân, quả thật là ngài, tùy tiện một đạo an bài, có thể dẫn phát như vậy tiếng vọng. Sách, lời này của ngươi nói đến Hứa Phong nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao, ngươi đây là tại trên vết thương sắt muối a lao thiết. Nhưng vào lúc này, một người rốt cục kìm nén không được. Chư vị, một tiếng to tiếng nói vang vọng toàn trường, khiến tất cả thấp giọng nghị luận nho sinh nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Đán Kiều điểm xuất phát chỗ. Chỉ thấy một gã bạch y thư sinh một bước đạp vào mặt cầu, khí thế như hồng. Thân hình mặc dù lộ ra gầy gò, lại không cái gì hộ vệ dám lên trước ngăn cản. Hắn chậm rãi tiến lên mấy trượng, đột nhiên quay người, trên mặt tức giận nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua đám người. Cất cao giọng nói, tại hạ Dương Tu, chữ Đức Tổ. Vừa rồi chư vị nói ta mượn bậc cha chú quyền thế bức hiếp Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ, như thế ngôn luận, thật là phỉ báng. Ta coi là hôm nay Nguyệt Đán Bình chi tôn chỉ đang tại bình luận người chậm tiến tài tuấn, mà Hứa đại nhân công lao sự nghiệp cái thế sớm đã không cần đứng hàng áp trục xem xét. Bởi vậy lấy Hứa đại nhân làm dẫn, kích phát chúng ta thanh niên tài tuấn lên đài luận đạo, có cái gì không được? Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta dù chưa nhập sĩ cũng đã thanh danh sơ hiển, như đến cơ hội là bệ hạ hiệu mệnh, là đại hán tận trung, há có thể tự coi nhẹ mình? Hứa đại nhân có thể thành tựu sự tình, ta Dương Tu chưa hẳn không thể vì chi, duy tiếp sinh không gặp thời hai. Như chư quân cho là ta Dương Tu không chịu nổi này dự, cứ việc tiến lên cùng ta biện luận. Cũng mời Dĩnh Xuyên, Quách Phùng Hiếu, Hà Nội Tư Mã Ý hai người tổng cộng tới một lần. Dương Tu đứng chắc tay, khinh thường quân luân, hai mắt tinh quang lấp lóe, áo tơ trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp, đem một vị kẻ sĩ khí phách hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ thật hắn là có chút bất đắc dĩ, đấy lòng càng đúng Hứa Phong hận ý khó bình. Như Hứa Phong chỉ là vô ý tiến hành ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là hắn sớm có dự mưu, thiết hạ này cũng làm phụ thân lâm vào Hàn môn học tử dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong, tương lai Tào Tháo cùng Hứa Phong vung tay hô to, những cái kia lạnh môn tử đệ chắc chắn khăng khăng một mực tìm nơi nương tựa nó muốn hạ, thế không quy phụ thái úy nhất mạch, đó chính là hoàn toàn suy yếu hắn thất trọng thần thế lực. Điểm này hắn cực kỳ kiên kỵ. Một chiêu này nhìn như hời hợt, kỳ thực trực kích yếu hại, cơ hồ đem phụ thân đẩy vào tuyệt cảnh. Tốt một cái sâu không lường được Hứa đại nhân. Dương Tu trong lòng lập tức cũng không dám có mảy may khinh thị. Trước đây hắn còn tưởng rằng Hứa Phong kia huyền diệu khó lường thanh danh, bất quá là Tào Tháo trưởng khống Duyện Châu về sau tận lực doanh tạo nên danh vọng, mục đích chỉ vì mời chào càng nhiều văn nhân học sinh. Nhưng mà cái này một nước cờ, hắn lại hoàn toàn chưa từng đoán trước. Hắn tự tin tiện xem xét cờ biến, có thể thấy rõ rất nhiều bố cục, nhưng không ngờ lần này phản bị tinh kế, sau đó mới giật mình người này bày mưu nghĩ kế, thủ đoạn mịt mở đến cực điểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cả bẫy. Cũng như vậy có thể xưng thế cuộc chấp tử người người đánh cờ, nhất định phải từng bước cẩn thận, như giống trên băng mỏng. Bởi vậy, dù là gánh vác cậy tại khinh người chi đều danh, Dương Tu cũng nhất định phải đứng ra, đem hậu quả một mình gánh chịu, ít ra bảo toàn phụ thân danh dự. Thái úy chi danh, há lại cho tùy ý làm bẩn. Hứa Phong kế này, quả thực tàn nhẫn. Một khi vào cuộc, Dương Tu cùng Dương Bưu ở giữa, tất có một người bị hao tổn. Dương Tu tất nhiên thông minh, nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, Hứa Phong giờ phút này mới vừa vặn ý thức được, chính mình vậy mà như thế lợi hại. Có lẽ đáng sợ nhất thế cuộc chính là như thế, bày trận người, lại ngay cả mình cũng không phát giác đã bố trí xuống tiên la địa võng. Thật sự là tuyệt mất. Chương 52, chân mật, quét nữ vương muốn cùng một chỗ hồi phủ. Chương 52, chân mật, quét nữ vương muốn cùng một chỗ hồi phủ. Lúc này, cả tòa nguyệt đán tiểu bên trên, tiến tĩnh im mắng. Đông đảo nho sinh sau khi nghe xong lời ấy, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, như là bản quan, không muốn cuốn vào vòng xoáy thị phi. Lúc này, quét ra chậm rãi mà ra. Mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ, nay Đông Thiên Thai về sau, Ký Châu, Vũ Châu lưu dân tổng cộng chừng 10 vạn chi chúng, năm sau làm như thế nào an trí cho thỏa đáng? Vấn đề này cực kỳ bén nhọn. Nếu như xử trí không kịp, rất nhiều người lo lắng những này lưu dân cuối cùng rồi sẽ biến thành bạo dân, ủ thành hoa loạn. Dương Tu nghe tiếng, theo người bên ngoài nói nhỏ bên trong biết được đặt câu hỏi người chính là Quách Phụ Hiếu, lúc này vẻ mặt nghiêm nghị, không mình hành lễ, đáp, tại hạ coi là, lưu dân sẽ không thay đổi là bạo dân. Họ đã được Hứa đại nhân mạng sống tri ân, tự nhiên khắc sâu trong lòng, xem ân đức như là tái tạo. Lúc này lấy cày bừa vụ xuân làm tên, phân phát nông cụ, phổ biến thủy lợi phương pháp, dẫn nước nhuận ruộng, khai khẩn đất hoang là ruộng tốt, đồng phát thả khẩu phần lương thực. Bách tính tập trung cư trú ở doanh địa, một mặt canh tác, một mặt xây dựng phòng xá. Chờ đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, liền có thể bội thu lương thực gốc, kho lâm phong phú, không cần sầu lo. Không tệ, thật là có thực học chi sĩ, Phụng Hiếu từ đáy lòng khâm phục. Quét ra chắp tay thi lễ, lập tức bất động thanh sắc đứng ở Hứa Phong bên cạnh thân. Dương Tu lại lập tức ngơ ngẩn. Lúc này đi, không phản bác vài câu. Vậy ngươi vừa rồi đi lên là vì sao? Vì cứu danh dự sao? Hắn nguyên bản là muốn mượn này nổi lên, chấn nhiếp Quách gia, có thể Quách gia đáp lại lại hời hợt, dường như một trường kích nhập hư không, không có chút nào gắng sức chỗ, chút nào không gợn sóng. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh Hứa Phong trên thân, Hứa đại nhân, lại là vị này Hứa đại nhân. Chẳng lẽ cái này Quách Phụng Hiếu đã sớm là dưới trướng hắn người? Dương Tu ánh mắt ngưng lại, thần sắc hơi động, hiển nhiên những này đối sách bọn hắn sớm đã rõ ràng trong lòng. Sau đó, cái khác nho sinh cũng lần lượt đưa ra nghi vấn, thời gian dần qua, đám người liền tản đi. Anh em nhà họ Hứa im lặng nhưng không lời nói, như lâm vực sâu. Đưa tiễn chư vị nho sĩ lúc, đêm đã thật khuya, gần đi ngủ thời điểm, bọn hắn nhìn lại Hứa Phong ánh mắt, đã khác nhau rất lớn. Lại, không hiểu thấu thành Hứa đại nhân thiết lập ván cục bên trong một quân cờ. Đại nhân, hai người thật sâu cúi đầu. Trong lòng ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời. Mặc dù đối Hứa Phong vẫn như cũ trong lòng còn có kính trọng, nhưng nghĩ đến trước đây kia đạm bạc tự kiểm chế hình tượng có lẽ chỉ là bố cục chi cần, nội tâm liền không khỏi hoang mang xoắn xuýt. Hai vị, ta làm thật không có tâm tư như vậy. Nói như vậy, ta xa không phải các ngươi suy nghĩ như vậy chí bao gần yêu. Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu nghe vậy khẽ giật mình, thấp giọng thở dài, tốt một câu chí bao gần yêu. Quả nhiên xuất từ ngài miệng. Thật sự là hay lắm hình dung. Ta Hứa Phong nhất thời nghẹn lời, dứt khoát không còn giải thích. Tâm lực lao lực quá độ. Đại nhân, như ngài không bỏ, nguyện cho chúng ta hiệu mệnh, chúng ta tự đều theo. Như ngày sau may mắn trở thành ngài mưu sĩ, là ngài bày mưu tính kế, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Hai người vốn không ý hoàn lộ, nhưng nếu có thể phụ tá Hứa Phong nhân vật như vậy, không chỉ có không tổn hao gì một vòng, ngược lại cho là binh. Cuối cùng, Hứa Phong sau lưng cũng không ra tòa quyền thế chèo trống, hai năm trước trên là một giới bạch thân, chỉ là mậu tài thôn bên trong bình thường nông dân. Chiến tích bắt đầu tại Duyện Châu ném tàu về sau, một đường danh dự không ngừng, mới không tỉ vết. Càng có nghe đồn sừng, Hứa đại nhân nguyên bản chính là võ tướng xuất thân. Lúc này, nho sĩ nhóm phần lớn rời đi, duy dư hai vị thiếu nữ đứng lặng tại nguyệt đán kiều bến mở. Tuổi tác còn trẻ, cũng đã duyên dáng yêu kiều, khí chất cao hoa, lộ ra không phải tầm thường nhân gia nữ tử. Hứa Phong lơ đãng liếc qua bên cạnh Quách Nữ Vương, so sánh với nhau, khí chất khác lạ, một cái tính như ưu lan, một cái khác thì. Đại nhân, hắc hắc. Quách Nữ Vương phát giác ánh mắt, hoặc bát thẻ lưỡi, hai gò má lún đồng tiền cận hiện, hồn nhiên đáng yêu. Ân, sắc thực linh động vô cùng. Đại nhân, tiểu nữ tử chân mật, trung sơn vô cực người, chuyên tới để bại yết. Chân mật sắc mặt từng đỏ, bởi vì xem gần Hứa Phong, mới biết chính là khí độ bất phàm chi sĩ. Thân hình cũng không đơn bạc, rộng thể đang, khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hùng hực, rất có hảo kiệt chi phong. Lại cùng nàng cùng tuổi, cái này không để cho nàng tự e lệ lên. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là một vị 30 có thừa văn sĩ trung niên, chưa từng lường trước, lại trẻ tuổi như vậy, bất quá chừng 20. Cô nương hữu lễ, ngươi có phải hay không cũng nghĩ làm? Quách Nữ Vương đột nhiên trừng mắt nhìn, cười hỏi. Chân mật sững sờ, làm cái gì? Đại nhân mưu sĩ a. A. Chân Mật ngạc nhiên, trong lòng thật có này niệm, lại bị đột nhiên điểm phá, chợt cảm thấy đường đột. Nàng cho dù tâm động, lại không quách nữ vương như vậy ngay thẳng lớn mật. Là nàng túi đầu khe nói, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Điển Vi lạnh hừ một tiếng, các ngươi thật là hướng về phía Mưu Sĩ tới. Sợ không phải coi trọng chúng ta đại nhân tướng mạo thân thể a? Người này xưa nay thẳng thắn, lời vừa nói ra, hai nữ lập tức mặt lộ vẻ quân sắc. Tuy nói nữ tử thường bị khinh thị, nhưng các nàng đều nhận qua thi thư giáo dưỡng, cực nặng mặt mũi. Một mình ra ngoài cầu kiến, đã là vi phạm tục lệ tiến hành, gì có thể như thế trêu chọc. Triệu Vân lúc này đến gần Điển Vi bên người, thấp giọng nhắc nhở, nếu các nàng thật thành đại nhân phu nhân, vậy nhưng chính là chúng ta chủ mẫu. Điển Vi thân thể có chút ngửa ra sau, ân, dường như thật là có đạo lý. Thế là đổi giọng nói rằng, các ngươi thế này sao lại là tham luyến đại nhân túi ra, rõ ràng là chân tâm thật ý. Sách Hứa Phong quay đầu đưa tay chính là một bàn tay đập vào Điển Vi trên lưng, giống đánh một con gấu lười dường như, bị hắn lời này làm cho dở khóc dở cười. Hai vị, nhưng có lối ra. Nếu không chê, liền theo ta đi đại tư nông phụ gián xếp a. Đừng nhìn Hứa Phong vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng kỳ thật sớm đã trong bụng nở hoa. Chân Mật, Quách Nữ Vương, quả nhiên là mỗi người đều mang phong hoa, nhất là Chân Mật, tiếp qua mấy năm, chắc hẳn sẽ càng thêm hiện ra quý khí cùng phong tình, loại kia thành thục vẻ đẹp, thật sự là khuynh thành tuyệt sắc, so sánh dưới, đơn thuần xinh xắn ngược lại ảm đạm phai mờ. Ta không có. Quách Nữ Vương chắp tay sau lưng, đầu vai run nhẹ lên, nụ cười trên mặt lại càng đậm mấy phần, còn cố ý quay đầu nhìn về Chân Mật nhíu mày. Ta cũng không có. Chân Mật giống như là bị đùa với đồng dạng, lập tức nâng lên gương mặt, dường như hờn dỗi giống như đáp lại. Hứa Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy thì theo ta trở về ai, tư không phủ hậu viện, cuối cùng không quản cu é đến đâu. Để các nàng đi bồi Cam Mai cùng Chiêu Cơ trò chuyện, ngược cũng đúng lúc. Lúc này, nội thành Thái Bí phủ. Hậu đường chỗ sâu, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Khá lắm Quốc Ưu. Kế này cao minh đến cực điểm, lại không người phát giác. Dương Bưu lên cơn giận dữ, hai mắt kinh chấn, nội tâm đã bối rối. Đây là một cái tín hiệu, cứ có thể là Tào Tháo âm thầm bố cục, hai người không biết hao phí nhiều ít tâm lực, mới bày xuống như vậy cục. Năm nay nguyện đã bình, mọi người đều đem lực chú ý đặt ở đồng chí tình hình tai nạn phía trên, ai có thể ngờ tới, lại sẽ có như thế một kích chí mạng lặng yên đánh tới. Bây giờ Hứa Xương Thành bên trong, Hàn Môn Sĩ Tử chỉ sợ đã đối Dương Bưu hợp nhau tấn công. Vẫn như cũ áo trắng như tuyết Dương Tu lập ở trước mắt, hai cha con chỉ là nhìn nhau, cũng không nhiều lời. Dương Tu nhàn nhạt mở miệng, thái úy chi vị, bây giờ nguy cơ từ phía. Nếu có thể tại năm gần đây từ quan trở lại quê hương, còn có thể tránh đi cuộc phong ba này. Như khăng khăng lưu nhiệm, chỉ sợ tư không sắp cầm ngải khai đao. Dương Bưu lạnh hừ một tiếng, thử. Tao Mạnh Đức bất quá tiến hoạn về sau, ti tiện di xấu, há có thể cùng ta đánh đồng. Ta Dương Thị nhất tộc, đệ tứ tăng công. Tự ngươi tẳng tổ Dương chấn lên, chính là thiên hạ vọng tộc đứng đầu, môn sinh trải rộng triều chính. Thì sợ gì một cái Tào Mạnh Đức? Ta không tin, hắn dám giết ta. Dương Tu cắn quai hàm, ngữ khí bình tĩnh, nếu là lấy giả chiếu thư đem ngài đánh vào thiên lao đầu. Lời vừa nói ra, hai cha con đều im lặng. Muốn vu oan giá họa. Nếu như thực sự có người giả tạo chiếu lệnh đem người bắt giữ, đến lúc đó không người có thể thay bọn hắn phát ra tiếng. Hai người đều tin tưởng, người đương quyền một khi hướng sĩ tộc vùng đao, thủ đoạn hẳn là cực kỳ khốc liệt. Khi đó, kẻ sĩ chỉ có hai con đường, hoặc khẳng khái chịu chết, hoặc khuất nhục túi đầu. Đi một bước nhìn một bước, a ngươi như nhập tư không phủ nhập chức, cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt bản phận. Dương Bưu trầm giọng căn dặn, ta minh bạch. Chương 53, mượn Điển Vi, đánh huyện thành. Chương 53, mượn Điển Vi, đánh huyện thành. Đại tư nông phủ. Hứa Phong đem hai vị cô nương an trí vào trong viện, đưa ra hai nơi thanh tĩnh viện lạc cung cấp ở lại, dự định ngày mai liền mời may vá đến đây, chuyên vì hai vị này nữ tiến sĩ định chế quan phục. Đang chuẩn bị trở về nội viện, cùng bốn vị giai nhân trung tự nói nhảm lúc, Tào Tháo tới. Trục Phong. Ha ha ha. Tào Tháo từ ngoài cửa đi vào, không cần thông báo kiểm tra thực hư, trực tiếp đi vào chính đường. Hứa Phong sai người dâng trà, hai người ngồi đối diện tại cùng một chiếc án. Hứa Phong thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn. Tìm ta chuyện gì? Ngươi mưu đồ, hay lắm. Ngay cả ta đều không ngờ tới, có thể vòng vòng đan sen, thiên ý vô phùng. Tào Tháo nói đến trầm đồng du dương, tinh thần phấn chấn. Hứa Phong nhất thời nghẹn lời, đành phải bất đắc dĩ uống một hớp trà, nói, kỳ thật, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình thiết lập ván cục, Dương Bưu chính mình ngã đi vào, cũng là ra ngoài ý định. A, ta liền biết. Muốn cái gì ban thưởng? Nghe nói ngươi lại mang về hai vị nữ tử. Nếu là có ý, ta lập tức mệnh tử hiếu theo Từ Châu chạy về, tự thân vì ngươi cầu hôn. Là nhà ai quê tú? Tào Tháo đầy mặt vui mừng, nhưng mà sau một khắc, Hứa Phong vừa nói một câu, hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Dưới mắt, lương đồng còn thừa không có mấy. Cái gì? Tào Tháo trong lòng đột nhiên siết chặt. Ngài không cướp đoạt bách tính, Từ Châu thuế má lại đã giảm miễn, vào đồng tình hình tai nạn hao phí món tiền khổng lồ, cho dù chúng ta đối triều đình có lại đại công lao, cũng chỉ có thể đổi lấy bách tính ca tụng, lại không chiếm được mảy may phong thưởng. Tào Tháo nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mà Hứa Phong cũng thuận thế rời đi chủ đề. Cho nên, hoặc là ngay tại đầu xuân trước chuẩn bị sẵn sàng khai chiến, hoặc là liền dứt khoát tán binh bất động, nhẫn mại đến cùng. Hứa Phong ngữ khí bình thản nói rằng, vừa nhắc tới chiến sự, Tào Tháo lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói hay lắm a chủ phong, bây giờ chính là sinh tử tồn vong lúc, ngươi nghe ta, cho ta mượn một gã thân vệ, đem Điển Vi cho ta mượn. Ta tự mình dẫn hắn xuôi Nam huyện thành, cầm nã Trương Tú, liền có thể đến nó đất bản, quân lương cùng bằng bạn. Kia Trương Tú nhiều năm qua cướp bóc tứ phương, tích xúc phong phú, lại tiếp giáp Lưu Biểu, tài nguyên không ngừng. Nếu có thể cướp đoạt của cải của hắn, đủ để trèo chống chúng ta tới ngày mùa thu hoạch. Chờ thu lương thực nhập kho, quân lương sung túc về sau, lại đem lương thực dư bán cho Viên Thiệu, đổi lấy Ký Châu nhân tài. Ta cùng Viên Thiệu dưới mắt còn có cũ nghị, hắn đang cần lương thảo mưu đồ ưu châu, Thanh Châu chi địa, tất nhiên vui lòng giao dịch. Viên Thiệu hiện đã theo có Tịch Châu, Ký Châu. Tào Tháo thì trưởng khống Duyện Châu, Từ Châu. Mặt ngoài nhìn thế lực ngang nhau, nhưng Viên Thiệu danh vọng cao hơn, sĩ tộc nhiều hơn ủng hộ, người ủng hộ đông đảo. Hứa Phong nhìn chăm chú Tào Tháo thật lâu, chậm rãi mở miệng, "Điển Uy, không phải mượn không thể. Hừ, ngươi còn nhất định phải ta cúi đầu cầu ngươi phải không?" Trục Phong, chỉ này một lần. Hứa Phong trong đầu hiện ra ngày sau huyện thành đủ loại luận tượng, Tào Ngang, Tào An dân mất hết, Điển Uy cũng chết trong đó, như thế nào thảm thiết. Trương Tú võ nghệ không kém, càng có độc sĩ giả hủ ở một bên chủ tính. Việc này, đến trước hỏi qua Điển Uy bản nhân. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Điển Uy được gọi đến đường tiền. Nghe xong lời này, hắn lập tức giống phạm sai lầm hài tử giống như cúi đầu, đứng tại Hứa Phong trước mặt. "Đại nhân, ngươi muốn đi đánh huyện thành sao?" Hứa Phong chăm chú hỏi. "Ta muốn đi, lại không muốn đi." Điển Uy mím môi một cái, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút phức tạp. Chuyện là như thế này, ngày nào thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, Tào Tháo tìm hắn uống rượu. Hai người chuyện phiếm ở giữa, trò chuyện lên chinh chiến xa trường, tiến công lập nghiệp sự tình. Mới đầu hắn là cự tuyệt, có thể Tào Tháo lặp đi lặp lại thuyết phục, chỉ mượn một lần, theo Hứa Phong bên người điều đi, đi thẳng đến huyện thành, thuận thế mà làm, cùng Trương Liêu hô ứng lẫn nhau, nhất định có thể bắt được Trương Tú. Chúa công nói, để cho ta cùng huyện thành Trương Tú đọ sức một phen, nếu là thắng, còn có thể phong hầu đâu. Hứa Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sắc mặt trầm tĩnh, hiển nhiên cũng không thoải mái. Tào Tháo thấy thế vội vàng nói, "Trục Phong, ngươi còn không tin ta sao? Ta biết ngươi quý trọng Điển Uy, nhưng đây chính là lập công cơ hội tốt. Ngươi vốn là Kỷ Ngô hầu, Điển Uy cũng là Kỷ Ngô người, tương lai bọn hắn một nhà đều xem như nhà của ngươi đem, hơi lập chút chiến công thì thế nào? Trục Phong, chờ ta trở lại, định mang cho ngươi về phương Nam Kỷ chân dị bảo. Ta thể, tuyệt không nhường Điển Uy chịu nửa điểm tổn thương." Hứa Phong nghe vậy, trong lòng đã minh bạch, lúc này như từ chối nữa, liền lộ ra quá mức cay nghiệt. Huống hồ, nếu nói Điển Uy thật lại bởi vậy mất mạng, chỉ sợ tại người khác xem ra bất quá là hoang đường ngữ điệu. Hắn bất như cũng nhìn chằm chằm Điển Uy, trầm giọng nói, "Liền lần này." "Ân, liền lần này. Về sau cũng không tiếp tục đi." Điển Uy lập tức nhếch miệng cười, cao hứng giống đứa bé. "Ha ha ha, đại nhân ngài đừng nóng giận, ta quay đầu cất rượu hiếu kính ngài." Triệu Vân ở một bên thẳng lắc đầu, thấp giọng thở dài, "Điển Uy, nhớ lấy cẩn thận, huyện thành Trương Tú thương pháp sắc bén, không thể khinh địch." "Ai hắc, Tử Long ngươi thoải mái tinh thần a. Ta tuyển sẽ không thua." Khí lực bên trên mặc dù không kịp đại nhân, nhưng đối phó với người khác dư xài, lại nói ta võ nghệ cao cường. Thật sự là hắn dũng mãnh. Song kích vung vậy chi thuật không biết sư thừa nơi nào, lại chiêu thức rõ ràng, khí thế bức người, rất có chương pháp. Hứa Phong lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng liền bộ chiến lợi hại chút, lên ngựa, chiến lực trực tiếp giảm phân nửa. Ai? Điển Uy cười làm lành nói, có thể ta có thiết mã đằng a. Những cái kia tặc binh căn bản không có, đến lúc này chẳng phải bù lại. Ai nha đại nhân ngài yên tâm, ta nhiều lắm là hai tháng liền trở lại, giải quyết xong cái này cái cọp tâm nguyện, về sau cũng không đi đâu cả, liền canh giữ ở ngài bên người. Hứa Phong đôi lông mày khẽ động, liếc hắn một cái nói, ngươi cái này lập cột cờ tính tình học với ai? Ta cái này Tào Tháo cũng nhịn không được, lập tức vỗ nhẹ Điển Uy đầu vai, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta gần đây liền muốn lên đường. Ai được? Điển Uy cười ha hả ừ mới, đúng lúc Quách Gia theo ngoài cửa trở về. Tào Tháo dương mắt nhìn lên, chợt cảm thấy quen mặt, dường như gặp được một cái khác Trục Phong. Tào công mạnh khỏe. Tào Tháo liền giật mình, chợt quay đầu nhìn về phía Hứa Phong, người này là? Hứa Phong đáp, Dĩnh Xuyên Quách Phùng Hiếu. Phùng Hiếu? Ai nha? Cửu ngưỡng đại danh a. Ta Tào Tháo từng nhiều lần nắm tuân lúc viết thư mời, nhưng thủy chung vô duyên nhìn thấy, bây giờ không ngờ tại Trục Phong môn hạ là khách. Tào Tháo vốn muốn rời đi, nhưng lại vòng trở lại. Vừa xài bước tới Hứa Phong trước mặt, ngựa khí dường như trách tự thân, "Trục Phong, ngươi đây là náo cái nào ra?" Mặt ngoài giống như là hưng sư vấn tội, kỳ thực không có chút nào trách tội chi ý hắn cùng Hứa Phong ở giữa, sớm đã tình như thủ túc, liền lao thái gia đều đem đối phương coi là con em nhà mình, Tào Tháo cũng thế. Thân dạy trình độ thậm chí siêu việt Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn, cơ hồ đã xem Hứa Phong đồng đẳng với Tào Đức đồng dạng đối đãi. Hứa Phong nhàn nhạt mở miệng, "Hắn là ta tự mình mời làm việc khách hành, ngày sau có thể trưởng giáo vụ, thiết chức quan, còn lại sự vụ một mực không liên quan." Chúa công vẫn là bỏ đi suy nghĩ a ta cái này, ngươi tiểu tử này thật chán. Tào Tháo lẩm bẩm một câu, ngược lại nhìn về phía Quách Gia, Phùng Hiếu có thể nguyện theo ta phó huyện thành. Quách Gia mỉm cười, thanh âm thanh đạm, thân thể ôm bực gì, không tiện đi xa, đa tạ chúa công hậu ái. Lời ít mà ý nhiều. Hứa Phong vỗ nhẹ bàn trà, chúa công, lúc trước thật là ngài chính miệng hứa hẹn từ ta tự hành chiêu hiền. Tào Tháo cao giọng đáp lại, ta đương nhiên nhớ kỹ. Chẳng lẽ lại ta còn ngấp nghé ngươi dưới trướng tướng lính cung thành? Ta tự có nhân mã, cũng là ngươi đã nói xong thúc vệ nhân tuyển. Khi nào cho ta tìm tới? Nhanh hơn. Hứa Phong cũng cao giọng trả lời. Tiểu tử thúi. Tào Tháo liền mang theo Trương Liêu đi ra cửa, cùng Điển Uy hẹn xong mấy ngày sau hội hợp, lập tức đầu nhập trong quân thao luyện. Giao cho hắn chính là bộ chiến tinh nhuệ, mà Hồ Kỵ cùng Báo Cơi thì từ Trương Liêu cùng Hạ Hầu Đền phân biệt chỉ huy. Có khác một tướng Chu Linh, nguyên thuộc Viên Thiệu bộ hạ, sau quy thuận Tào Tháo, cũng là một viên tiểu tướng. Hai người này sẽ thành tiến công nguyện thành chủ lực, về phần Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân, Tào Tháo tạm không có ý định bắt đầu dùng. Tào Tháo sau khi đi, Điển Uy đưa đến cổng, sau đó một đường chạy chậm trở về. Hứa Phong đang thu thập văn thư chuẩn bị tiến về nội viện, hắn vội vàng đoạt tiến lên mừng, ta đến.
Hắc hắc hắc, đại nhân, chớ trách tội a.
Hừ hừ. Hứa Phong ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ cười khổ.
Người cái này lăng đầu thành, huyện thành có cái gì tốt đi, không phải động thủ động cước, người nếu là không có mới thanh tịnh.
Đại nhân, ta đưa ngài tới nội biện miệng, ngài đi thông thả.
Triệu Vân thấy thế, lại là khí lại là cười, lắc đầu cùng ở phía sau.
Thằng đến Quách gia ở biệt viện, Hứa Phong mới hỏi hắn, vừa rồi tới vội vàng, thật là có việc gấp.
Sắp thực có chuyện quan trọng.
Quách gia xích lại gần nói nhỏ, phương nam tới vị tướng quân, Trường Sa Du huyện người, Trung Lang tướng Hoàng Trung, chuyện quá khẩn cấp, chuyên tới để cầu kiến. Cô ta nghĩ lầm làm nam cảnh mật thám, đã xem thuộc hạ giam, phải chăng cần vận dụng tra tấn?
Không cần.
Ta đi thấy tận mắt.
Hứa Phong nghe xong, trong lòng biết đêm nay cùng bốn vị giai nhân cùng chung kế hoạch sợ là muốn thất bại.
Vội vàng hướng hậu viện dặn dò một tiếng, lập tức thẳng đến quân doanh.
Lâm đến cửa doanh, hắn quay đầu trừng mắt Điền Vi, tức giận nói, cho ta nguyên địa đứng đấy. Ta hiện tại liền đi đổi một cái thủ vệ.
Ngươi đỉnh trước lấy, chờ ta trở lại, ngươi mới tính giải thoát.
Đừng a.
Điền Vi lập tức hoảng hồn, đại nhân.
Nhìn qua Hứa Phong dần dần từng bước đi đến bóng lưng, hắn cao giọng kêu rên, Điền Vi biết sai rồi.
A.
Đại nhân.
Ai nha nguy rồi.
Kết thúc.
Đại nhân tức giận.
Trong lòng của hắn rụt rè, nhưng xác thực đường vô tha niệm, chỉ là khát vọng ra trận một trận chiến, nếu không ngứa tay khó nhịn.
Cùng Triệu Vân tỉ thí, mới đầu còn có thể ổn chiếm thượng phong, năm thứ hai liền đã thế lực ngang nhau, bây giờ hai người đọ sức cả ngày lẫn đêm, vẫn khó phân thắng bại. Như cùng đại nhân động thủ càng không niềm vui thú, khí lực căn bản không sánh bằng.
Ai, chờ ta đánh xong một trận trở về, cũng không đề cập tới nữa xuất trình, khăng khăng một mực đi theo đại nhân chính là.
Dãy rồi lúc, hắn lại yên lặng đâm lá cờ.
Chương 54, cứu ta Hải Nhi.
Chương 54, cứu ta Hải Nhi.
Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã tới quân doanh.
Hứa Phong ánh mắt quét qua, liền trông thấy nơi xa bị áp lấy cái kia tướng lĩnh.
Hắn lập tức cất bước tiến lên.
Mở trói.
Hứa Phong thấp giọng phân phó.
Vị tướng quân này khuôn mặt thô lệ, sợi râu như sắt đâm giống như chuẩn bị dựng đứng, trong tóc đã có một nửa hoa râm, thần sắc kiên nghị, không giận tự uy.
Thân cao cùng Hứa Phong tương tự, ước tại 1m87 trên dưới, hai tay khỏe mạnh, lòng bàn tay che kín vết chai dày, lộ vẻ lâu dài tập võ bố trí.
Hứa Phong mỉm cười nói, hoàng hán thăng một thần dũng mãnh, như thế nào bị ta Tư Trọng doanh bắt?
Hoàng Trung khẽ giật mình, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng, dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, trong lòng yên lặng đã lâu hy vọng lại lần nữa dấy lên, sớm nghe nói về Hứa đại nhân chính là đương thời kỳ tài. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hán thăng này đến, vốn là vô ý chống cự, chỉ nguyện thấy tận mắt đại nhân một mặt. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát lực, trên thân dây thường lại bị tránh ra một đạo vết nứt, mất đi trói buộc sau liền tranh mấy lần, hai tay đã giải thoát. Bốn phía túc vệ lập tức cảnh giác, đủ bước tới trước, Triệu Vân càng là hoành thân ngăn khuất Hứa Phong trước đó, không nhượng chút nào.
Đại nhân.
Hoàng Trung bịch quỳ xuống đất, thanh âm to, đại nhân quảng nạp lương ý liễu, thiết ý liễu đường lấy tế thương sinh, thanh danh lan xa.
Ta biết ngài nhân đức dày rộng, cho nên đặc biệt từ quan tìm tới.
Duy có một chuyện muốn nhờ.
Chuyện gì?
Cứu ta Hải Nhi.
Hoàng Trung hai mắt sáng ngời, ngữ khí sục sôi, tiểu nhi thở nhỏ nhiễm lên phong hàn, nhiều năm qua ta đi thăm danh ý liễu, dốc hết gia tài, chỉ vì đổi hắn một chút hy vọng sống.
Đại nhân,
như ngài chịu thi biệt thủ, bất luận kết quả như thế nào, ta Hoàng Trung thể sống chết hiệu trùng, muôn lần chết không chối tử.
Hứa Phong nghe vậy giật mình.
Trước đây hắn từng hơi có nghe thấy, Hoàng Trung sở dĩ trễ đến lúc tuổi già phương bộc lộ tài năng, giả sử ghi chép thứ nhất sinh đều là tự tìm ý hỏi thuốc, làm người ngay thẳng không tiến bị, chọn chủ mà sự tình, cả đời không thay đổi ý chí. Nguyên nhân chính là như thế, nửa đời trước không có tiếng tăm gì. Cho đến con hắn hoàng tự chết sớm, sau gặp Lưu Bị, phương có thể kiến công lập nghiệp, danh chấn thiên hạ. Mà bây giờ chính vào tráng niên Hoàng Trung, võ nghệ cùng tiễn thuật càng đạt đến hóa cảnh.
Triệu Vân đem trường thương cũng cầm, đưa tay đỡ dậy Hoàng Trung, trầm giọng nói, tướng quân không cần lo lắng, đại nhân đoạn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta đại huynh cũng từng mỏ kỳ cứu chữa, biết rõ nhân tâm nhân thuật.
Hứa Phong gật đầu nói, mời Trọng Cảnh tiên sinh cùng Hoa Đả tiên sinh đến đây.
Hoa Đả?
Hoa Đả lại ngài chỗ?
Hoàng Trung kinh ngạc và phần, hai mắt trong nháy mắt nổi lên lệ quang.
Ta tìm Hoa Đả tiên sinh đã vài năm, làm sao hắn hành tung bất định, lưu lạc Nam Bắc, từ đầu đến cuối vô duyên nhìn thấy.
Không ngờ, hôm nay lại này gặp nhau.
Thần ý lại đại nhân dưới trướng.
Hứa Phong vỗ nhẹ bay, vẻ mặt trang trọng, không cần sầu lo.
Nếu bàn về phong hàn chứng bệnh, chân chính am hiểu người hoặc không phải Hoa Đả tiên sinh, Trương Trọng Cảnh tiên sinh càng thêm tinh thông.
Trọng Cảnh?
Là người phương nào?
Hoàng Trung mờ mịt không hiểu, chỉ biết Hoa Đả chi danh.
Sau một lát, ý lìa đường xe ngựa chạy đến, Hoa Đả cùng Trương Trọng Cảnh mang theo ba vị trung niên ý sư vội vàng mà đến, vén rèm nhập sổ.
Hoàng Trung chi tử cũng bị tiếp đến, nguyên giấu tại ngoài doanh trại trong xe ngựa, tuổi chừng 15, ở đây nên lại, Hoàng Trung có thể nói già mới có con, khó trách liếm độc tình thâm.
Đại nhân.
Hoa Đả cùng Trương Trọng Cảnh không người xấu bái, khuôn mặt trang nghiêm.
Người bệnh ở đâu?
Trương Trọng Cảnh mở miệng hỏi thăm.
Lập tức liền tới.
Hai vị tiên sinh, người này tựa như ta con của cố nhân, vũ mời kiệt lực thi trị.
Chuyện đương nhiên.
Hoa Đả cùng Trương Trọng Cảnh nhìn nhau cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, thầy thuốc bản phận, cho dù đại nhân không nói, chúng ta cũng tất nhiên toàn lực ứng phó.
Tốt.
Đại nhân.
Hoàng Trung sau khi nghe xong, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, dập đầu đến cùng, đa tạ đại nhân.
Không cần như thế.
Hứa Phong đem nó đỡ dậy, hòa nhã nói, sau đó liền giữ lại ở bên cạnh ta, mặc cho túc vệ chính là.
Là.
Hoàng Trung sợi râu khẽ run, đứng dậy lúc đã là lệ nóng doanh trọng.
Đã bao nhiêu năm?
Là tím Hoa Đả, hắn từng đi cả ngày lẫn đêm, lao tới nghe đồn có tung tích dấu vết chi địa, lại nhiều lần mùa hụt. Hao hết gia tài còn bất luận, trở về thủ sau còn bởi vì tự ý rời vị trí bị trách phạt. Bây giờ nghe nói Duyện Châu năm nay lớn mở cửa thành, thu trị thương hàn bách tính, cử động lần này công đức vô lượng. Chớ nói Ký Châu Lê dân mang ơn, chính là Kinh Châu bách tính nghe nói, cũng vì đó động dung. Dạng này châu mục, dạng này một vị đại tư nông Hứa đại nhân, cho dù ai đều sẽ từ đáy lòng kính nể. Thế là Hoàng Trung liền tới. Cho dù lúc đến cũng không thực có can đảm hy vọng xa vợ nhi tử có thể khỏi hẳn, hắn cũng chỉ là ôm một tia may mắn, vạn nhất thật có thần ý có thể trị tận gốc đâu. Có thể vô luận như thế nào, Hoàng Trung cũng không từng ngờ tới, Hoa Đà lại sẽ ở chỗ này. Phụ thân quân trướng bên ngoài, Tư Trọng doanh binh lính đỡ lấy một gã thần sắc có bệnh tiểu tụy người trẻ tuổi chậm rãi đi vào. Thanh niên kia sắc mặt trắng bệnh, dường như toàn thân tinh khí đã bị rút tận, hai mắt lõm, không chỗ ở ho khan. Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà thấy một lần phía dưới, liếc nhìn nhau, châm miệng một lời, lạnh chứng. Đây là nguyên khí thua thiệt hư, phong hàn nhập thể, nội phủ đã bị hao tổn, cứu chữa thật khó. Câu nói này xuất từ Hoa Đà miệng. Hoàng Trung lập tức bịch quỳ rạp xuống đất, tiên sinh, câu ngài cần phải mau cứu con ta. Hoa Đà nhẹ lay động thủ, việc này còn cần thỉnh giáo Trọng Cảnh tiên sinh, hàn tật một đạo, hắn hoặc có tâm đắc. Trương Trọng Cảnh đã ngồi xổm đến hoàng tự trước người, lấy ngân châm điểm huyệt, chậm rãi dò xét thể nội hàn độc, tiếp theo lật ra mí mắt, thế sát máu lạc cùng tạm phủ dấu hiệu. Thần sát chuyên chú đến cực điểm. Hắn mỗi một động tác đều từ chậm chậm ổn, mọi người tại đây không một dám lên tiếng quá nhiều, chỉ có Hoa Đà có thể ở bên đi tới đi lui, đã là phụ trợ quan sát, cũng lấy chỉ bắt mạch, cảm giác khí huyết lưu chuyển. Cả tòa quân trướng bên trong, cơ hồ yên lặng dòng dã ba nén hương lâu. Rốt cục, Trương Trọng Cảnh thu hồi chư kim châm, dẫn xuất một tuyến đen nhánh tơ máu, nhỏ xuống tại trong chậu đồng. Hoàng tự tùy theo thở dài một hơi, trên mặt hiện ra đã lâu vẻ nhẹ nhàng. Hô Hải Nhi, cảm giác như thế nào? Hoàng Trung đội hỏi. Phụ thân, ta thoải mái hơn. Hoàng tự thanh em yếu ớt, vẫn như cũ hình tiêu mảnh rẻ, mặt như giấy vàng, dường như một trận gió liền có thể đem nó thổi tan. Lúc này, Hứa Phong chậm rãi tiến lên, thấp giọng lời nói, hắn cần thiết người xác nhận cố bản bồi nguyên phương pháp. Trương Trọng Cảnh nhẹ gật đầu, nói cực phải. Trước lệnh công tử đeo túi thuốc một thời gian, ta đã dẫn xuất bộ phận tích trệ hàn độc, nhưng vẫn cần dược vật điều dưỡng căn bản. Chờ chịu đựng qua trời đông giá rét, xuân khí ấm dần thời điểm, nghi nhiều hơn hoạt động gân cốt. Hoạt động cũng có thể có giúp ích. Hoàng Trung nao nao. Lúc này, Hoa Đà vớt râu mỉm cười, chợt cười nói, như thế nói đến, công tử được cứu rồi. Trương Trọng Cảnh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Hoa Đà, tiên sinh hẳn là có khác thượng sách. Thượng sách cùng Trọng Cảnh tiên sinh đăm chiêu gần, nhưng ta khác có một bộ thổ nạp dẫn đường, mạnh bẩn kiện thể chi thuật. Hứa Phong nghe vậy, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, Hoa Đà tiên sinh nói tới thật là ngũ cầm hí. Chương 55, dạy ngươi thái cực quyền. Chương 55, dạy ngươi thái cực quyền chính là ngũ cầm phương pháp. Đại nhân như thế nào biết được? Hoa Đà đột nhiên trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua Hứa Phong. Cái này ngũ cầm hí, hắn vẹn vẹn cùng mấy vị bằng hữu tự mình nói về, chưa hề rộng là lan truyền. Đại nhân, ngài từ chỗ nào nghe nói này thuật? Hứa Phong cũng không trực tiếp đáp lại, mà là giãn ra thân thể, tại chỗ diễn luyện. Không sai, hắn xác thực học qua. Xem như lưu truyền ngàn năm dưỡng sinh diệu pháp, ngũ cầm hí, bát đoạt cầm, thái cực quyền chờ, đều là từng bộ có thể cường thân kiện thể dẫn đường chi thuật, càng từng bị hậu thế thể dục tổng cục ưu hóa cải tiến, khiến cho động tác càng thêm khoa học hợp lý. Hứa Phong tự nhiên tập luyện qua, không chỉ có như thế, hắn còn tinh thông thái cực quyền. Tiên sinh thỉnh xem phương pháp này. Chỉ thấy hắn đầu tiên là hoàn chỉnh đánh ra một bộ ngũ cầm hí, sau đó lại thi triển một bộ thái cực quyền. Diễn luyện xong, đã là mồ hôi đầm địa. Ngài nghĩ như thế nào? Hứa Phong khiêm tốn hỏi. Hoa Đà đứng run nguyên địa, thật lâu không nói nên lời. Không, hắn kỳ thật tự thức thứ nhất lên liền đã chấn kinh bạc phần, trong đầu ông tác hưởng. Bộ này ngũ cầm hí, vốn là hắn giữ kín không nói ra, mô phỏng lưu truyền hậu thế tâm đắc, chưa hề thụ người. Mà Hứa đại nhân lại không chỉ có thông hiểu này thuật, còn nắm giữ càng thêm tinh thâm phiên bản, lại sửa rất nhiều thì biết, phát động làm càng thêm trôi chạy cân đối. Đây là nguồn gốc từ trang tử chứa đựng hai chim chi nghĩ, diễn hóa mà thành dẫn đường phương pháp, đại nhân có thể tự hành lĩnh hội thần vậy. Hoa Đà chỉ cảm thấy suy nghĩ phân loạn, khó mà làm rõ. Hứa Phong năm gần 23, chính vào trắng tuổi, lại đối đạo dưỡng sinh lĩnh ngộ đến tận đây, thực sự không thể tưởng tượng. Vừa rồi thứ hai bộ quyền pháp, có thể cho ta lại xem một lần. Hoa Đà khẩn thiết muốn nhờ. Trương Trọng Cảnh cũng lên hào hứng, Triệu Vân càng là sinh lòng khâm phục. Hắn biết rõ đại nhân võ nghệ hơn xa đám người, Tư Trọng Doanh bên trong liền điện vi đều khó mà địch nổi, nhưng chưa từng thấy qua Hứa Phong thi triển loại này quyền thuật. Trong lúc nhất thời, trong quân trướng thị vệ nhao nhao xuống lại tới. Hứa Phong cười lại diễn luyện một lần quyền pháp. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Vào thời khắc này, bên hai bỗng nhiên vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, đốt. Người đánh hai bộ thái cực quyền, thể phách một tốt. Hứa Phong khỏe miệng có chút co rúm, bây giờ không chỉ là vũ lực trị tăng trưởng, liên thể phách cũng bắt đầu tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình dường như biến bền chắc một chút, mặc dù biến hóa nhỏ bé, lại chân thực có thể cảm giác. Lúc này, Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh đã là trợn mắt hốt mồm. Bộ này quyền thuật nhìn như động tác thư giãn, lại có bạch khí từ đỉnh đầu bay lên, sau khi đánh xong mồ hôi rơi như mưa, dường như vừa kinh nghiệm một trận ác chiến. Chỉ có Hoàng Trung vẻ mặt bất đắc dĩ. Dưới mắt tất cả mọi người vây quanh Hứa Phong chuyện, con của hắn còn nằm ở nơi đó đâu? Các ngươi ai có thể đến quản một chút ta ạ? Khô khô cụ. Cuối cùng, là Hoàng tự trùng điệp ho khan vài tiếng, mới đưa lực chú ý của chúng nhân kéo lại. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh cái này mới đột nhiên giật mình, còn có bệnh nhân đang chờ trần trị. A, thất thố. Hoa Đà liền vội vàng tiến lên, đối Trương Trọng Cảnh nói rằng, tiểu công tử chỉ cần phục dụng chống lạnh chi dược, ta chỗ này có một bộ lương vương, lại phối hợp mấy lần châm cứu, nên có hy vọng chuyển biến tốt đẹp. Ân, còn có thể dựa vào Ngũ Cầm Hí cường thân kiện thể. Không không không, Hoa Đà chột dạ hướng phải phía sau lướt qua, nào dám xách Ngũ Cầm Hí. Vậy nhưng là chính hắn che giấu làm bảo bối đồ vật, mà Hứa Phong đại nhân lại không giữ lại chút nào, công khai truyền thụ, không có chút nào tư tâm. Như thế lòng dạ, thứ không phải người thường có thể bằng. Kỳ thật cũng không phải thật sự là cái gì có đức độ, chủ yếu là Hứa Phong năm đó đến trường lúc nghỉ giữa khóa thao luyện chính là Thái Cực Quyền. Nếu không phải về sau sửa lại động tác, hiện đang dạy cho đại gia chỉ sợ là một bộ gọi thời đại đang triệu hoán hoặc chim ưng con cất cánh tập thể dục theo đài. Ai? Chờ một chút. Hứa Phong đống nhiên thần sắc đọc lại, vì sao không thể dạy? Những cái kia thao pháp giống nhau có làm nóng người hiệu quả, hoặc là tiếp tục giáo Thái Cực cũng được. Hoa Đà tiên sinh, ngài nhìn cái này Thái Cực Quyền, phải chăng cũng có cường thân kiện thể chi công? Hoa Đà sững sờ, lão hủ chưa hiểu thấu đáo, thực sự không biết. Vừa dứt tiếng, hắn mặt mo lại nổi lên một tia đỏ ửng. Lời này nghe, chẳng phải là tại hướng đại nhân tỉnh giáo? Hứa Phong thản nhiên cười một tiếng, không sao, ta đến giáo ngài, hiện tại liền bắt đầu. Bóng đêm dần dần sâu, Hứa Phong tự mình dạy bảo Triệu Vân cùng Hoa Đà luyện tập Thái Cực Quyền. Không thiếu tướng sĩ nghe hỏi mà đến, nhao nhao gia nhập học tập hàng ngũ. Hoàng Trung thì bị Trương Trọng Cảnh mang đi y quán phối dược, cũng ước định mỗi ngày kìm châm liệu thời gian. Lúc gần đi, còn dẫn tới một cái túi thơm đeo tại thân. Trương Trọng Cảnh cũng không tùy hành. Hoàng Trung tay cầm gói thuốc, phương thuốc, bắt mấy tề dược liệu chuẩn bị trở về nhà sắp nấu cho nhi tử phục dụng. Quay người rời đi lúc, hắn ngồi xổm ở góc đường, yên lặng rơi lệ thật lâu. Trong xe ngựa hoàng tự toàn vẹn không biết, Hoàng Trung cũng không muốn nhường hắn biết được. Hứa Xương Tây trên đường cái không ít người qua đường thấy thế, đều cảm thấy vị trung niên nam tử này cử chỉ dị thường, nhìn nhiều mấy lần. Nhưng gặp hắn làm mỉm cười rơi lệ, liền minh bạch đây là vui đến phát khóc. Khóc lớp chừng thời gian một nén nhang, Hoàng Trung mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn người không có đồng nào. Không có chỗ ở, liền ở dịch quán tiền đều không có. Giờ phút này đêm đã khuya, nếu không có chỗ, hậu quả đáng lo. Đúng vào lúc này, trên đường gặp phải một vị tại đầu đường đi dạo trung niên nhân, hai tay quá gối, vành thai rộng lớn, người bên ngoài đều không dám tới gần, người kia lại chút nào không tránh né. Đi theo phía sau số đội hộ vệ, xem xét chính là trong thành nhân vật có mặt mũi. Hoàng Trung cắn răng, đi ra phía trước không người một cái thật sâu, ngựa khí vội vàng hỏi, vị đại nhân này, tại hạ Hoàng Trung, Nam Dương nhân sĩ, khẩn cầu ngài tạm mượn chút tiền bạc, cho ta vào ở dịch quán. Ngày sau tại Hứa Phong Hứa đại nhân chỗ nhận lấy bổng lộc, ổn thỏa gấp đôi trả lại. Lời nói này nói đến bằng phẳng tự nhiên, vẹn vẹn hơi ngưng lại, cũng không mặt lộ vẻ xấu hổ. Những năm này là nhi tìm ý hỏi thuốc, bốn phía vay mượn sớm đã thành tập, bây giờ hắn chủ nợ quả thực không phải số ít. Lưu Bị sau khi nghe xong, trong lòng lập tức trầm xuống. Người này là Hứa đại nhân dưới trướng, mặc dù đã cao tuổi, lại không có quan chức mang theo, chỉ sợ chỉ là bình thường nô bộc. Hứa đại nhân thu lưu hắn, bất quá dùng làm tạp dịch mà thôi. Ai, bây giờ ta đã bị ngày đêm trông giữ, vẫn là thiếu gây chuyện bị rượu, miễn cho bị người khác chuyển cho Hứa đại nhân tôi tớ có chỗ cấu kết. Hoàng Trung người mặc một bộ vải xám trường sam, bên hông buộc lấy vài thô dây thường mang, dây lưng bên trên vết nứt lo lộ. Bên đường ngừng lại xe ngựa bẹn bẹn từ một tấc ngựa tuổi kéo túm, kia ngựa gầy trơ cả xương, đi lại tập tễnh, hiển nhiên tuổi già sức yếu. Xem xét liền biết không phải quyền quý người, cũng không phải thanh hàn học sinh, càng thêm người này đã giới trung niên, tuổi tác không nhỏ, lại không có hiển hách kỹ nghệ, Lưu Bị thầm nghĩ, mạng muội kết bạn chỉ sợ cũng vô ích chỗ. Thế là thật sâu thở dài, trên mặt khổ sở nói, thứ không dám giấu giếm, tiên sinh, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chút xu bạc đều không. Như ngài không ngại, có thể chí hàn bỏ tạm nghỉ một đêm, hoặc cho ta là ngài dẫn tiến một chỗ an thân. Lời ấy đã là cực kỳ hàm xúc quyền chuyện. Hoàng Trung nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng chắp tay hoàn lễ, không cần, tiểu nhi tùy hành, rất nhiều không tiện. Nếu như thế, vậy liền không thể ra sức Lưu Bị lại lần nữa không mình hành lễ, quay người muốn đi gấp. Trong lòng của hắn cảm khái, bây giờ thế đạo này lại loạn đến tận đây các vùng bước, lấy tiền người có thể như thế công nhiên hành khất. Ngày xưa là mượn lương thực sống qua ngày, bây giờ lại diễn biến thành trực tiếp tắt tiền. Hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hoàng Trung đang muốn lại nói, chợt thấy Lưu Bị bên cạnh một gã tuổi trẻ hộ vệ lấy ra một túi ngũ thủ tiền đưa tới, cất cao giọng nói, tại hạ Vương Sảng, Hứa đại nhân từng cứu người nhà của ta tính mệnh. Bất luận ngài thật giả như thế nào, mời nhận lấy này tiền, không cần trả lại. Bây giờ người trẻ tuổi, coi là thật Lưu Bị khẽ lắc đầu. Hoàng Trung nghe nói lời này, trong lòng chấn động, một mực nhớ kỹ vị thanh niên tướng lãnh này danh tự. Trong lòng đối Hứa Phong càng là kính phục không thôi, có thể tại đầu đường ngẫu nhiên gặp liền làm biệt thủ, nhất là câu kia bất luận thật giả, không cần trả lại. Chỉ vì đề cập Hứa đại nhân chi danh, liền không để ý đối phương phải trang hư ảo, nếu như ta thật là một cái quỵt nợ lao vô lại, há chẳng phải bạch mất không số tiền kia tài. Mà số tiền này, đầy đủ mua xuống hơn nửa tháng khẩu phần lương thực. Chương 56, lúc này mới một ngày, đại nhân thật muốn thay người sao? Chương 56, lúc này mới một ngày, đại nhân thật muốn thay người sao? Hoàng Trung vào ở dịch quán, giao nộp quá lãng phí dùng sau, là nhi tử nấu chín chén thuốc, sau đó liền suy nghĩ tìm một chỗ biệt lạc, để ngày sau trong thành an cư. Con à, dưới mắt ngươi bệnh có cơ hội xoay chuyển, không được xem thường từ bỏ, tất cả cuối cùng rồi sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hài nhi minh bạch, nhiều cảm ơn phụ thân. Hoàng tự mặc dù người yếu bất lực, lại sâu sắc cảm nhận được tình thương của cha như núi, phụ thân, từ hôm nay trở đi, ngài liền phải đi theo Hứa đại nhân sao? Tự nhiên như thế. Hứa đại nhân danh vọng, ngươi đã thấy tận mắt. Hắn cứu tính mệnh của ngươi, đồng đẳng với cứu tính mạng của ta. Chúng ta tuyệt không thể dồn bỏ Hứa đại nhân. Hoàng Trung nhìn chăm chú nhi tử, ngựa khí trang trọng, đợi ngươi khôi phục, cũng làm hiệu lực tại đại nhân tả hữu. Ngươi tài học còn có thể, nếu có thể vì đại nhân bày mưu tinh kế, chính là tốt nhất báo ân.
Hài nhi tuân mệnh. Hoàng tự Trịnh Trọng đồng ý. Ngày kế tiếp tảng sáng, gà gáy mới nổi lên, Tư Trọng Doanh đã toàn viên đứng dậy. Chúng binh sĩ mở ra mương nước, rửa mặt. Chờ hoàn tất sau, binh lính chuyên lo bếp núc nhóm lửa nấu cháo, chuẩn bị đồ ăn sáng. Các tướng sĩ tề tụ võ đài, diễn luyện thái cực quyền pháp. Đều bởi vì thần y Hoa Đà đem quyền này coi là chất bảo, công bố như trường kỳ tu tập, có thể tăng khí lực, thuận khí hơi thở, cố tâm trí, gân cốt chi lực cũng tùy theo tăng cường. Nói tóm lại, với thân thể người rất có ích lợi. Hai vị thần y đều như thế tôn sùng, các binh sĩ tự nhiên tiêu chuẩn, huống chi này thuật chính là Hứa Phong Hứa đại nhân tự mình truyền thụ, có lẽ chính là Hứa đại nhân thần lực phi phàm nguyên do. Cho nên người người cần cù chăm chú. Học được người chủ động dạy bảo chưa quen thuộc người, đến Hứa đại nhân quy định thần thì mạng khắc điểm danh thời điểm, cơ hồ toàn doanh đều đã nắm giữ. Thế là Hứa Xương Bách tính mắt thấy một màn kỳ cảnh, Tư Trọng Doanh sĩ tốt cũng không thao luyện chạy, bày trận hoặc kỹ thuật, ngược lại lấy chậm động tác chậm, dường như quanh tròn vòng giống như chậm rãi di động. Điên rồi phải không? Tư Trọng Doanh những ngày binh. Ngươi biết cái gì? Đây là Hứa đại nhân bộ hạ, dù là hôm nay bọn hắn tập thể nằm sấp đi ngủ, ta cũng sẽ không sợ hãi. Nói cũng phải, Hứa đại nhân vốn là không giống thường nhân. Quân dân nghị luận ầm ĩ, không lâu liền chuyển vào Tào Tháo trong hai. Hắn tại Tư Không phủ bên trong trận to hai mắt, nhìn chằm chằm báo tin người, thập, cái gì? Tào Tháo cơ hồ khó có thể tin, tựa như rùa đen như thế. Ngươi xác định là giống rùa đen? Đúng vậy, động tác cực chậm, tựa như lão quy bỏ Tào Tháo khép lại trong tay thẻ tre, nhất thời nghẹn lời, trong lòng lại lặng yên nổi lên một tia lo nghĩ, hẳn là thật sự là bị ta chọc giận hôm qua vừa mới đem điện vi điều đi. Xách. Giờ ngọ, các binh sĩ tại dưới sông Du thông khoái tắm rửa một cái, lập tức phủ thêm giáp ra, trở mình lên ngựa, lao tới Tây Sơn nhập khẩu tập kết. Hứa Phong rất nhanh liền dẫn Hoàng Trung đến doanh địa. Rực rỡ hẳn lên, Hoàng Trung đã linh tề quân giới cùng đồng lộc, tinh thần phấn chấn, khí khai anh hùng hùng hực. Chỉ là tạm thời chưa có chỗ ở mà thôi. Chư vị, từ hôm nay từ Hoàng tướng quân tự mình dạy cho tiến thuật. Trong vòng 12 ngày nhất định phải thấy hiệu quả, ta chỉ nói một lần, cần phải nắm giữ bách phát bách chúng kỵ xạ bản lĩnh. Bách phát bách chúng. Cái này. Sợ là làm không được a, đại nhân, chúng ta từ nhỏ đi săn cũng chưa luyện thành dạng này. Đúng thế, huống hồ Hoàng tướng quân hôm qua mới đến, sao liền thành tướng quân? Đối. Trước bộc lộ tài năng, để chúng ta nhìn một cái bản lĩnh thật sự. Hứa Phong nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Trung, cười nói, Hán Thăng tướng quân, ta đã sớm nói, ta cái này Tư Trọng Doanh binh. Tính tình ra thật sự, ngài không ngại quản giáo một phen. Những này sĩ tốt đã sớm bị Hứa Phong thao luyện đến chiến lược kinh người, tuy tiện một người kéo ra ngoài đều có thể vượt trên biệt doanh hơn 10 người. Cuối cùng người cũng có bách phu trưởng chi năng. Hoàng Trung cao giọng cười một tiếng, tự nhiên tỏ mệnh. Thân thể hắn hơi nghiêng, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã đống nhiên phi nhanh mà ra, tiếng chân hù dọa tuyết rừng chỗ sâu nhóm chim bay tán loạn. Ngay tại đằng không mà lên sát na, Hoàng Trung dương cung cài tên, xoay eo xoay người, động tác như hành vân như nước chảy giang ra. Siêu, phúc, mũi tên xuyên qua chim bay lưng. Ngay sau đó túi người lấy tiễn, lại kéo căng cùng, làm bộ động tác không có chút nào bừng hiểu, cơ hồ một hơi ở giữa hoàn thành. Siêu, lại một tiễn phá không. Hai con phi điểu ứng thanh rơi xuống đất, phát ra thanh thúy và chạm thanh âm. Chơi ạ cái này, đây cũng quá thần a. Không ngừng chúng tướng sĩ nẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Triệu Vân trong mắt cũng hiện lên chấn kinh chi sắc. Như thế lực cánh tay, như vậy chính xác, như hai quân đối chọi, người này đột thi tên bàn lén, ai có thể phòng được? Đại nhân đây là thu một vị thần xạ thủ nhập sổ hạ a. Nơi xa mới từ Tào Tháo chủ doanh thao diễn trở về điện vi mắt thấy cảnh này, toàn thân đột nhiên run lên, như run rẩy giống như lay động, suýt nữa rơi lệ. Lao thiên gia của ta, lúc này mới một ngày, đại nhân thật muốn thay người sao? A a a, đại nhân tha mạng a. Điện vi nhận lầm, hắn vội vàng bước nhanh chân thẳng đến quân trận mà đi. Đại nhân, đại nhân. Điện vi một đầu vọt tới Hứa Phong trước mặt. Hứa Phong ngồi ngay ngắn tuyệt ảnh phía trên, thân hình cao tuấn, thấy thế nhíu mày, a, điện tướng có tới. Kia giống như cười mà không phải cười thân sắc, lập tức nhường Điện vi sắc mặt phát khổ. Ai nha đại nhân, ta biết sai rồi vẫn không được đi. Ta không đi, thật không đi. Ta hiện tại liền đi chúa công nơi thoái thác việc phải làm, ngài có thể tuyệt đối đừng hất ta ra a. Phải biết, lưu tại Hứa Phong bên người không chỉ có an nhàn tự tại, Điện vi rõ ràng hơn người này bây giờ chính là đại hán hết sức quan trọng chi nhân vật. Xa không chỉ một cái đại tư nông đơn giản như vậy. Hắn là kỳ tài, là vô số hàn môn học tử trong lòng hải đăng, cũng là rất nhiều danh gia vọng tộc, các cứ chư hầu cái đinh trong mắt. Hộ Chu Toàn chính là Điện vi lúc trước lập hạ lợi thể. Cho nên hắn không dám rời đi, cũng không thể rời đi. Một bên Quách Gia vẻ mặt lạnh nhạt, bị vơi khuyên nhủ, chớ hoảng sợ, đại nhân cũng không thật trách tội ngươi, bất quá là ngoài miệng không chịu nhả ra mà thôi. Hứa Phong quay đầu, lặng lặng nhìn chăm chú lên Hoàng Trung diễn luyện tiết kỹ, cố ý phơi Điện vi một lát, vừa rồi ngoái nhìn, trịnh trọng hỏi, cuối cùng hỏi một lần, ngươi làm thật không đi không được. Tâm nguyện chấm dứt, liền không lại dây dưa. Ta cái này. Điện vi ánh mắt tại Hứa Phong cùng Quách Gia ở giữa qua lại dao động, cuối cùng cắn răng gật đầu, ta liền đi một chuyến. Đại nhân có chỗ không biết, năm đó trong thôn án giết người, chúa công thay ta rửa sạch chịu tội, này ân tất báo, mới tính trả hết nợ tình cảm. Mà thôi. Hứa Phong thật sâu nhìn chăm chú hắn một cái, nếu ngươi khăng khăng tiến về, nhớ kỹ một câu, vô luận như thế nào, còn sống trở về. Ê! Điện vi không người thi lễ, sửa lại song kích cùng trọng giáp, áo lót giáp ra cũng buộc chặt thỏa đáng, giáp chiến mã buôn lôi chậm rãi hướng chủ doanh phương hướng đi đến. Lần này đi hắn đem thống lĩnh bộ quân, chấp trưởng Thanh Châu tinh nhuệ một trong bộ,
mặt ngoài nhìn cũng không hung hiểm. Bất luận từ góc độ nào phân tích, chuyến này đều phảng phất là tiến đến nhận lấy công hơn cùng ban thưởng đồng dạng, dù sao huyện thành tuyệt không chống cự chi năng. Điện Vi sau khi rời đi, Quách Gia thấp giọng nói rằng, đại nhân, kỳ thật không cần như thế sầu lo. Điện tướng quân dũng mãnh không kém hơn Lữ Bố, mà Thanh Châu binh cũng từ trước đến nay không sợ chiến sự. Huống hồ, Kinh Châu nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Hứa Phong đối với cái này cũng là chưa từng nghe nói, hắn chỉ biết là Lưu Biểu cả đời chưa từng bước ra Kinh Châu nửa bước, chưa hề chủ động hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chỉ giáo cho. Quách Gia trừng mắt nhìn, ngữ khí bình tĩnh đáp, trước kia ta liền biết được, Lưu Biểu lẻ loi một mình nhập chủ Kinh Châu, bình định náo động, trấn an các quận, sau đó dựa vào đông đảo thế gia đại tộc cùng phú thương duy trì, mới lấy ngồi vững vàng Kinh Châu mục chi vị. Hứa Phong lập tức tỉnh ngộ, ngươi nói là Kinh Châu thật là hùn vốn cộng trị chi cục. Các lớn thị tộc lẫn nhau kiềm chế, nhau nhau bỏ vốn trợ Lưu Biểu, hắn mặt ngoài phong quang vô hạn, kỳ thực mỗi một bước đều phải bận tâm sĩ tộc thái độ. Đúng là như thế. Tại loại này vinh nhục cùng hưởng dưới cục diện, Lưu Biểu tuyệt không dám tùy tiện xuất binh cứu viện, một khi hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ tác động nhiều mặt lợi ích. Hơi bị tổn thương, Kinh Châu bên trong kia nhìn như an ổn cân bằng liền sẽ trong nháy mắt tan rã. Hứa Phong gật đầu nói, minh bạch. Vậy thì gấp rút luyện binh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Tiếp ứng? Chúng ta cũng muốn đi trước. Đi. Hứa Phong ngữ khí kiên quyết. Giờ phút này khổ luyện kỵ xạ chi thuật chính là vì tăng lên dạ chiến truy kích năng lực. Đi vận lương sao? Quách Gia trần chờ hỏi. Hắn lúc trước thật là lập thể tuyệt không tự thân tới chiến trận, thế nào bây giờ lại muốn lên đường? Hơn nữa không có chút nào từ chối chỗ trống, hẳn là bị đại nhân cho lừa gạt. Hứa Phong nghiến răng nghiến lợi nói, đi cứu một thằng ngu. Chương 57, ta lo lắng cái gì? Ta lo lắng lao tảo chạy tới ngủ người ta Trương Tú Thẩm Nương. Chương 57, ta lo lắng cái gì? Ta lo lắng lao tảo chạy tới ngủ người ta Trương Tú Thẩm Nương. Năm tới cày bừa vụ xuân thời tiết, đã là công nguyên 196 năm. Tào Tháo mặc dù lương thảo không đủ, nhưng đã coi như gần dụng binh. Đêm khuya, Hứa Phong đến thăm Tư Không phủ, cùng Tào Tháo ngồi đối diện đường bên trong. Trúc Phong, đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì? Tào Tháo hất lên ngoại bảo, mang theo bối rối ngáp một cái. Hứa Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, huyện thành chi chiến, cần phải đề phòng giả hủ. Giả hủ? Người này là ai? Ta nghe nói kỳ danh, chi kỳ nhát như chuột, xảo trá như hổ, không sai cũng không phải là thiện mưu quân lực người. Huyện thành 6 vạn đại quân áp cảnh, tất có thể đánh hạ. Trúc Phong, ngươi còn không tin ta? Một năm qua này thế cục ổn định, xung quanh các huyện quận lớn nhỏ chiến sự đều do Tào Tháo phía sau màn điều hành, ánh mắt sâu xa, đánh đâu thằng đó. Chỉ là Hứa Phong cũng không theo quân kinh nghiệm bản thân, cho nên chưa từng mắt thấy tường tình. Chúa công tự nhiên có thể thắng, nhưng xin chớ quên, lúc trước ngươi ta mới gặp lúc lời nói thiên, đem, pháp năm sự tỉnh. Nếu như mất đạo, thì tâm dễ loạn. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Lời nói này đã là lại rõ ràng bất quá cảnh cáo, nói liên tục 3 lần, quả thực còn kém chỉ vào Tào Tháo cái mũi hô lên đường đi đụng châu thị. Lúc này Tào Tháo trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, ánh mắt giống như là đang nhìn một người điên. Ngươi đêm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên vì việc này tới tìm ta. Sách, Trúc Phong, nếu ngươi không yên lòng, có dám hay không cùng ta đánh cược? Hứa Phong vỗ chán một cái, lại tới. Nếu ta chưa thể cầm xuống huyện thành, mặc cho ngươi đưa ra một điều kiện. Như thành công đánh hạ, Điện Vi thuộc sở hữu của ta. Tào Tháo nháy mắt ra hiệu cười nói. Hứa Phong lộ ra một vẻ xấu hổ lại vẫn bảo trì lễ tiết mỉm cười. Tốt. Ngày kế tiếp, Tào Tháo tập kết 6 vạn đại quân, tự Duyện Châu xuất phát, trực chỉ huyện thành. Trước đây, Trương Tế bởi vì tranh đoạt Nương Thành mà chúng tên bỏ mình, còn hắn Trương Tú tiếp quản tra quân, thống binh hơn 4 vạn người, trú đóng ở huyện thành. Không chỉ có thu hoạch được đại lượng quân lương tiền hàng, càng cướp bóc bách tính tích xúc, cùng Lưu Biểu hình thành hô ứng lẫn nhau chi thế. Thế là Kinh Châu cảnh nội rất nhiều quan lại cùng phe thế lực nhau nhau dâng đấu trường, hướng Trương Tú chuyển vận lương thảo, dùng cái này duy trì cùng Tào Tháo chống lại. Nửa tháng trước, Tào Tháo đã phái Tào Hồng thường xuyên tập kích quấy rối huyện thành thuộc huyện, mắt chính là chọc giận Trương Tú, dù khai chiến. Tào Tháo cử động lần này, xa không chỉ là cướp đoạt thuế ruộng, càng là vì quét sạch phương Nam thai hoàng ẩm, để giành tay chinh phạt Viên Thuật. Tiếp theo tiêu diệt Lữ Bố. Theo mật báo, Lữ Bố tự từ Châu bại lui sau, lại chuyển đến Thanh Châu Bắc Hải một vùng bình định phản loạn, hợp nhất bộ phận khăn vàng dư bộ, chiếm cứ Khổng Dung cựu địa, thành lập căn cơ, cũng cùng Viên Thuật tám thông tin tức, vẫn đối từ Châu nhìn chằm chằm. Như năm nay lương thảo lại lần nữa sung túc, Tào Tháo liền có thể không còn ỷ lại sĩ tộc cung cấp, nắm giữ quân sự quyền chủ động, hoàn toàn trưởng khống trong triều đình trụ cột, đem thiên tử một mực giữ trong lòng bàn tay. Là lấy, có thể nói hắn đối luyện thành Trương Tú, tình thế bắt buộc. Bộ đội tại 3 tháng thuận chảy xuống, thanh thế to lớn, bụi màu vàng tế nhật, những nơi đi qua khói lửa nổi lên một phía. Nhưng mà bách tính cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại dọc theo đường đón lấy, càng có dân chúng đem trong nhà tồn lương thực hết số dân ra, khiến Tào Tháo trong lòng cực kỳ thoải mái. Không qua mấy ngày, đại quân đã đến huyện thành bờ Bắc Dục Thủy, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. 6 vạn tướng sĩ doanh địa, tính cả theo quân mang theo lương thảo, cùng Hứa Phong tư trọng doanh liên tục không ngừng từ phía sau vận tới mép gốc, tính gộp lại đã đạt mấy vạn thạch, đủ treo chống 1 tháng có thừa. Lương thảo mặc dù phong, nhưng cũng tiêu hao cực nhanh. Nếu như chiến sự kéo dài, liền không thể không rút quân trở về thủ. Tào Tháo xuất lĩnh Điện Vi, Lý Điển, Trương Liêu, Tào Hồng, Vu Cấm bọn người thân hướng tuần sát doanh địa. Đi tới ngoài 5 dặm núi đồi phía trên, xa xa liền có thể trông thấy huyện thành Bắc Môn hình dáng. Thật là một tòa bao la hùng vĩ chi thành. Đợi ta chỉnh quân hoàn tất, ngày mai liền tiến về khiêu chiến. Điện Vi, ngươi thay ta chạm hắn 1-2 phó tướng, vào đêm ta mời ngươi nâng ly một phen. Điện Vi nhếch miệng cười to, khôi ngô trên thân thể cơ bắp đột nhiên hở ra, tựa như quay quanh cầu long. Được rồi. Hắc hắc, tuần sát hoàn tất sau, Tào Tháo đã có nhiều loại sách lược có thể phá huyện thành, ít ra trong ngắn hạn công thủ không lo. Theo quân mà đi, hí chí tài chịu đựng qua trời đông giá rét, tại Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà tỉ mỉ điều trị hạ, đã tạm kiêng rượu nghiện, tình trạng cơ thể rất là chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ chính thức đảm nhiệm theo quân mưu sĩ. Hắn đối phá thành cũng có thượng sách, lại gắng đạt tới giảm bất thương vong. Như huyện thành nguyện hàng, thực là thượng sách. Trương Thế mới vong, Trương Tú mặc dù có danh vọng, lại còn thiếu uy áp chi thế. Tào Tháo nghe vậy lập tức gật đầu nói phải, không tệ, quân sư kiến giải cao minh, kiêu ngạo trục phong. Hí chí tài khẽ không người, mặt lộ vẻ ý cười. Kia Trương Tú tuổi tác còn nhẹ, nghe đồn võ nghệ xuất chúng, còn lấy được Bắc Địa Thương Vương danh xưng, kỳ thực bất quá là cùng giặc cỏ sơn tặc giao thủ mà thôi, không đáng nhắc đến. Tào Tháo lạnh hừ một tiếng, tràn đầy tự tin, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hí chí tài nói tiếp, theo ta thấy, giết địch cũng không phải là hàng đầu. Kia quân ban đầu bại, chủ tướng vừa tang, nhân tâm chưa ổn. Lúc này nếu có thể làm uy hiếp, có thể chiêu hàng. Chi đội ngũ này bản bởi vì cơ khốn tìm tới, không muốn lại chịu đói khát nỗi khổ, chưa hẳn không chịu quy thuận. Lời vừa nói ra, Trương Liêu, Tào Hồng các tướng lãnh đều rất tán thành. Nếu có thể hợp nhất chúng, thực lực quân ta chắc chắn tăng nhiều. Tào Tháo cười khẽ hai tiếng, đúng là như thế. Chư vị, ngày mai theo ta tiến đến khiêu chiến. Như Trương Tú dám mở thành những chiến, liền nhường điện vi áp chế nhuệ khí. Chỉ cần đánh cho hắn nghe tiếng tháo chạy, cho dù Trương Tú bản nhân có cốt khí, dưới trướng sĩ tốt cũng tất nhiên sinh ly phản chi tâm. Cùng lúc đó, Hứa Phong phái ra 200 tên tư trọng doanh binh sĩ áp giải lương thảo, tại Hứa Xương đến tiền tuyến mỗi 20 dặm thiết một công ty lương thực, ngay tại chỗ lấy tài liệu dựng nhà lều, chứa đựng lương thực, hình thành một đầu vững chắc tiếp tế thông đạo. Cử động lần này đã có thể đề phòng tập kích, cũng có thể chống cự đạo phỉ cướp bóc. Cho dù Hứa Xương cảnh nội vốn không chống mắt, cũng không thể phớt lờ. Hán tinh nhuệ tiểu đội giờ phút này đã đến huyện thành Dĩ Bắc, vẹn vẹn cùng Tào Tháo đại quân cách một dãy núi tương vọng. Hứa Phong cùng đi quét ra, Triệu Vân, Hoàng Trung lên cao trông về phía xa, thật là thăm dò huyện thành trong ngoài tình thế. Trong thành bố phòng cũng không nghiêm mật, trận hình tán loạn, khuyết thiếu chương pháp. Đối với cái này, Hứa Phong cảm xúc rất sâu, hán duyệt binh vô số. Nhất làm hắn khắc sâu ấn tượng, thuộc về ngày xưa Lưu Bị xuất lĩnh 5000 sĩ tốt, từ quan vũ, Trương Phi thống lĩnh, Triệu Vân chỉ là điều tạm chi tướng. Có thể toàn quân trên dưới đối Lưu Bị không không kính ngưỡng đến cực điểm. Chỉ huy ở giữa điều khiển như cánh tay, chịu chết không hối hận. Tiếp theo chính là Tào Tháo chi quân, đặc biệt Hạ Hầu Đôn bộ đội sở thuộc là rất. Phạm là chủ soái trưởng thương một lần hành động, vung tay hô to, toàn quân yên lặng im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người người trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, sắc ý sừng sững. Như thế quân dung khí thế, chưa chiến đã trước đoạt người dũng cảm, chiến lực làm sao có thể không mạnh. Về phần Hứa Phong dưới trướng cái này 500 đồ quân nhu tình mình, thì nhiều lộ ra ngạo nghễ cùng không sợ hãi thái độ. Dù sao ngày thường huấn luyện thiên về tiểu đội hiệp đồng tác chiến, đối mặt đại quy mô công kích sông trận còn thiếu kinh nghiệm. Gần đây tuy mạnh hóa kỵ xạ kỹ nghệ, tiễn thuật càng thêm tinh chuẩn hữu lực, lại phải cưỡi cung danh tướng Hoàng Trung tự mình thống lĩnh, chỉnh thể chiến lược tự nhiên không thể khinh thường. Trái lại huyện thành quân coi giữ, đội hình thư giãn, không có chút nào kỷ luật. Hứa Phong ngưng thần một lát, đã minh bạch nguyên do trong đó. Trương Tú là Trương Tế chất nhi, mà Trương Tế vừa qua đời không lâu, chi quân đội này là hắn đội vàng tiếp quản, chưa trải qua chỉnh đốn cùng thao luyện, bởi vậy trong quân chiến lực cũng thiếu thốn, càng nói chính xác, chủ tướng cùng thuộc hạ ở giữa chưa thành lập uy tín, chỉ huy hệ thống cũng không có thể xâm nhập nhân tâm. Quách Gia nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nói rằng, đã như vậy, Hứa đại nhân cần gì phải đích thân tới nơi đây? Theo ta thấy, lấy Tào Công chi hùng tài, không gian nửa tháng nhất định có thể khắc địch chế thắng. Hứa Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, không cần nửa ngày. Ta nếu nói huyện thành hôm nay liền sẽ đầu hàng, ngươi có thể tin tưởng. Quách Gia khẽ giật mình. Hắn cũng không phải là không có nghĩ qua quy hàng khả năng, chứ Tú bây giờ như cô chó đồng dạng, Bắc có Tào Tháo tiếp cận, Nam có Lưu Biểu nhìn thèm thuồng, như khăng khăng chống cự, không khác chó cùng rất dậu, cuối cùng khó thoát hủy diệt, trốn cũng không đường. Nhưng mà nhân tâm khó dò, thế sự hay thay đổi, ai có thể khẳng định lựa chọn? Ta tin tưởng. Hắn cuối cùng cười khổ đáp. Chỉ vì mấy ngày nay cùng Hứa đại nhân ở chung xuống tới, biết rõ người này lời nói, thường thường trở thành sự thật, dù là nghe tới hoang đường. Quân ta trang bị tinh lương, áo giáp kiên dày, trường thương đều trải qua thiên truy bách luyện, mật độ cực cao. Sử dụng vật liệu càng là đại hán cương vực bên trong ưu hạng nhất chi tuyển. Tư trọng doanh bên trong tướng sĩ đều là tinh nhuệ, huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt không sơ hở. Quách Gia lặp đi lặp lại cường điệu mấy lần, tiếp theo tổng kết nói, dưới mắt thế cục, có thể nói vạn toàn không ngại. Hứa Phong lại than nhẹ một tiếng, nguyên nhân chính là như thế, ta mới nhất định phải tự mình đến đây, phương bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngài đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Quách Gia trăm mối vẫn không có cách giải, hàng đêm lăn lộn khó ngủ. Liên huyện thành ván này mà nói, hắn trái lo phải nghĩ, đều là tất thắng chi thế. Có thể hết lần này tới lần khác Hứa đại nhân mỗi lần nói, luôn luôn thở dài một tiếng, còn nhiều lần trách cứ Điển Vi là ngốc thì thật sự là như xưng hô này. Đường đường Điển Vi tướng quân, đường đường Nam Nhi, như thế nào bị gọi là tỷ? Quách Gia cơ hồ muốn cử chỉ điên rồ. Ta lo lắng cái gì? Ta lo lắng lao tảo chạy tới ngủ người ta Trương Tú thẩm nương. Hứa Phong tức giận đáp. Quách Gia tại chỗ sửng sốt. Ngủ? Ngủ người ta thẩm mẫu? Cái này là bực nào dở hơi? Cái này sao lại là thật? Quách Gia thấp giọng nỉ non. Tào Công xưa nay cẩn thận, sao sẽ làm ra cái loại này hoang đường sự tình? Nguyên bản hắn nếu không hỏi, còn có thể an tâm. Bây giờ một khi điểm phá, ngược lại càng thêm mê bóng, thiên hạ cái nào bản bình thư từng ghi chép như vậy nhu lược. Còn có thể dự phán người khác đi tư thông phụ nhân không thành.